Chương 1705, Thái Dương chi tử chương 1705, Thái Dương chi tử tân sinh đạo trưởng thăng cốc, thần mục chập chờn, vẩy xuống Thái Dương chi tinh. Tuyển thủy thanh linh, hiện ánh sáng bảy màu, cùng Thái Dương chi tinh tương hợp càng ngày càng bất phàm, thang tuyển chi thần dị chính xác có thể thông qua kim ô chi huyết tới tầm bổ, nhưng trừ cái đó ra, nó đồng dạng có thể thông qua hấp thu thủy nguyên lực tới mở rộng tự thân, mà lão kim ô thì thống ngự 10 kim ô, tắm rửa Đông Hải, chính là mượn nhờ phần thiên trừ hải sức mạnh tới cướp đoạt Đông Hải chi lực tầm bổ thang tuyển. Kim ô nhất tộc cuối cùng rồi sẽ lần nữa hưng thịnh. Trong mắt mang theo một loại nào đó chờ mong, lão kim ô đem 9 bộ kim ô đế thi tính cả hỏa nha đạo nhân khô đét kim ô thân thể cùng một chỗ táng nhập trong thang tuyển. Theo cái này 10 bộ đế thi chìm vào trong thang tuyển biến mất không thấy gì nữa, phù tang thần một tinh thần phân chấn, lập tức kết xuất 10 quả trái cây, hắn kim quang sáng lạ, tựa như 10 quả mặt trời nhỏ, lập tức đem vùng hư không này hoàn toàn chiếu sáng, không còn chút nào ô uế. Nhìn xem cái này 10 quả mặt trời nhỏ, lão kim ô trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, nó có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó bên trong có sinh mệnh khí tức đang cuộn trào, năng lượng mặt trời mang tới không chỉ có hủy diệt, còn có hy vọng. Thế gian vạn vật tất cả tắm rửa Thái Dương quang huy lớn lên, mà Kim Ô nhưng là Thái Dương chi tử, cái này 10 quả Thái Dương đại biểu chính là 10 con Kim Ô, quan trọng nhất là bọn chúng kế thừa 10 tôn yêu đế bộ phận bản chất, lại có toàn bộ Đông Hải cung. Cấp sinh sôi, chú định sinh ra bất phàm. Ta sẽ dùng ta lực lượng cuối cùng thủ hộ các ngươi, mãi đến các ngươi sinh ra. Tâm thần phấn động, lão Kim Ô lần nữa dẫn động Xích Thiên thập nhật đồ sức mạnh. Tại thời khắc này, Xích Thiên thập nhật đồ thu hẹp, hóa thành một vệt sáng rơi vào Đông Hải chỗ sâu, cùng thang cốc hợp hai làm một, triệt để đem thang cốc ngăn cách, để cho ngoại giới lại khó nhìn trộm đến thang cốc tồn tại, đồng thời liên tục không ngừng rút ra Đông Hải chi lực tầm bổ thang cốc. Làm xong đây hết thảy, trên đầu lơ lửng Xích Thiên thập nhật đổ rơi vào phù tang thần một phía dưới, lão Kim Ô cuối cùng thở dài một hơi, nó thật sự quá mệt mỏi, nếu có thể nó thật sự nghĩ liền như vậy thiết đi, nhưng nó không dám, nó đã đến cực hạn, giấc ngủ này sẽ lại cũng không cách nào thức tỉnh, nó nhất thiết phải tiếp tục trèo chống Xích Thiên thập nhật đổ như thế mới có thể cam đoan thang cốc an toàn, cũng may có thể rút ra Đông Hải chi lực xem như bổ sung, bằng không bằng nó một cái kim. Ô là vạn bạn không cách nào vận chuyển Xích Thiên thập nhật đồ dù chỉ là che chở một chỗ cũng giống vậy. Mà theo Xích Thiên thập nhật đồ tiêu thất, Đông Hải phong cấm cuối cùng bị giải trừ. Hòa vũ phân thế, Đông Hải mặt biển giảm xuống 1/10, Đông Hải Long quân chết trận, Đông Hải Long tộc toàn diệt, sinh linh tử vong vô số, quả nhiên là thật là bá đạo kim ô tộc. Đến cùng là khi xưa vạn yêu hoàng tộc, cuối cùng không thể đủ. Đông Hải bên ngoài, vô số tiên thần ngừng chân, nhìn xem trong Đông Hải cảnh tượng, lòng của bọn hắn cũng không bình tĩnh. Lúc này Xích Thiên thập nhật đồ mặc dù đã tiêu thất, 10 kim ô cũng đã biến mất, thế nhưng cô đốt diệt thế gian vạn linh khí tức khủng bố cũng không hoàn toàn tiêu tan, vẹn vẹn chỉ là một điểm dư vị liền để bọn hắn những thứ này tiên thần bản năng cảm thấy run rẩy, nó mạnh mẽ có thể thấy được lổ đốn, mơ hồ trong đó bọn hắn còn có thể nghe được Đông Hải vô tận thủy tộc kêu rên. Đông Hải Long tộc vẫn là làm quá mức, làm người làm việc đến cùng hay là muốn lưu lại một đường, bây giờ quả thật gặp báo ứng. Cái kia Đông Hải Long quân quay về đại thần thông giả liệt kê, chính là ý khí phấn phát thời điểm, chưa từng nghĩ trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, cũng là thật đáng buồn. Ý niệm va chạm, đối với Đông Hải Long quân chết, Đông Hải Long tộc diệt vong có không ít phát ra cảm thán, dù sao đây là Thái Huyền giới đứng hàng đứng đầu một phương thế lực lớn, truyền thừa lâu đời, lịch đại đều có yêu đế chấn áp nội tình, hiện nay cứ như vậy diệt, bất quá càng nhiều người hay là cười trên nỗi đau của người khác, Đông Hải Long cung làm việc bá đạo, thích nhất lấy thế để người, lại không bao nhiêu bằng hữu. Bất quá tại thời khắc này, mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, đối với trong Đông Hải đủ loại có bao nhiêu hiếu kỳ, cũng không có bất luận cái gì một tôn tiên thần dám bước vào Đông Hải một bước, bao quát còn lại ba hải long tộc cũng giống vậy, đây chính là Kim Ô tộc uy thế. Rất nhiều người đều ngờ tới Kim Ô tộc tận trở lên luận, thôi động chí bảo, tất nhiên không thể bền bỉ, diễn đi Đông Hải Long tộc cũng đã là cực hạn, dù sao nếu thật có sức mạnh mạnh như vậy Kim Ô tộc hoàn toàn có năng lực che chở tộc nhân, căn bản sẽ không rơi xuống hôm nay một kết quả như vậy, bất quá không ai dám đánh cược, tại có thể hồi phục chí bảo trước mặt, Thiên Tiên Yêu Đế đều có vẻ hơi yếu ớt. Vết xe đổ không xa, nếu như không tất yếu, bọn hắn thực sự không muốn trêu chọc Kim Ô nhất tộc, chí bảo tuy tốt, thế nhưng nên nắm chắc ở mới được, cho dù có vài người chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng sẽ không vội vàng hành động, tất nhiên muốn làm ra vạn toàn chủ tính mới được. Hơn nữa giờ này khắc này Đông Hải Thiên Hỏa chi vũ bản thân liền chưa hoàn toàn tiêu tan, tùy tiện tiến vào chính xác tương đối nguy hiểm, tiên thần cũng có thể vỡ lạc, cái này dù sao cũng là chí bảo lưu lại sức mạnh. Ngao Hoàng cứ như vậy chết. Đông Hải bên ngoài, Nam Hải Long Quân thân ảnh du tẩu không chắc, nhìn hướng Đông Hải, trong lòng tràn đầy kinh nghi, Ngao Hoàng cường đại hắn là hiểu rõ nhất, chỉ bằng vào ngày đó Long chi thân thể liền vượt qua thông thường đại thần thông giả, nhưng chính là dạng này Ngao Hoàng trong nháy mắt liền vỡ lạc, quả nhiên là thế sự vô thường. Cũng may mắn ta sớm rời đi Đông Hải một bước, nếu là chậm một chút nữa ta chỉ sợ cũng muốn cho Đông Hải Long tộc chôn theo. Tâm thần động đãng, nhìn xem bị hủy diệt Đông Hải, Nam Hải Long Quân đang kinh nộ đồng thời không khỏi dâng lên một vòng may mắn, chỉ thiếu chút nữa hắn cũng chết ở trong Đông Hải này, hắn cũng không cho rằng có một cái chính mình liền có thể thay đổi Đông Hải kết cục. Thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, ta cần mau chóng tấn thăng đại thần thông giả. Nhất niệm nổi lên, thân hóa vô hình, Nam Hải Long Quân trong nháy mắt đi xa, hắn đặt quyết tâm trở về liền bế tử quan, không thành tựu đại thần thông giả tuyệt không xuất quan, đến nơi nói cho Đông Hải Long tộc báo thủ, hắn tạm thời không có ý nghĩ này. Mà liên tại ngoại giới bởi vì Đông Hải kinh biến mà kinh ngạc không dứt thời điểm, Xích Thiên lại lặng yên từ đảo Kim Ngao đi ra, không nhìn các loại nguy hiểm, hành tẩu ở Đông Hải các nơi, làm chính là truy tìm Xích Thiên thập nhật đồ món trí bảo này lưu lại trong tiên địa đạo vận. Phần thiên chi hỏa, thương khung phía trên, nhìn xem trước mắt bị hỏa tan thiên, Xích Thiên ngừng chân, trong thoáng chốc nó lần nữa thấy được thập nhật hành không cảnh tượng, cái kia cô đốt diệt thế gian vạn vật bá đạo lần nữa đập vào mặt. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, hái xuống một đóa thiên hỏa, Xích Yên quay người rời đi, mà chờ nó thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới Đông Hải chỗ sâu, ở đây ngang dọc lấy vô số yêu thi, không thiếu chân long, hiển thị rõ kinh khủng. Đốt biển chi hỏa. Cẩn thận cảm ngộ, Xích Yên thấy được một mảnh thâm thúy biển lửa, bọn chúng cùng thủy cùng ở tại, không ngừng luyện hóa Đông Hải sức mạnh, cuối cùng một đường tiến lên, Xích Yên đi tới một mảnh đáy biển vực sâu, nơi này có cực kỳ thảm thiết khí tức lưu lại, để cho sinh linh không dám tới gần. Đông Hải Long Quân cùng 10 Kim Ô sau cùng chiến trường. Lập thân chiến trường, Xích Yên thấy được Đông Hải Long Quân giãy giụa cùng với 10 Kim Ô bá đạo, song phương ở đây đem hết toàn lực chém giết, lưu lại rất nhiều vết tích. Thiên Long thân thể, Kim Ô chi huyết. Nhìn xem cố kia chìm ở vực sâu chỗ sâu nhất, toàn thân nhuốm máu Thiên Long thân thể, trong lòng Xích Yên nổi lên một chút gợn sóng. Thời khắc số còn, không thể trốn đi đâu được, Đông Hải Long Quân lựa chọn liều mạng một lần, chỉ tiếc song phương thực lực sai biệt quá nhiều, dù là hắn dùng hết thể cũng chỉ là để lại cho đối phương một chút thương thế mà thôi, bất quá 10 Kim Ô trạng thái đại khái cũng không tốt. Bằng không thì cũng sẽ không ngay cả chiến trường cũng không có xử lý, lại hoặc là nói chướng mắt những vật này, cũng là luyện đan tài liệu tốt. Lô mở nhất tuyến, không do dự, Xích Yên đem tất cả yêu thi cùng tàn phá bảo vật đều thu vào trong lô, nếu là nó tới chậm thêm một chút, những vật này chỉ sợ đều muốn bị phần thiên trừ hải chi lực tăng giá, vậy thì có chút đáng tiếc. Làm xong đây hết thảy, nó lần nữa đi tới vực sâu chỗ sâu nhất, lĩnh hội nơi này đạo vận, nó tích lũy đã đầy đủ, Xích Thiên thập nhật đồ đạo vận để nó nắm chắc cái kia cực kỳ trọng yếu một điểm thời cơ, nó muốn đột phá. Phần thiên trừ hải mang tới không chỉ có hủy diệt, còn có tạo hóa. Đây mới là Kim Ô tộc chân chính nhu cầu đồ vật, báo thủ chỉ là quá trình, mà không phải là kết quả. Lấy toàn bộ Đông Hải ôn dưỡng bản thân, Kim Ô tộc ngược lại là hảo thủ đoạn. Nhất niệm sinh diệt, Xích Yên triệt để lâm vào trong yên lặng. Chương 1706, Lô Dương thập ô chương 1706, Lô Dương thập ô tuế nguyệt ung dung, nhoáng một cái lại là trăm năm. Đông Hải, bầu trời hiện ra một mảnh đỏ thẫm, giữa thiên địa đều là khô nóng, mặc dù thời gian đã qua trăm năm, nhưng khi đó Xích Thiên thập nhật đồ cái này dị bảo lưu lại Đông Hải vết tích cũng không có bị xóa đi, đạo vận không tiêu tan, hoàn toàn thay đổi Đông Hải hoàn cảnh. Hiện nay Đông Hải đại nhật hành không, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể xuất hiện nhiều cái thái dương, quanh năm nóng bỏng, chính là một mảnh chân chính khốc nhiệt chi địa, trên thực tế những cái kia thái dương cũng không phải chân thực tồn tại, chẳng qua là trước đây Kim Ô lưu lại đạo vận mà thôi, cũng chính bởi vì vậy, Đông Hải có thái dương hải, cực nhiệt chi hải biệt xưng. 100 năm trước 10 Kim Ô tắm rửa Đông Hải sinh linh tử thương thảm trọng, lại thêm dạng này ác liệt hoàn cảnh, những năm này Đông Hải sinh khí càng ngày càng khó khăn, bất quá sinh linh đối với hoàn cảnh năng lực thích ứng là vượt quá tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, một chút sinh linh dần dần thích ứng Đông Hải đặc thù khí hậu, ở đây cắm rễ xuống. Hơn nữa Đông Hải hoàn cảnh mặc dù trở nên ác liệt, không thích hợp sinh linh sinh tồn, nhưng bởi vì Xích Thiên thập nhật đồ ảnh hưởng, ở đây cũng dựng dục ra một chút đặc thù kỳ chân dị bảo, trong đó lấy Viêm đạo, Thái Dương đạo làm chủ, giá trị khá cao, đối với cắm rễ ở nơi này sinh linh tới nói cũng là một chuyện tốt. Trên thực tế nếu không phải bận tâm Kim Ô nhất tộc, ngoại giới thế lực chỉ sợ sớm đã ra tay chia cắt Đông Hải, căn bản không tới phiên những cái kia may mắn sống sót thổ dân. Sau khi vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, những năm này các phương thế lực đã từng phái ra một số người tìm tòi bí mật Đông Hải, chủ yếu là vì tìm kiếm Kim Ô tộc vết tích, nếm thử cùng Kim Ô tộc tiếp xúc, nhưng bọn hắn đều không thu hoạch được gì. Bọn hắn xác định Kim Ô tộc ngay tại Đông Hải, nhưng lại tìm không thấy Kim Ô tộc chút nào vết tích, đối phương liền tựa như biến mất một dạng. Đối với cái này, các phương có nhiều ngờ tới, không thiếu thế lực đều ngờ tới Kim Ô tộc chính xác xảy ra vấn đề, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều giữ vững khắc chế, cũng không có bất kỳ bên nào thế lực lớn quy mô tiến vào chiếm giữ Đông Hải, nhiều lắm thì nâng đỡ một đầu chi mạch tại Đông Hải cắm rễ mà thôi, một bên thu thập Đông Hải tài nguyên, một bên chú ý Kim Ô tộc động tĩnh. Nói cho cùng bây giờ Đông Hải đã tàn phá lại Kim Ô tộc uy thế còn dư vẫn còn tồn tại, không có một phương thế lực nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, căn bản vốn không đăng giá, trên thực tế Đông Hải có thể tại trăm năm về sau khôi phục nhất định sinh khí, những thế lực này mở ra chi mạch cũng lên tác dụng không nhỏ. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường lại không có vị nào tu sĩ nguyện ý thường trú Đông Hải, nhiều lắm thì ở đây dừng lại một đoạn thời gian thu thập tài nguyên mà thôi, hoàn cảnh nơi này quả thực ác liệt một chút. Mà vừa lúc này, ở đó Đông Hải chỗ sâu, bất ngờ xảy ra chuyện, một cỗ cường đại đến mức tận cùng khí thế phóng lên trời, trong lúc nhất thời thiên địa giao cảm, tái diễn 10 ngày cùng thiên chi cảnh, chỉ thấy 10 quả rực rỡ đại nhật lần nữa treo ở thương khung phía trên, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thập nhật hành không, Kim Ô tộc đây là thật muốn diệt tuyệt Đông Hải và linh. Chạy mau dị tượng hiện lộ rõ ràng, trí nhớ quen thuộc lần nữa xông lên đầu. Vạn linh vì đó sợ hãi, cái kia diệt thế một dạng cảnh tượng in vào bọn hắn sâu trong linh hồn, như thế nào cũng không thể quên được. Bất quá ngay lúc này, một vệ thần quang phóng lên trời, hóa thành một tôn ba chân hai thai cổ phác đan lô chấn áp thập phương. Chí bảo uy năng coi là thật làm cho lòng người hướng say mê. Tiên lặng ý thức khôi phục, nhìn xem thương khung phía trên 10 luận đại nhật hư ảnh, trong lòng Xích Tiên nổi lên một chút gợn sóng. Cái này 10 luận đại nhật mặc dù khí tượng cùng trước đây không khác nhau chút nào, nhưng bản chất cùng uy năng đều chênh lệch rất xa. Dù sao bọn chúng chỉ là Xích Tiên thập nhật đồ ở lại Đông Hải tàn phá đạo vận, bất quá liền xem như dạng này, bọn chúng cũng cực kỳ không tầm thường. Lệ, tựa như là cảm nhận được Xích Tiên nhìn trộm, cái kia 10 luận đại nhật bên trong có mơ hồ kim ô hình bóng nổi lên, bọn chúng phát ra sắc bén hót vang, dẫn động mạnh hơn tiên địa chi lực, làm ra tư thái công kích. Đạo pháp thông linh, đây cũng là Xích Tiên thập nhật đồ lưu lại trong tiên địa vết tích sinh ra một điểm linh tính, chỉ có điều loại này linh tính rất yếu đuối, nếu là hôm nay Xích Tiên không xuất thủ, không bao lâu nữa, nhiều nhất là năm, điểm này liền sẽ bị thiên địa vĩ lực tự nhiên làm hao mòn, uy về hư vô. Nhìn thấy một màn như vậy, Xích Yên thở, cái này 10 con kim ô hình bóng uy năng quả thật không tệ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là không tệ mà thôi, đối với nó không tạo thành cái uy hiếp gì. Khổ tu trăm năm, lĩnh hội Xích Thiên thập nhật đồ lưu lại đạo vận, nó thuận lợi tiến thêm một bước, đem đối với viêm đạo cảm ngộ nhắc tới chín thành, âm dương hai đạo cũng theo đó vượt qua cái này một đạo môn hạng. Pháp có nguyên linh, gần như yêu, thiên địa tạo hóa chi huyền bí không gì hơn cái này, vật này cùng ta có duyên. Nhất niệm nổi lên, bên mông quần quần âm dương khí từ trong cơ thể của Xích Thiên bắn ra, rộ rửa thiên địa, cái kia dương nhanh múa vút 10 con kim ô hư ảnh căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị trấn áp. Lô mở nhất tuyến, Xích Thiên đem cái kia 10 con kim ô hư ảnh thu vào trong lô. Cái này 10 con kim ô hư ảnh rất là đặc thù, có một chút linh tính, mà không chân chính tính mệnh chi căn, nó tu tạo hóa, muốn một lô dưỡng thập ô thực tiễn chính mình đạo, đưa chúng nó hóa thành chân chính sinh linh, nếu có thể thành công, cái này đối với nó chỗ đi tạo hóa đạo sẽ có chỗ tốt không nhỏ, đồng thời cái này 10 con kim ô cũng sẽ trở thành nó pháp, tương lai một ngày kia có lẽ có thể tái hiện thập nhật hay không, phần thiên trừ hải diệt thế khí tượng. Mà theo 10 kim ô vào lô, đạo ngân diễn sinh, cùng bạo thiên địa linh cơ tụ đến, Xích Thiên pháp thân lần nữa hoàn thành một lần thể biến, chân chính bước vào đại thần thông giả cảnh giới. Đại thần thông giả hoàn thành đột phá, thu liễm tất cả khí tức, coi lại một mắt Đông Hải chỗ sâu, không tiếp tục dừng lại lâu, Xích Thiên trực tiếp ra Đông Hải. Mà nhìn thấy một màn như vậy, Đông Hải rất nhiều sinh linh nhao nhao quỳ gối, bái tạ thiên tôn ân cứu mạng. Thập nhật hành không, diệt thế khí tượng tái hiện, theo bọn hắn nghĩ lại là Xích Thiên đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, ngăn trở chàng tai nạn này, đương nhiên, nói như vậy cũng không thể tính toán toàn bộ sai. Xích Thiên mặc dù bất lực thay đổi toàn bộ Đông Hải đại thế, nhưng nó mang đi 10 kim ô hình bóng lại có thể ở một mức độ nào đó thay đổi Đông Hải hoàn cảnh ác liệt, để cho vạn linh sống không còn gian nan như vậy. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, Đông Hải nhiều một vị cứu thế thiên tôn truyền thuyết, nghe đồn hắn thần thông quảng đại, một lò có thể ẩn nấp 10 ngày. Mà tại Xích Thiên triệt để rời đi Đông Hải sau đó, tại trong đó thang cốc, trong lòng lão kim ô thở dài một hơi, đối với Xích Thiên tồn tại nó đã sớm phát giác, thậm chí Xích Thiên mang đi bao quát ngao hoàng ở bên trong yêu thi cũng là nó ngầm đồng ý. Bởi vì Xích Tiên đứng sau lưng Thái Thượng Đạo Tôn Trương Tuấn Nhất, lại là Kim Ô tộc bây giờ không treo chọc nổi tồn tại. Cuối cùng đã đi. Bất quá vị này không hổ là đạo tôn yêu vật, coi là thật thiên tư tung hành, vậy mà chỉ bằng mượn Xích Thiên thập nhật đồ còn để lại một điểm đạo vận liền đạp phá quan hải, thành tựu đại thần thông giả. Đứng ở phù tang thần một phía trên, lão Kim Ô như chút được gánh nặng, tại thời khắc này nó biến phải càng ngày càng già, cái kia cố mục nát chi khí cho dù là thang tuyển tản ra dâng trào sinh cơ cũng không che giấu được, nó sắp phải chết. Đại thế đã đến gần, chỉ hy vọng các ngươi có thể nhanh lên lớn lên. Vân Đục ánh mắt rủ xuống, nhìn xem treo ở trên phù tang thần một mười khỏa mặt trời nhỏ, lão Kim Ô trong mắt tràn đầy tự ái. Lệ, tựa như là nghe được lão Kim Ô lời nói, cái kia mười khỏa mặt trời nhỏ bên trong có non nớt hót vang âm thanh lặng yên vang lên. Chương 1707, quan thế giới chương 1707, quan thế giới Thái Thượng Tiên, Nhật Nguyệt Đồng Huy, vẩy xuống vô tận linh vận, tạo hóa bản linh. Tam thập tam tiên đạo liền phía trên, Trương Thuần Nhất xuề bàn tay ra, lặng lặng quan sát trong lòng bàn tay biến hóa, ở nơi đó có một phe rộng lớn đại giới đang tại diễn sinh, nội tàng vô tận huyền cực, hắn lẫn nhau câu thông, rối loạn thành tê dại, để cho người ta lý mơ hồ. Các không đức, lại thời thời khắc khắc đang thay đổi. Xem ra ta một lần này thôi diễn là chính xác, Đông Hải một nhóm, lĩnh hội trăm năm, Xích Điên thu hoạch quả thật không nhỏ. Xem trưởng tâm thế giới biến hóa, cùng Xích Điên tin tức truyền đến nghiệm chứng, Trương Thuần Nhất trên mặt nở một nụ cười. Hắn tu thiên địa hai đạo, tự nhiên có thể đem nắm thiên cơ, ở phương diện này lại so những sinh linh khác nhiều hơn không ít ưu thế, bất quá phía trước âm minh thiên mệnh tranh chấp, thái huyền giới thiên cơ làm xáo trộn, lại làm cho hắn cũng trở thành mù lòa, kẻ điếc, cũng may vạn sự có lợi có hại, đã trải qua như thế một lần lại làm cho hắn đối với thiên cơ khó lường có sâu hơn cảm ngộ. Tiếp đó hắn lĩnh hội tam thập tam thiên đạo liên cái này thiên đạo chí bảo, cuối cùng sáng tạo ra thuộc về thiên địa đạo đại thần thông quan thế giới, hắn chiếu rọi thái huyền, lòng bàn tay sinh thế giới, mô phỏng thái huyền giới bây giờ đủ loại tới thôi diễn tương lai biến hóa, thấy rõ thiên cơ, chờ tu luyện đến cực hạn, lại đối với thái huyền giới đủ loại có đầy đủ hiểu rõ, hoàn toàn có thể làm được ta quan thế giới biến thiên như quan trên lòng bàn tay chi văn, có thể dễ dàng nắm chặt thế. Giới hướng đi, chiếm hết thiên cơ. Có thể nói đạo này thần thông cùng thương thiên chi nhãn thích phối tính chất cực cao, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể tạo được một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Bất quá đạo này thần thông trước mắt dù sao cũng là mới sáng tạo, Trương Thuần Nhất còn làm không được một bước này, hơn nữa thiên cơ khó lường, nhất là biến đổi thất thường, chỉ có thể xem như tham khảo, không thể xem như dựa dẫm. Xích Thiên đạo tính trầm trọng, có hậu tích bạc phát chi tượng, tất nhiên bước ra một bước này, cái kia khoảng cách hỏa diễm đại đạo viên mãn liền không xa, đến lúc đó ta cũng có thể nhận được trả lại, sơ sinh luyện đạo sẽ lại lần hướng về phía trước bước ra một bước. Năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay thế giới chôn bụi, Trương Thuần Nhất ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Luyện đạo mặc dù lấy thiên địa, âm dương bốn đạo làm hòn đá tảng, nhưng ngoại trừ cái này bốn đạo, phong hỏa lôi nhân bốn đạo đồng dạng đối với luyện đạo có không nhỏ bộ tu, đại đạo khó khăn ngộ, viên mãn thường thường càng là cần cơ duyên, cho dù là Trương Thuần Nhất muốn trong khoảng thời gian ngắn ngộ tận tám đạo cũng là gần như không thể nào. Dưới tình huống như vậy, yêu vật trả lại liền phá lệ trọng yếu, chỉ cần Xích Tiên đối với hỏa lĩnh ngộ quy về viên mãn, như vậy Trương Thuần Nhất liền có thể bởi vậy được lợi. Hỏa diễm đại đạo liền rơi vào trên thân Xích Tiên, một ngày này hẳn sẽ không quá xa, đến nỗi phong hỏa lôi lại muốn dựa vào Hồng Vân, cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hồng Vân câu thông Long Hổ Sơn đại vận, vận thế đang nổi, vận đạo đã viên mãn. Có như thế vận may ra chỉ, lại có phúc tinh cao chiếu, phong lôi hai đạo viên mãn cũng chính là một cái vấn đề thời gian mà thôi, thậm chí có khả năng còn có thể vượt qua Xích Thiên, chỉ có nhân đạo có một chút phiền phức. Ý niệm trong lòng không ngừng kết thúc, nghĩ đến nhân đạo, Trương Thuần Nhất nhíu mày. Nhân đạo con đường này rất đặc thù, vì nhân tộc độc hữu, những sinh linh khác căn bản là không có cách tu hành, thế gian có thể tìm hiểu giả ít càng thêm ít, bởi vì không có yêu vật xem như dựa vào, tu sĩ tiền kỳ căn bản là không có cách đi đường này, chỉ có thành tiểu tiên nhân sau đó suy nghĩ thêm chuyện này, loại tình huống này thẳng đến quỷ vật sinh ra mới xuất hiện một chút biến hóa vi diệu, quỷ vật đa số nhân tộc biến thành, có chút quỷ vật nhưng cũng có thể nắm giữ một chút nhân đạo chi lực. Nhưng nhân đạo giống như gần thực xa, hắn giấu tại vạn trượng hồng trần bên trong, lại không có bao nhiêu tiên nhân nguyện ý đi trôi tranh vào vũng nước đục này, trở thành con tốt, thất bại rất có thể tại trong hồng trần trầm luân, mấy ngàn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, thực sự không đáng. Lấy trung thổ làm thí dụ, hắn từng là người đạo tổ tòa, lại có người hoàng đạo cắm dễ, xem như nhân đạo hương thịnh chi địa, nhưng liền xem như dạng này, trung thổ cũng không có mấy cái thuần túy nhân đạo tu sĩ, càng nhiều trên thực tế đi là người hoàng đạo, hoặc có lẽ là hoàng đạo, chỉ có điều kết hợp nhân đạo sức mạnh mà thôi. Long Hổ Sơn che chở vạn dân, tạo phúc trung thổ, cái này có lẽ lại là ta thời cơ. Suy tính các loại khả năng, trong lúc nhất thời Trương Thuần Nhất cũng không cách nào tìm được một cái đáp án chuẩn xác. Nhân đạo sự tình tạm thời không nổi, dân cư lầu cái này dị bảo cũng có thể xem như tham khảo. Sĩ Điên tu luyện kim đan đạo, lại thành tựu đại thần thông giả, cũng nên cân nhắc tấn thăng bất hủ sự nghi. Sáu yêu bên trong, Sĩ Điên nhất là loại ta, so với vô sinh làm giảm cầu khoảng không, Hắc Sơn thiên mệnh tại ta, Sĩ Điên thích hợp nhất vẫn là của ta kim tính thành tựu pháp, nó chi lộ cùng ta khít khao nhất, hoàn toàn có thể tham khảo ta khi xưa con đường, phân chân linh thanh trọng, lấy đạo tâm chống trời, ngưng luyện một điểm bất hủ kim tính. Con đường này có lẽ không phải nhanh nhất, nhưng đó là ổn thỏa nhất. Ý niệm chuyển động, Trương Thuần Nhất vì Sích Tiên quyết định đường lui. Đương nhiên, cuối cùng như thế nào đi còn phải xem Sích Tiên chính mình. Chỉ có điều so với khác mấy cái yêu vật, Sích Tiên bất hủ chi lộ đúng là rõ ràng nhất. Quan trọng nhất là Sích Tiên đã hiểu ra mới đạo, trực chỉ tạo hóa, hơn nữa đã tìm được một đầu không tệ lộ. Thai nghén sinh linh đúng là thế gian tạo hóa đại thành thể hiện. Dù sao sinh mệnh chi kỳ diệu tuyệt không phải chuyện tầm thường vật có thể so sánh. Nếu Sích Tiên thật có thể lô dưỡng thập ô dưỡng dục ra 10 con chân chính kim ô, cái kia Sích Tiên có lẽ thật có thể lập xuống tạo hóa hoặc có lẽ là tạo vật một đạo, trở thành tạo vật chủ. Nhất niệm bắt chuyển, Trương Thuần Nhất tại thời khắc này suy nghĩ rất nhiều, tại trong mấy cái yêu vật Sích Tiên tuyệt không phải đi nhanh nhất, biểu hiện cũng tuyệt không phải mắt sáng nhất, thứ nhất thực là không nóng không lạnh, không tranh quyền thế trạng thái, nhưng không thể nào là đạo đường thông thuận, đi vững vô cùng. Hơn nữa so với những sinh linh khác, Sích Tiên đã sớm nắm giữ đến từ Long Hổ Sơn chuyển thừa vô thượng thần thông hòa giải tạo hóa, phải biết con đường này tại trong Thái Huyền giới cũng không bị người chiếm giữ, cái này khiến Sích Tiên chiếm hết tiên cơ, tương lai lập đạo khả năng tính chất so với những sinh linh khác mà lớn, liền xem như có người muốn cùng Sích Tiên cướp con đường này khả năng cao cũng là đoạt không được. Dù sao người khác là từ đầu bắt đầu, mà Sích Tiên trên thực tế đã tháo xuống con đường này kết trái quả, hiện nay chẳng qua là một cái đẩy ngược quá trình mà thôi, đơn giản quá nhiều. Cái gọi là đại thần thông vô thượng trên thực tế là mới đạo lập xuống sau đó, lại thêm một bước trưởng thành mới phải xuất hiện đồ vật, bởi vì chỉ có lập hạ mới đạo mới có thể sẽ vượt qua thiên địa hạn chế sức mạnh, mới có thể đánh vỡ trần nhà, cũng chỉ có thành công lập đạo, đại thần thông vô thượng mới có thể chân chính hiện ra uy năng, đó là đủ để cải thiên hoán địa sức mạnh. Mà Trương Thuần Nhất mặc dù ngộ ra được luyện đạo, đã sáng tạo ra luyện thiên hóa địa, nhưng nghiêm chỉnh mà nói luyện thiên hóa địa cũng chỉ là vô thượng thần thông hình thức ban đầu, tương lai có thể hay không trở thành chân chính vô thượng thần thông còn không xác định, thua xa hỏa giải tạo hóa tới hoàn chỉnh. Nghĩ tới những thứ này, hồi lâu sau Trương Thuần Nhất mới thu hồi suy nghĩ của mình. Thời gian vội vàng, ngàn năm kỳ hạn đã không xa, ta cũng nên vì lần thứ hai giảng đạo làm một chút chuẩn bị. Cái cuối cùng ý niệm nổi lên, Trương Thuần Nhất lần nữa lâm vào trong yên lặng, cái này giảng đạo sự tình việc quan hệ hắn tương lai sắp đặt, nhưng cũng không thể sơ hốt. Chương 1708, Linh Bảo chương 1708, Linh Bảo Long Hồ Sơn. Thế núi nguy nga, một ngọn cây quặng cỏ ở giữa tất cả chạy xuôi phi phàm đạo vận. Đan Hà Hồ Thiên địa nhị khí xen lẫn, sơn thủy chi mạch hội tụ, một tòa núi nhỏ từ không tới có sinh trưởng, hắn ngày càng cao một trượng, ngắn ngủi bất quá 10 năm liền đã trở thành một cái quái vật khổng lồ, mà chịu đựng gió táp mưa sa, kỳ hình thái cũng lặng yên xảy ra một chút biến hóa, hắn sắc như huyền hoàng, phân bát giác, có 108 tầng, rõ ràng là một tòa do thiên địa tạo hóa mà thành huyền hoàng bảo tháp. Tại ngoài chân chính hình thành một khắc này, thiên lộ ra dị tượng, có thiên hoa loạn truy, kỳ lân hàm quang mà đến, rõ ràng đây là một kiện chân chính thiên địa dị bảo. Đắc tiên sở trung. Cũng chính là tại thời khắc này, tại trong hư không kia, Lục Nhị thân ảnh lặng yên xuất hiện, những năm này hắn một mực lưu lại trong Long Hồ Sơn, lắng nghe thiên địa chi đạo, chuyên tâm tu hành, đối với hắn mà nói Long Hồ Sơn chỗ này thiên địa hai đạo thường trú đạo trường lại là rất không tệ chỗ tu hành, hắn có thể ở thiên địa bên trong nhìn thấy khí đạo. Mà tại tu hành đồng thời, những năm này hắn cũng tại đúc lại tòa yêu tháp, trước kia tòa yêu tháp bị đẩy ngã, cũng là bị dao động căn cơ, bất quá bản thân cái này cũng là Long Hồ Sơn cố ý hành động, tòa yêu tháp mặc dù có chút huyền diệu, có thể khí vận tầm bổ, thôi động tự thân uy năng tăng trưởng. Nhưng khi đó tòa này tòa yêu tháp nội tình vẫn là mỏng một chút, trưởng thành lên thành đỉnh tiêm điệu tiên khí liền đã rất không dễ dàng, lại nghĩ lột sắc thành thiên tiên khí lại là có khó khăn. Muốn bước ra một bước này, chỉ có hai loại lựa chọn, một là hao phí số lượng cao khí vận cùng thời gian chậm rãi chất biến, hai là phá rồi lại lập, vì tòa yêu tháp đánh xuống một cái càng kiên cố cơ sở, đã như thế tại khí vận tẩy luyện phía dưới nó trưởng thành tốc độ đem đại đại tăng tốc, mà trưởng thành độ khó thì đem giảm mạnh. Không hề nghi ngờ, tại hai loại lựa chọn này ở giữa hiện nay đang kiên quyết tiến thủ, hăng hái hướng lên Long Hổ Sơn lựa chọn loại thứ hai. Chung quy là trở thành. Nhìn xem hoàn thành lột xác tòa yêu tháp, Lục Nhị giữa cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng, khóe miệng toét ra, lộ ra rõ ràng nụ cười, những năm này công phu cuối cùng không có lãng phí. So với lần thứ nhất luyện chế tòa yêu tháp, đồng dạng vận chuyển quỷ phủ thần công đại thần thông, cái này lần thứ hai mặc dù không thấy mảy may như thế, nhưng càng lộ ra tự nhiên, quả nhiên là nhuận vật vô thanh, chân chính có thiên địa đi điều khắc ý cảnh, ngoại lực quấy nhiễu bị triệt để chôn cất, không hiển lộ tại bên ngoài. Trên thực tế lấy Lục Nhĩ giờ này ngày này tu vi và thủ đoạn, đúc lại tòa yêu tháp cũng không có phiền toái như vậy, hoàn toàn không cần hao phí thời gian lâu như vậy. Hắn sở dĩ làm như vậy, một là muốn cho tòa yêu tháp có sâu hơn nội tình, mạnh hơn tiềm lực, hai là muốn mượn cơ hội này kiểm chứng chính mình đạo. Lục Nhĩ nguyên bản chủ tu khí đạo cùng võ đạo, bất quá tại thành tiểu yêu đế sau đó, vì phát huy đầy đủ tự thân tiềm năng, làm cho tự mình đi càng xa, hắn cũng bắt đầu lĩnh hội thiên địa hai đạo. Hắn sinh ra thiên nghe thần dị, tại trên tu luyện thiên đạo lại có không nhỏ ưu thế, sau lại nơi sinh ra xem, để nó cùng Trương Thuần nhất một dạng có đồng tu thiên địa hai đạo khả năng. Chỉ có điều đối với nó mà nói, thiên địa hai đạo là vì để cho khí đạo trở nên càng thêm cường thịnh phụ trợ, không giống với Trương Thuần nhất lại là, so với Trương Thuần nhất, nó đối với thiên địa hai đạo lĩnh ngộ có thể xưng tiến diện, hắn cũng không truy tìm thiên địa toàn diện, lại càng không hy vọng xa vời lĩnh hội thiên địa tất cả huyền diệu, chân chính chấp trưởng thiên địa, hắn chỉ chuyên chú thiên địa đối với linh tính tầm bổ. Sinh ra thần dị, Lục Nhĩ trời sinh liền có thể nghe được vạn vật thanh âm, đối với hắn mà nói, có cây, đất đá cùng nhân loại, yêu vật là giống nhau, bọn chúng đồng dạng biết nói chuyện, đồng dạng có thuộc về mình linh tính, chỉ có điều loại này linh tính dương cung mà không phát, mười phần nông cạn mà thôi. Về sau tu vi phát triển, lại tu hành khí đạo, đối với vạn vật có càng thâm nhập nhận thức, đối với khí đạo cũng có thuộc về mình cách nhìn, hắn thấy, luyện khí không chỉ có là đủ loại vật chất dung hợp, càng là vật chất có sẵn linh tính cộng minh cùng giao dung. Vật chất dung hợp tương đối tuyệt đối, thái huyền giới cái gọi là luyện khí bí pháp, phối phương tất cả tại trên nhất trụ cột này sinh ra, mà linh tính cộng mình cùng giao dung thì hiếm ai biết, càng có ít người đem hắn dung hợp đến luyện khí bên trong, cho dù có người phát hiện cũng khó có thể đối với mấy cái này vật chất linh tính thực hiện ảnh hưởng, bởi vì những năm này linh tính tính chơi thật sự là quá mạnh mẽ, cùng sinh linh hoạt động mạnh đến cực điểm linh tính hoàn toàn khác biệt, cái này cũng là tử vật danh xưng này lý do. Mà tu luyện quỷ phụ thần công, nắm giữ địa thị thiên tính, Lục Nhĩ lại là dần dần phát hiện thiên địa chi lực có thể ở một mức độ nào đó điều động những thứ này tử vật linh tính, dù sao thiên địa vì vạn vật chi mẫu, giữa hai bên có không hề tầm thường liên hệ. Sau khi phát hiện điểm này, Lục Nhĩ vô tình hay cố ý đem hắn dung hợp tiến chính mình khí đạo bên trong, mặc dù phần lớn thất bại, nhưng cũng không ít niềm vui ngoài ý muốn, linh tính cộng mình cùng giao dung thường thường có thể sinh ra kỳ tích, để cho cuối cùng đản sinh khí nắm giữ không hề tầm thường thần dị, mà tòa yêu tháp chính là hắn lĩnh hội khí đạo giai đoạn tính chất thành quả. Ông, khí vận giao cảm, tại tòa yêu tháp chân chính đản sinh một khắc này, Long Hổ Sơn cái kia mênh mông vô biên khí vận hải đốn lúc nổi lên sóng to gió lớn. Giống, giống ngâm hổ gầm, Long Hổ Sơn khí vận chân hình hiện hóa, một đạo hùng vĩ sức mạnh rủ xuống, cùng tòa yêu tháp nối liền với nhau. Tại này cổ sức mạnh rơi xuống trong nháy mắt, vốn là còn ở vào yên lặng trạng thái tòa yêu tháp lập tức bị kích hoạt, có từng đạo tiên quang từ trong bảo tháp tán phát ra, mơ hồ trong đó còn có một đạo trầm thấp tiếng giống vang lên, hiển thị rõ uy nghiêm cùng trầm trọng, tựa như trở về ứng Long Hổ Sơn khí vận chân hình. Nhìn thấy một màn như vậy, Lục Nhĩ trên mặt vui mừng càng lớn, bởi vì nó biết một tiếng kia gầm nhẹ cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại, cái này cũng là nó loại này linh tính luyện khí pháp cùng bình thường luyện khí pháp điểm khác biệt lớn nhất chỗ, hắn luyện chi khí, linh tính phá lệ nồng hậu dày đặc, không còn là đơn thuần tự vận. Mà vừa lúc này, lòng có cảm giác, Hồng Vân thân ảnh lặng yên xuất hiện, nó một mực lưu lại Long Hồ Sơn, phụ trách trấn áp Long Hồ Sơn nội tình. Món bảo vật này nhìn về phía tiên quang vạn trượng tòa yêu tháp, Hồng Vân nhíu mày, hắn trẻ sơ sinh tâm tính, không vì bề ngoài mê hoặc, lại là xuyên thấu qua tòa yêu tháp thấy được một cái toàn thân sinh vân đen, có độc giác, quanh thân quấn quanh khóa mãnh hổ, hắn gầm thét, tựa như tại hướng thế nhân tuyên cáo chính mình sinh ra. Cái này chỉ hổ khí tức cùng Hắc Sơn lại là có chút tương tự. Quan sát tỉ mỉ lấy, Hồng Vân nhìn ra tòa yêu tháp bộ phận nội tình. Nghe được Hồng Vân lời này, Lục Nhĩ lông mày hơi nhảy, Lôi Công trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra vẻ tự đắc, linh tính cộng minh cùng giao dung, tại tố linh thời điểm, nó có ý định tham khảo Hắc Sơn, bởi vì tại trong nó hiểu biết sinh linh, đơn thuần chân ác, Hắc Sơn không thể nghi ngờ là tối tưởng, cùng tòa yêu tháp rất là phù hợp, mà kết quả không thể nghi ngờ là không tệ. Linh tính nồng hậu dày đặc, thân dị tự sinh, đây chính là ngươi đã từng nói linh bảo sao? Lục Nhĩ, ngươi thật sự là lợi hại, vậy mà có thể luyện ra bảo vật như vậy. Tinh tường cảm nhận được tòa yêu tháp bất phàm, quay người nhìn về phía Lục Nhĩ, Hồng Vân mắt nhỏ bên trong tràn đầy sùng bái. Nghe nói như thế, nhìn xem dạng này Hồng Vân, Lục Nhĩ nguyên bản là cao ngất dáng người không khỏi càng kiên cường hơn một phần. Bất quá làm hữu lợi mà thôi, cho mượn Long Hổ Sơn phương thiên địa này đạo trường lực, hơn nữa hiện nay tòa yêu tháp mặc dù linh tính nồng hậu dày đặc, nhưng khoảng cách chân chính linh bảo còn cách một đoạn. Lời nói trầm thấp, Lục Nhĩ mở miệng, tựa như cũng không như thế nào hài lòng, nhưng đáy mắt vẫn không khỏi thoáng qua một vòng vui vẻ, mà vừa lúc này, tòa yêu tháp bên trong lần nữa phát ra gầm nhẹ một tiếng. Người là đói không? Đưa ánh mắt về phía tòa yêu tháp, Hồng Vân lại là nghe hiểu đó. Hơi chút trầm tư, Hồng Vân đem bị trấn áp vô tương mà tôn phóng ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hổ con mắt phóng u quang, từng cây xiềng xích từ tòa yêu tháp bên trong nô ra, trực tiếp đem vô tương ma tôn kéo vào trong tháp. Gặp móng thành công, Hồng Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tiếp đó lại lấy ra đủ loại đủ kiểu đồ vật, tiếp tục móng, nhưng không còn gây nên tòa yêu tháp phản ứng. Bất quá Hồng Vân đối với cái này cũng không để ý, vẫn như cũng làm không biết mệt. Nó đối với tòa yêu tháp loại tồn tại này cảm thấy rất hứng thú, nó có thể cảm nhận được tòa yêu tháp linh tính thuần túy. Nhìn xem một màn như vậy, Lục Nhĩ cười không nói, cũng không ngăn cản, liền nhìn Hồng Vân chơi đùa. Tòa yêu tháp linh tính nồng hậu dày đặc, mặc dù không bằng chân chính yêu vật, nhưng đã có thể đối với ngoại giới làm ra nhất định phản ứng, quan trọng nhất là linh tính là có khả năng tiếp tục trưởng thành. Chương 1709, Thiên mệnh quy nhất chương 1709, Thiên mệnh quy nhất âm minh thiên địa phủ, thần quang minh ngông, hiển thị rõ uy nghiêm, tất cả tới chỗ này sinh linh trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại tên là kính ý cảm xúc. Từ thiên mệnh chi tranh kết thúc về sau, Bất Tử Minh Hoàng bị trấn áp, Bất Tấn Sơn một mạch đại bại thua thiệt, địa phủ quỷ thần thu hoạch tương đối khá, ở thiên mệnh gia chỉ cùng số mệnh tới nước phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn địa phủ tuần tự ra nhiều vị đại thánh, như Đầu Châu Mã Diện, như Hắc Bạch Vô Thường. Bây giờ địa phủ bên trên có Hắc Sơn vị này đại thần thông giả tọa trấn, bên trong có Bạch Chỉ Ngưng cùng Tăng Kỳ hai vị thần tôn thao túng đại cục, dưới có Đầu Châu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường những thứ này cường đại quỷ thần phụ tá, đã chân chính có một phương thế lực lớn cách cục, trong đó kiên sức mạnh lấy được hữu hiệu bổ sung, không còn giống phía trước như thế lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Nếu nói bây giờ địa phủ còn có cái gì thiếu hụt, cái kia khả năng cao là thiếu một vị chân chính bất hủ trấn áp nội tình, địa phủ độc chiếm âm minh, lấy hiện nay thế cục tới nói chỉ có một tôn đại thần thông giả vẫn là kém một chút, dù là tôn này đại thần thông giả là hiện nay thái huyền giới bất hủ phía dưới đệ nhất nhân cũng giống vậy. Mà lúc này bây giờ, ở đó lục đạo luân hồi chỗ sâu, nương theo một tiếng chu chéo, Bất Tử Minh Hoàng chân linh phá toái, mất đi tất cả hào quang, thân hình triệt để tiêu tan. Nhìn thấy một màn như vậy, một cái cực lớn hổ trưởng nô ra, đem một đạo tàn hồn nắm ở trong tay. Bách thế luân hồi, hôm nay cuối cùng có một cái kết quả. Thân hình ngưng thực, nhìn xem lòng bàn tay tàn hồn, Hắc Sơn phát ra khẽ than thở một tiếng, này hồn bản chất cực cao, toàn thân quanh quần hắc viêm, dù là kinh nghiệm bách thế luân hồi cũng chưa từng bị làm hao mòn đi, chỉ có điều bởi vì trong đó chân linh không chịu nổi gánh nặng, đã tán loạn, cho nên nó trở thành sắc không. Mà ngoại trừ cái này không chết chi hồn, Bất Tử Minh Hoàng trên thực tế còn có một bộ không chết thân thể, chỉ có điều Hắc Sơn cưỡng ép đem hắn thần hồn rút ra, khiến cho nhục thân cùng thần hồn phân ly. Trên thực tế nếu không phải có không chết chi hồn bảo vệ, Bất Tử Minh Hoàng căn bản không có khả năng ở trong luân hồi kiên trì lâu như vậy, mà tại Bất Tử Minh Hoàng chân linh triệt để tiêu tán trong nháy mắt, thiên ý có cảm giác, Hắc Sơn cuối cùng không chọn vẹn một điểm thiên mệnh bị bổ tu. Linh tính bắt đầu sinh cảm ứng, âm đức bảo liên tự hiện, hoa nở thập nhị phẩm, vẩy xuống từng đạo tiên quang, gột rửa Hắc Sơn thân thể, để cho hắn càng ngày càng thần thánh, mà tại ngoại giới, trời ban điềm lành, đủ loại dị tượng hiện lộ rõ ràng, bao phủ toàn bộ địa phủ. Bất Tử Minh Hoàng cuối cùng vẫn là sao? Đại trận vận chuyển, các loại dị tượng bị che lấp, một chút người biết nội tình ánh mắt khẽ nhúc nhích, Bất Tử Minh Hoàng hoàn toàn chết đi, Hắc Sơn thiên mệnh đem chân chính quy về hoàn chỉnh, Âm Minh thiên chân chính chúa tể cũng sẽ sinh ra, nghĩ tới những thứ này, đám người không khỏi tâm thần động đãng. Phủ quân, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Dầm dầm tiếng nước chảy vang lên, Tang Kỳ thân ảnh lặng yên xuất hiện ở luân hồi chỗ sâu, thiên mệnh quy nhất, một tôn mới bất hủ sắp sinh ra, liền xem như nàng cũng có chút ngồi không yên. Nghe nói như thế, Hắc Sơn không khỏi đưa ánh mắt về phía thiên ngoại, giống như thấy được một ít gì. Chờ. Lời nói trầm thấp, Hắc Sơn cấp ra đáp án, thiên mệnh quy nhất, nó đã ẩn ẩn nắm chắc thành tựu bất hủ một điểm kia thời cơ, nhưng bây giờ còn không phải đột phá thời cơ tốt nhất, nó còn cần làm một chút chuẩn bị, chờ một cái cơ hội, có ít người thế nhưng là cũng không nguyện ý nó thành tựu bất hủ. Nghe nói như thế, đoán được cái gì, trong lòng Tang Kỳ cảm thấy trầm trọng, Hắc Sơn sau lưng mặc dù đứng thái thượng đạo tôn, nhưng nó địch nhân đồng dạng không đơn giản, không có một cái là dễ đối phó. Nghĩ tới những thứ này, biết được chính mình không giúp đỡ được cái gì, Tang Kỳ không có làm hỏi nhiều, nàng tin tưởng Hắc Sơn cùng vị kia đạo tôn sẽ có tương ứng nhu đồ. Phụ quân, Bất Tử Minh Hoàng thần hồn đã cùng Bất Tử Tân Viêm triệt để giao dung, muốn tách ra chỉ sợ cũng không dễ dàng, ngươi dự định xử trí như thế nào nàng? Ánh mắt rơi vào Bất Tử Minh Hoàng thần hồn phía trên, Tang Kỳ hơi nhíu mày. Bất Tử Tân Viêm là siêu việt thập nhị phẩm hạn chế thần viêm, rất là bá đạo cùng cường đại, như muốn áp đảo nhưng cũng không dễ dàng, mặc dù Hắc Sơn cũng ngộ sinh tử, nhưng đi là sinh tử cân bằng luân hồi chi lộ, cùng cái này Bất Tử Tân Viêm cũng không phù hợp, tại Tang Kỳ xem ra nếu muốn xử lý tàn hồn, vậy tốt nhất biện pháp hay là mời đạo tôn ra tay. Lấy bất hủ cấp độ sức mạnh đối phó Bất Tử Tân Viêm hẳn là không thành vấn đề, Bất Tử Tân Viêm mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là tử vật mà. Thôi. Mà nghe được Tang Kỳ lời này, Hắc Sơn lần nữa đưa ánh mắt về phía trong tay tàn hồn. Ta chuẩn bị tiễn đưa nàng một hồi tạo hóa, để cho hắn vào luân hồi một chuyến, đầu thai là người, tái tạo chân linh. Trong lời nói mang theo một chút cảm thán, Hắc Sơn nói ra ý nghĩ của mình, Bất Tử Tân Viêm uy năng mặc dù không tầm thường, nhưng cùng đạo lộ không hợp, nó đối nó cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhận được dạng này đáp án, Tang Kỳ lông mày lập tức nhíu lại. Bất Tử Minh Hoàng mặc dù chân linh đã tán, nhưng thần hồn có Bất Tử Tân Viêm bảo vệ, dù là gặp luân hồi tẩy lễ cũng chưa chắc sẽ đem trước kia quên không còn một mảnh. Một khi hắn chuyển thế thành công, lại đã thức tỉnh một chút trước kia ký ức, sợ rằng sẽ sinh ra phiền toái không nhỏ. Đôi mắt xanh biếc bên trong dâng lên một mảnh mờ mịt, Tang Kỳ nói ra trong lòng mình lo lắng. Mặc dù chuyển thế trở về Bất Tử Minh Hoàng đã không còn là đi qua Bất Tử Minh Hoàng, cả hai đã là hoàn toàn khác biệt hai người, nhưng chịu đến trí nhớ tiếp trước ảnh hưởng, ai cũng không biết sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Nghe nói như thế, Hắc Sơn lắc đầu. Có không chết thần hồn bảo vệ, Bất Tử Minh Hoàng vốn có thể tại trong luân hồi kiên trì càng lâu. Mặc dù không cải biến được kết quả sau cùng, nhưng cũng có thể cho ta mang đến một chút phiền toái nhỏ, cuối cùng là chính nàng lựa chọn từ bỏ. Nàng cùng ta chi tranh, chính là thuần túy đạo tranh, không đề cập tới thủ riêng, hiện nay hết thảy đều kết thúc, tự nhiên nhân quả tất cả tiêu tan, nhưng còn có người là nàng chân chính cựu nhân, đồng thời cũng là ta cùng Long Hồ Sơn địch nhân, nàng từ bỏ đã thành toàn, cũng là báo thủ, cũng là ta cùng nàng hai vị này âm minh thiên mệnh giả ước định chung, ta cho nàng một lần cơ hội chuyển thế, nàng giúp ta một chút sức lực. Nàng cả đời này qua quá mức thê thảm, từ xuất sinh đến vẫn lạc đều ở người khác khống chế. Tại cái này thời khắc sống còn nàng lại là muốn nho nhỏ đáp lễ một chút. Đã như vậy ta liền thành toàn nàng, nếu nàng thật có thể đạp phá luân hồi trở về đó cũng là bản lãnh của nàng, đợi nàng lúc trở về, ta làm độ nàng vào long hổ, dạy nàng tu hành, một ngày kia có lẽ có thể lại vì Bất Tấn Sơn chi chủ, chấp trưởng một phương thập địa, vì ta Long Hổ Sơn lại thêm một phần nội tình. mà kết quả xấu nhất cũng bất quá là nàng phản vệ Long Hổ Sơn mà thôi. Một thế này ta tất nhiên có thể chấn áp nàng, lại càng không sợ nàng tiếp sau. Dù sao đi nơi chẳng qua chỉ là lại giết nàng một lần mà thôi. Trịnh Địa Hữu Thanh, Hắc Sơn quanh thân có một cổ khí thế vô hình chút xuống, hắn huy hoàng như thần sơn, chấn áp thiên địa bát phương. Nghe nói như thế, nhìn xem dạng này Hắc Sơn, Tang Kỳ không nói gì. Chính xác, chân chính bất tử minh hoàng trung quy là chết, chuyển thế đi qua chỉ cần Long Hổ Sơn tốt thêm dẫn đạo, có rất lớn khả năng đem hắn đặt vào trong Long Hổ Sơn thể hệ, để cho nó trở thành Long Hổ Sơn một phần tử. Dù sao nàng là nàng, không phải đi qua bất tử minh hoàng, nàng tin tưởng Hắc Sơn có đầy đủ thủ đoạn trưởng không chuyển thế bất tử minh hoàng, thất bại bất quá là hao chút công phu lại giết một lần, thành công lại có thể để cho Long Hổ Sơn nhiều hơn nữa một tôn bất hủ hạt. Giống chấp trưởng một phương tập địa, mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng trung quy là lợi nhiều hơn hại. Tiếp theo trong nháy mắt, tại Tang Kỳ nhìn chăm chú, Hắc Sơn đem bất tử minh hoàng tàn hồn đưa vào trong luân hồi. Chương 1710, Minh Thư nhận chủ. Chương 1710, Minh Thư nhận chủ. Âm Minh Thiên chỗ sâu, tử khí tràn ngập, trùng trùng điệp điệp ba vạn dặm, tản ra chí tôn chí quý khí tức, để cho người ta không dám tới gần. Mà tại cái này hạo đãng tử khí nơi trọng yếu lại có một gốc thần liên tắm rễ, thứ nhất hoa tam diệp hoa nở thập nhị phẩm, màu sắc sáng trắng, quanh quẩn một cỗ hung lệ khí tức, không giống tiên căn, càng giống như một tôn ngủ say ác quỷ, hắn chính là cái này Âm Minh Thiên dựng dục mà ra bản. Nguyên tiên căn chết oan quỷ liên. Mà tại cái này chết oan quỷ liên phía trên, phiêu miểu mà xâm nhiên tiên ý chiếm cứ, có một tiên sách chìm chìm nổi nổi, hắn nửa trắng nửa đen, tản ra phi sinh phi tử huyền diệu khí tức, hắn uy năng không hiện, thanh thế không rõ, nhưng lại tự có một cỗ vượt trội tại vạn vật phía trên tư thái. Minh Thư. Ông thư không bị xé nứt, Hắc Sơn thân ảnh lặng yên xuất hiện. Bất tử minh hoàng chân linh phá toái, hoàn toàn chết đi, Âm Minh Tiên mệnh quy về hoàn chỉnh, ở thiên mệnh chỉ dẫn phía dưới, Hắc Sơn cuối cùng tìm được Âm Minh Tiên phủ, nơi đây là Âm Minh Tiên vạn vật chi đầu nguồn, cũng là Âm Minh Tiên ý sinh ra vị trí, vốn là không cũng biết chi địa, ngoại nhân liền tính toán tận thiên cơ muốn tìm được ở đây cũng gần như không có khả năng, cưỡng ép vì đó át gặp thiên hiển, chỉ có thiên mệnh giả ở thiên mệnh dưới sự chỉ dẫn mới có thể chạm đến nơi đây. Ông phát giác được Hắc Sơn đến, Âm Minh Tiên ý có chỗ ba động, không còn trước đây xâm nhiên, tản mát ra một cỗ ôn hòa, mà cái kia yên lặng Minh Thư cũng chậm rãi khôi phục, thả ra mịt mù thiên quang, phủ lên toàn bộ thiên phủ, tựa như vui mừng nên Hắc Sơn đến. Nhìn thấy một màn như vậy, Hắc Sơn tâm hồ bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng, không còn ngày xưa bình tĩnh. Mấy ngàn năm khổ tu, cuối cùng đi tới hôm nay một bước này. Quan sát tỉ mỉ lấy Minh Thư, trong lòng Hắc Sơn rất nhiều cảm khái. Làm Bạch Hổ Di Phúc Tử, không sinh chết trước, sau lại phải trương thuần nhất tướng trợ, từ chết mà sinh, từng bước một dãy rủa, từng bước một cải thiện mệnh số, đến hôm nay cuối cùng có thành tựu, có nắm giữ tự thân vận mệnh khả năng. Lại để ta xem một chút cái này Âm Minh Chí Bảo có gì huyền diệu. Nhất niệm nổi lên, Hắc Sơn nô ra hổ trảo nhẹ nhàng một chiêu, tiếp theo trong nháy mắt, Minh Thư thu liễm tất cả thần dị, nhẹ nhàng nhoáng một cái, tự phát rơi vào trong tay Hắc Sơn, lại là chí bảo tự phát nhận chủ, tại Hắc Sơn thuận nhận hoàn chỉnh Âm Minh Thiên mệnh thời điểm nó liền đã trở thành cái này Âm Minh Chí Bảo chủ nhân. Ông, dị bảo vào tay, đủ loại huyền diệu tự phát chiếu vào trong lòng Hắc Sơn, trong lúc nhất thời Hắc Sơn không khỏi đắm chìm trong đó. Chiếu rọi vạn linh tính mệnh, câu quyết vạn linh sinh tử, quả nhiên là thật là bá đạo bảo vật. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Hắc Sơn lặng yên thức tỉnh, giờ này khắc này lại nhìn Minh Thư, Hắc Sơn thần sắc có chút phức tạp, món chí bảo này coi là thật cường đại, có thể chiếu rọi vạn linh tính mệnh, chỉ cần chưa từng siêu thoát, liền tất nhiên tại Minh Thư phía trên lưu lại vết tích, chịu Minh Thư chế ước, thực lực càng yếu giả bị ước thúc càng mạnh, khó mà tránh thoát, quả nhiên là Minh Thư muốn ngươi ba canh chết người không thể không chết. Mà xem như Minh Thư chấp trường giả, Hắc Sơn là có thủ đoạn cải thiện Minh Thư vận sinh năm chết, cái này một đại thần thông chính là sửa chữa Minh Thư thủ đoạn tốt nhất, mượn nhờ đạo này đại thần thông Hắc Sơn liền có thể xuyên tạc Minh Thư, nhiễu loạn sinh linh, cố định vận mệnh, một bút có thể kéo dài sinh, một bút nhất định chết, coi là thật huyền diệu khó giải thích. Bất quá thiên mệnh hàng thường, coi như Hắc Sơn Minh Thư chi chủ, muốn hậu thiên xuyên tạc sinh linh mệnh số cũng là muốn trả giá thật lớn, người bình thường có lẽ còn tốt, nhưng như khí vận chi tử, thực lực cường đại giả liền khá phiền phức bọn hắn dây dưa nhân quả đông đảo, một khi mệnh số thay đổi tạo thành phản ứng dây chuyền là khó mà dự liệu, mà những hậu quả này đều cần Hắc Sơn đến quang phụ, sẽ tiêu giảm Hắc Sơn công đức, khí số thậm chí là mệnh số. Quan trọng nhất là tu hành một khi đến thiên tiên cấp độ, ba hồn quy nhất, sơ bộ cùng đại thiên địa cắt ra liên hệ, Hắc Sơn sẽ rất khó thông qua Minh Thư trực tiếp thực hiện ảnh hưởng tới, đến nỗi bất hủ cấp độ kim tiên thì càng không cần nói, bọn hắn kim tính trường tồn, cho dù là Minh Thư cũng khó có thể dao động. Món bảo vật này lại là dính tới huyền diệu khó giải thích mệnh số. Ý niệm trong lòng chuyển động, Hắc Sơn nhẹ nhàng lật ra Minh Thư, sau đó từng đạo tin tức tự nhiên chạy vào trong lòng của nó. Trương Nhị Hổ, trung thổ nhân sĩ, thọ 80 năm, thọ tận mà kết thúc. Lý Tuyền, bác hoang nhân sĩ, thọ 300 năm, hai vạ bất ngờ mà chết. Từng cọc, từng kiện, tại ngắn ngủn trong chốc lát, Hắc Sơn nhìn thấy mấy vạn sinh linh mệnh số, chứng kiến rất nhiều chết kiểu này, có nhân thọ tận mà kết thúc, có người tao ngộ biến cố, đột tử tại chỗ, đây đều là mạng của bọn hắn. Đương nhiên, những thứ này mệnh số cũng không phải thật sự định chết, cũng là có thể thay đổi tỉ như một cái thọ nguyên sắp hết người chỉ cần lấy được một gốc duyên thọ linh dược liền có khả năng hoàn thành cải mệnh, mà một khi hắn hoàn thành cải mệnh, Minh Thư một cách tự nhiên sẽ sinh ra mới mệnh số, đem hắn lần nữa dung nạp trong đó. Hoàn thành một lần cải mệnh hoàn toàn không đủ để siêu thoát, chỉ có điều từ một cái lồng giam nhảy tới một cái khác lồng giam mà thôi, mà có Minh Thư chế ước, cải mệnh độ khó càng ngày sẽ càng cao. Xem khắp những thứ này mệnh số, Hắc Sơn như có điều suy nghĩ. Minh Thư chiếu dọi vạn linh tính mệnh, quyết định vạn vật sinh tử, chỗ chú trọng chỉ có một cái kết quả, đến mức quá trình thì rất là mơ hồ, cũng không định số, tỉ như nói sinh linh đột tử mà chết, như thế nào đột tử minh thư thì cũng không rõ ràng ghi chép, làm vạn linh tính mệnh điểm cuối kết, không liên quan tiền căn. Ý niệm trong lòng chuyển động, đối với minh thư thần dị Hắc Sơn có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Món bảo vật này rất yếu, đối với bất hủ kim tiên cấp độ tồn tại gần như không có ảnh hưởng gì, nhưng món bảo vật này lại rất mạnh, thiên tiên phía dưới, ba hồn không được đầy đủ giả cũng khó khăn trốn hắn câu thúc, một bút đều có thể câu quyết sinh tử, chẳng qua là trả giá đắt bao nhiêu khác nhau mà thôi, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng, Diêm La muốn ngươi ba canh chết, ngươi tuyệt đối sống không quá canh năm. Thấy rõ minh thư bi năng, trong lòng Hắc Sơn cũng không quá nhiều vui vẻ, ngược lại cảm thấy trầm trọng, cái này nho nhỏ một quyển sách chịu tải lại là vạn linh tính mệnh, có vô lượng chi trọng. Ta lập luân hồi, chia cắt sinh tử giới hạn, lại cần dùng cẩn thận, ít dùng bảo vật này, bởi vì bản thân cái này chính là đối với thiên địa luân hồi chuẩn mực một loại phá hư. Chiếu rọi tự thân chi đạo, Hắc Sơn trong lòng có chỗ hiểu ra, tay cầm minh thư, trưởng chúng sinh sinh tử, đây đúng là giữa thiên địa nhất đẳng quyền hành, nhưng tương ứng cũng là trách nhiệm, xem như luân hồi chi chủ, nó cần vận chuyển sinh tử, giữ gìn thiên địa chuẩn mực, nếu là tùy ý làm vậy, tung phải nhất thời thoải mái, ngày sau cũng nhất định đem tự thực các quả. Tại chưa thành liền bất hủ phía trước, món bảo vật này uy năng còn cần che lấp, bằng không thì sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người kiêng kỵ, tạo thành phiền toái không cần thiết. Hơi chút trầm tư, Hắc Sơn có đem minh thư tạm thời ẩn sâu ý nghĩ, không phải nó buồn lo vô cớ, mà là món chí bảo này huyền diệu chính xác đặc thù một chút, một khi bại lộ, chỉ sợ thiên hạ các phương thế lực đều khó mà dễ dàng tha thứ, sinh tử quý giá, há có thể nắm tay người khác. Nghĩ tới những thứ này, Hắc Sơn một ngụm đem minh thư nuốt vào trong bụng, món bảo vật này trừ trưởng chúng sinh sinh tử, bản thân cũng là một kiện trấn áp khí số, bảo vệ thần hồn hảo bảo vật, có vật này tại, phương pháp nguyền rủa trên cơ bản rất khó đối với Hắc Sơn có hiệu lực. Làm xong đây hết thảy, Hắc Sơn không khỏi đưa ánh mắt về phía Chết Oan Quỷ Liên, xem như siêu việt thập nhị phẩm hạn chế thần vật, cái này Chết Oan Quỷ Liên dù cho không sánh được minh thư, nhưng cũng không hề tầm thường. Chương 1711, vận mệnh điểm cuối chương 1711, vận mệnh điểm cuối Thái Thượng Thiên, chương thuần nhất đối quan thế giới tuyệt diệu, mọi loại biến hóa trong lòng. Cho đến ngày nay, Hắc Sơn coi như trở thành âm minh thiên mệnh từ nay về sau, hắn bất hủ chi lộ chân chính đúc thành. Lòng có cảm giác, chương thuần nhất từ thôi diễn thiên cơ trong trạng thái đi ra ngoài, Hắc Sơn thuận thừa thiên mệnh, hắn vì đó mừng rỡ. Có thiên mệnh tại thân, Hắc Sơn vô luận là dựa theo Thái Huyền giới nguyên bản con đường trực tiếp trùng kích bất hủ, vẫn là tu luyện hắn kim tính thành tiểu pháp đô sự gấp rơi, bởi vì hành động đều có thiên địa đại vận ra thân, khi mọi việc đều thuận lợi. Lấy Xích Tiên làm thí dụ, hắn mặc dù tu thành hòa giải tạo hóa cái này một đại thần thông vô thượng, không sợ thất bại, có đẩy ngã hết thảy làm lại lần nữa sức mạnh, nhưng dính đến huyền diệu khó giải thích chân linh, hắn muốn phân chia thanh khí cho khí, khai thiên mà, sinh kim tính vẫn như cũ muốn cực kỳ thận trọng. Mặc dù nói tại thành tiểu bất hủ kim tiên sau đó, Trương Thuần Nhất từng phân tích hế cực vị đế ba thi hế thần quang đại thần thông, đem cái này một đại thần thông huyền diệu hoàn toàn phá giải, đồng thời trên cơ sở này đã sáng tạo ra càng thêm an toàn, càng thêm khả không hế thần bí pháp, bổ sung tiến kim tính thành tựu pháp bên trong, nhưng phân chia thanh khí trọc khí một bước này vẫn như cũ gian khổ, cần thời gian lắng động, chậm rãi rèn luyện. Trên thực tế vô luận là Xích Tiên vẫn là Hắc Sơn sớm tại phía trước cũng đã bắt đầu lĩnh hội hế thần bí pháp, đồng thời nếm thử tu hành, nhưng cho đến ngày nay cũng không có cái gì lớn thành quả. Từ xưa đến nay, thuận thừa thiên mệnh giả đều thuận lợi thành tựu bất hủ, đây là thiên mệnh sở quy, có vô lượng nhân quả. Bình thường bất hủ cũng không nguyện ý ra tay ngăn đường, nhưng hiện tại cái thời điểm này nhưng có chút đặc thù. Hắc Sơn nếu có đăng lâm bất hủ lại có hai người cần cân nhắc, một là ma tổ, đạo phù hợp tiên, vì chúng sinh lập kiếp, lại là nhiều hơn rất nhiều biến số. Lần trước khi ta thành đạo mượn nhờ thiên quân lô chấn áp hết thảy, lại đánh hắn một cái trở tay không kịp. Cho đến ngày nay, kiếp số càng ngày càng ồn ào náo động, hắn thiên ma chi pháp đã có thành tựu, so với đi qua, chỉ sợ có thể động dụng càng nhiều sức mạnh hơn, nhưng lại không thể không phòng. Một người khác nhưng là Doanh Đế, hắn đầu tiên là chấn áp Bạch Liên lắm mẫu, đem hắn hóa thành khối lỗi. Sau hành đoạt thiên mệnh, đoạn mất bất tử minh hoàng căn cơ, cái này đều đang chứng tỏ thủ đoạn không tầm thường, có được một loại nào đó quấy nhiễu thiên mệnh sức mạnh. Hai vị này cùng ta Long Hổ Sơn đều không coi là thân hậu, thậm chí có không nhỏ nhân quả. Ánh mắt chớp động, Trương Thuần Nhất đoán các loại khả năng. Thiên mệnh tại thân, tự thân cũng đã đi tới đại thần thông giả cực hạn, Hắc Sơn không thể nghi ngờ đã có xung kích bất hủ tư cách, thậm chí con đường phía trước đã chân chính xuất hiện, bây giờ duy nhất cần lo lắng chính là nhân kiếp. So với đi qua, đúng lúc gặp vạn cổ không có chi đại biến, Thái Huyền giới tình huống trước nay chưa có phức tạp. Mặc dù những năm này tự thân tu vi tiến triển cực nhanh, nói tiến triển cực nhanh cũng không đủ, nhưng Trương Thuần Nhất cũng không dám mảy may xem thường ma tổ cùng Doanh Đế, hai vị này cũng là thế gian ít có cường giả. Hắc Sơn còn cần thành đạo với thiên biến phía trước. Mọi loại ý niệm đồng thời quy về tịch diệt, Trương Thuần Nhất trong lòng có đáp án, hán quan thế giới, tính toán thiên cơ, những năm này cũng không phải là chẳng được gì. Có dạng này đáp án, Trương Thuần Nhất nguyên bản nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra. Hắc Sơn chi thành đạo chỉ đợi thiên thời, kết quả như thế nào, trung quy vẫn là muốn nhìn các phương thủ đoạn cao thấp. Ánh mắt rơi vào trước người hồng lô phía trên, Trương Thuần Nhất ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt đã lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Hắc Sơn muốn thành liền bất hủ cần chờ thiên thời, cần bọn người cùng. Hắc Sơn sự tình không cần suy nghĩ nhiều, tóm lại là muốn làm đến một hồi, ngược lại là cái kia minh thư không hề tầm thường. Nghĩ đến Hắc Sơn phía trước truyền đến tin tức, Trương Thuần Nhất xa vào đến trong trầm tư, xem như đạo môn mới bất hủ, hắn lại là biết được không ít bí mật. Qua lại lịch sử đã bị chôn cất, nhưng không thể phủ nhận là hiện nay 10 ngày lúc này lấy Thương Thiên cầm đầu, xem như 10 ngày đứng đầu, Thương Thiên bản chất cao tuyệt, nắm giữ nhiều kiện thiên đạo dị bảo, vì đó vận chuyển chuẩn mực, nổi danh nhất chính là Trạm Tiên Đài. Không biết chém giết bao nhiêu phản nghịch hạng người, không biết nhiễm bao nhiêu tiên thần huyết. Mà liền xem như sát phạt vô song Trạm Tiên Đài cũng không phải là Thương Thiên duy trì chuẩn mực căn bản chi vật, Thương Thiên mặc dù có thể cao cao tại thượng, từ đầu đến cuối không ngã, dựa vào trên thực tế là vận mệnh tiên thư, cuốn sách này viết lên chúng sinh mệnh số, vạn linh tất cả ở trong đó, khó mà tránh thoát, huyền diệu khó giải thích. Trước đây đạo tổ lập đạo, một búa khai thiên, vì chúng sinh lưu lại một đường sinh cơ, liền dẫn tới cuốn sách này hiển hóa, kết quả sau cùng chính là đạo tổ tự phong tử tiêu thiên, 10 vạn năm không thể ra, mặc dù nói trong này cũng có một chút đạo tổ tự thân tính toán, nhưng món bảo vật này uy năng có thể thấy được luồn lổn, coi là thật khó mà suy đoán. Có thể nói chỉ cần là thái huyền giới sinh linh đều phải chịu đến sách này đốt thuốc, mà Minh Thư cũng có mấy phần tương tự khí tượng, cái này quả thực để cho Trương Thuần Nhất không thể không để ý. Nếu như nói vận mệnh thiên thư là tất cả vận mệnh bắt đầu, như vậy Minh Thư coi như hết thảy vận mệnh điểm cuối, cả hai đều có thể dẫn dắt mệnh số, vì thế gian ít có chí bảo. Bất quá trong truyền thuyết vận mệnh thiên thư chủ trưởng thái huyền giới hết thảy biến hóa, vô câu sinh linh vẫn là tử vật, điểm này Minh Thư lại là so ra kém, dù sao uy năng của nó vẹn vẹn hạn chế tại sinh linh cấp độ, đối với tử vật thiên tượng cũng không ảnh hưởng. Cẩn thận so sánh vận mệnh thiên thư cùng Minh Thư, Trương Thuần Nhất như có điều suy nghĩ. Luận uy năng, vận mệnh thiên thư không thể nghi ngờ muốn so Minh Thư mạnh hơn quá nhiều. Minh Thư mặc dù có thể câu quyết vạn linh sinh tử, nhưng hạn chế rất nhiều, cũng là có cực hạn, đối với bất hủ kim tiên càng là không có gì lực cướp thuốc, mà vận mệnh thiên thư thì lại khác, mạnh như đã lập đạo đạo tổ tại đối mặt vận mệnh thiên thư thời điểm vẫn như cũ cần lựa chọn nội bộ, có thể nói chỉ cần không phải chân chính siêu thoát giả liền không cách nào tránh thoát vận mệnh thiên thư gò bó, nó mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao từ kỷ nguyên thứ nhất sau đó, Thương Thiên độc tôn lại là đè ép còn lại nguyên thủy tiên thiên một đầu, vừa mới dựng dục ra thế âm minh thiên đồng dạng không cách nào thay đổi dạng này cách cục, nó tiên thiên liền rơi vào bên dưới ông trời. Dưới tình huống như vậy, âm minh thiên dựng dục ra minh thư tự nhiên là không sánh bằng thương thiên dựng dục ra vận mệnh thiên thư, cả hai tiên thiên cũng không phải là một cái cấp độ, bất quá không được phép phủ nhận là cùng vận mệnh thiên thư một dạng, minh thư đồng dạng chạm đến huyền diệu khó giải thích mệnh số. Phải biết từ xưa đến nay vận mệnh hai chữ nhất là trêu người, nếu như nói vận còn có thể cưỡng cầu một hai, cái kia mệnh liền thật là thiên định, xem khắp đi qua cũng ít có người chạm đến, lại càng không cần phải nói năm giữ. Con đường này gần như bị Thương Thiên độc chiếm. Minh Thư huyền diệu, chấp trưởng vạn linh sinh tử, nhưng đối với Hắc Sơn mà nói, hắn trọng yếu nhất tác dụng chỉ sợ vẫn là để cho có cơ hội tiếp xúc mệnh đạo, thậm chí là chấp trưởng mệnh đạo. Nhất niệm rơi xuống, Trương Thuần Nhất thấy được khả năng nào đó, mệnh đạo cao xa, chưa từng có người nào chân chính nắm giữ đạo này, càng không có bất hủ coi đây là căn cơ, không phải là không muốn, mà là khó mà làm đến. Minh Thư món trí bảo này xuất hiện thì cho Hắc Sơn nhất tuyến khả năng. Nếu có thể chấp trưởng mệnh đạo, lại thống ngự sinh tử, cái kia Hắc Sơn tôn này luân hồi chi chủ coi như thật sự trở thành, đây mới thực sự là đồ quý báu. So sánh cùng nhau, Minh Thư uy năng như thế nào ngược lại không thế nào trọng yếu, dù sao hắn chỉ là ngoại vật. Chương 1712, Thái Hư đạo chương 1712, Thái Hư đạo trung thổ, chúng sinh một cảnh, Thái Hư huyễn cảnh đứng lặng trong đó, bất di bất dịch. Tuế nguyệt biến thiên, thương hải hoành lưu, so với ngoại giới, thời gian tại cái này mộng ảo chi địa dấu vết lưu lại càng rõ ràng hơn, chỉ thấy cái kia thập nhị trọng thiên bên trong trắng lệ, diễn hóa ngàn vạn tình cảnh, tựa như đã qua ngàn năm, vạn năm, để cho người ta như rơi mộng ảo. Trên thực tế tự đại mộng thiên tôn thành đạo sau đó, liên tục không ngừng hấp thu chúng sinh mộng cảnh chi lực sáng lập chân thực mộng cảnh, dung nhập trong Thái Hư huyễn cảnh, lấy đông đảo chúng sinh chi lực tầm bổ Thái Hư. Những năm này Thái Hư huyễn cảnh phát triển cực kỳ cấp tốc. So với ngoại giới, Thái Hư huyễn cảnh định nghĩa tốc độ thời gian trôi qua phải nhanh hơn rất nhiều, lại so với ngoại giới, hoàn cảnh nơi này càng đơn giản hơn, lại thêm bởi vì là mộng cảnh, đám người càng có thể buông tay buông chân, càng giàu có sáng tạo cái mới, tìm tòi tinh thần. Dù sao coi như thật sự xảy ra đại vấn đề cũng bất quá là bắt đầu lại mà thôi, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận kết quả. Dưới tình huống như vậy, Thái Hư huyễn cảnh phát triển có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, sinh ra rất nhiều mới mẻ độc đáo đồ vật, tràn đầy sức sống, cho dù là Thái Hư huyễn cảnh lão nhân một đoạn thời gian không tiến vào trong đó cũng sẽ cảm thán không thôi, quả nhiên là biến chuyển từng ngày. Mà vào lúc đó, lúc biến ảo thập nhị trọng thiên phía trên, Mộng Du cung đứng lặng, từ đầu đến cuối như một, lại là một giấc chiêm bao. Khoan thai tỉnh lại, ở đó Mộng Du cung chỗ sâu, Vô Miên lặng yên mở hai mắt ra, kỳ trường phát áo choàng, cử chỉ tùy tính, tựa như mới vừa từ trong mộng đẹp tỉnh lại, cũng chính là ở thời điểm này chúng sinh mộng cảnh sức mạnh tụ đến, đạo ngân diễn sinh, để cho tu vi tiến thêm một bước. Trên đời chỉ một ngày, trong mộng đã ngàn năm, một giấc mộng dài, đối với mộng đạo lĩnh ngộ càng xâm nhập thêm, thẳng tới chính thành, một cách tự nhiên thành tựu đại thần thông giả. Vạn linh cuồng thịnh, mộng đạo bắt đầu hưng, dự dục mấy cái kỷ nguyên, đến giờ này ngày này, mộng đạo đã chân chính đến bộc lộ tài năng thời điểm, mà xem như mộng cảnh chi tử, phải thiên mệnh sở trùng, Vô Miên tu hành quả thực chót lọt một chút, trả lại tới đăng lâm tiên tiên sau đó, trong thời gian thật ngắn liền liên tiếp đột phá, thẳng tới thiên tiên cực hạn. Mộng đạo nhiều kỳ, nhiều quỷ, sinh linh khó mà chắc chắn, nhưng một khi đi lên con đường chính xác nhưng cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, so với các con đường lại là ít đi không ít cả tay. Thu liễm tự thân khí thế, để cho rất nhiều thiên tượng tiêu tan vô hình, không có chút nào trì trệ, Vô Miên gần như hoàn mỹ nắm giữ tự thân sức mạnh tương tự thậm chí là lực lượng mạnh hơn hắn trong mộng đã nắm giữ không biết bao nhiêu lần, hiện nay quả nhiên là xe nhẹ đường quen, cái này cũng làm mộng đạo tiện lợi. Những năm này Thái Hư huyễn cảnh phát triển quả thực không tệ, vậy mà sinh ra nhiều như vậy chân thực vết tích. Quan sát Thái Hư huyễn cảnh, xuyên thấu qua cái kia ngàn vạn phù cảnh, Vô Miên thấy được điểm điểm ánh sáng chói lọi, bọn chúng tựa như tinh thần giống như trang trí lấy phương thiên địa này, mặc dù kém xa Chu Thiên Tinh Hải hùng vĩ, nhưng giờ này khắc này ở trong mắt Vô Miên lại là tốt nhất phong cảnh. Thái Hư huyễn cảnh dựa vào chúng sinh mộng cảnh, bản chất là hư ảo, nhưng ở Vô Miên mượn nhờ Thái Âm Bảo giám huyền hóa chi lực thêm một bước trải bước này phương tiên địa, để cho nó biểu tượng càng ngày càng tới gần chân thực cũng không ngừng dung nhập chân thực mộng cảnh sau đó, tại Thái Huyền giới vạn linh không ngừng tìm tòi cùng nghiên cứu phía dưới, càng ngày càng nhiều chân thực vết tích bắt đầu ở bên trong Thái Hư huyền cảnh sinh ra. Mộng đạo bản chất là giả, nhưng quả thật có thể sinh ra một điểm chân thực, chúng sinh mộng cảnh chân thực mộng cảnh chính là tốt nhất thể hiện, nhưng loại này chân thực sinh ra thường thường là không thể khống chế, là ngẫu nhiên, cái này cũng là mộng đạo bản thân đặc tính một trong, cũng chính là hoang đường, vô tự. Không hơn bạn linh xem như nắm giữ linh tính tồn tại, lý trí vì bản tính, bản thân đại biểu chính là một loại trật tự, mà Vô Miên hiện nay chính là đang mượn bạn linh chi lực tới trải vượt một cảnh, áp đảo loại này hoang đường cùng vô tự. Trong mấy năm nay, chúng sinh mộng cảnh phát triển nhanh chóng, mặc dù chưa sinh ra thiên tiên, nhưng điệu tiên lại tựa như mọc lên như nấm giống như không ngừng xuất hiện, các cấp độ tu sĩ số lượng cũng bắt đầu tăng gọn, mà tùy theo diễn sinh tu tiên bách nghệ, kỳ công bí pháp không biết mấy phẩm, nhưng thực sự là chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Mặc dù nói những kiến thức này đại bộ phận cũng là hư ảo, chỉ có thể tại Thái Hư huyễn cảnh có thể thi triển, nhưng vẫn là có một phần nhỏ đạo thông chân thực, không chỉ có thể tại bên trong Thái Hư huyễn cảnh thi triển, càng có thể tại Thái Huyền giới triển lộ vết tích. Mặc dù nói những bí pháp này phẩm giai phổ biến không cao, nhưng lại là chân thực bất hư tồn tại, đáng nhắc tới chính là kể từ Vô Miên lấy Thái Âm Bảo giám món trí bảo này hình thức ban đầu chiếu rọi Thái Hư huyễn cảnh, lấy ảo đạo pháp tác ngụy trang chân thực, mê hoặc chúng sinh sau đó, những thứ này chân thực bí pháp sinh ra càng ngày càng dễ dàng, phẩm giai càng ngày càng cao. Cuối cùng phản hồi Thái Hư huyễn cảnh, hóa thành chân thực vết tích, đây là tâm linh chi lực diệu dụng. Dù sao những bí pháp này là chân thật không giả, không phải do đám người không tin. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Vô Miên cuối cùng thu hồi ánh mắt. Còn chưa đủ a? Giống như vẫn chưa thỏa mãn, Vô Miên phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn tu luyện mộng đạo, tâm linh đạo cùng với huyễn đạo, cái này ba đạo tương tự mà không giống nhau, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lấy mộng đạo làm cầu đối, câu thông huyễn đạo cùng tâm linh đạo, bình định lại hư thực, bắt được một đầu mới dấu vết của đạo, hắn cứ gọi là Thái Hư. Thái Hư chi đạo hư thực vô cực, duy tâm duy ta, lấy tự thân nhận thức trọng tân định nghĩa vạn sự vạn vật, ta cho rằng là hư chính là hư. Ta cho rằng là thật chính là thật, hư cùng thực tất cả tại một ý niệm, rất là quỷ dị. Mà cái này Thái Hư huyễn cảnh trên thực tế chính là hắn kiểm chứng đạo pháp cùng với tìm tòi mới đạo nơi trốn, Thái Huyền giới vạn linh tại bởi vì Thái Hư huyễn cảnh mà thu hoạch đồng thời cũng tại vì hắn tu hành xuất lực, từng bước một đẩy hắn hướng đi chỗ càng cao hơn, song phương có thể nói là lẫn nhau thành tựu. Đương nhiên, liền giai đoạn hiện tại mà nói, Vô Miên Thái Hư chi đạo vẫn chỉ là một cái sắc giống mà thôi, vẹn vẹn chỉ tồn tại trong lý luận, nhiều lắm thì có một hình bóng, có một cái phương hướng, cùng chương thuần nhất luyện đạo trên lệnh rất xa. Dù sao luyện đạo dù chưa lập đạo thiên địa, nhưng đã chân chính sinh ra, có được chân thực bất hư sức mạnh. Hắc Sơn đột phá bất hủ sắp đến, ta bây giờ tấn thăng đại thần thông giả, thần thông tăng nhiều, lại thêm Thái Âm Bảo giám món trí bảo này hình thức ban đầu, cũng là có thể miễn cưỡng ra bên trên một phần lực. Từ tự thân trên tu hành rời ánh mắt đi, nghĩ đến Long Hổ Sơn tiếp xuống dự định, Vô Miên xa vào đến trong trầm tư. Những năm này hắn mặc dù không có rời đi Thái Hư miễn cảnh, một mực tại trong ngộ tu hành, nhưng đối với ngoại giới phát sinh đủ loại lại lòng dạ biết rõ. Đạo, ma cùng nhau tranh, ma tổ muốn chứng nhận thiên ma đạo, phù hợp đại thế, vì chúng sinh lập tiếp. Doanh đế từ tương lai trở về, thành tựu thần hoàng vị, phải Bạch Liên lão mẫu tương trợ, muốn lập Chu Thiên thần đỉnh, Long Hổ Sơn xem như đạo môn hiện nay đại biểu không hề nghi ngờ đứng ở hai phe này thế lực mặt đối lập, khách quan mà nói lại là có chút thế đơn lập bạc. Vì có thể kế tiếp đại hỗn loạn bên trong sừng sững không ngã, nắm chặt siêu thoát cơ hội, Long Hổ Sơn nhu cầu cấp bách vị thứ hai bất hủ kim tiền, mà thuận thừa thiên mệnh Hắc Sơn chính là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới những thứ này, chém mất đủ loại tạp tưởng nhớ, Vô Miên thân ảnh lặng yên từ mộng du trong cung tiêu thất. Chương 1713, Xá Thân Hợp Đạo chương 1713. Xá Thân Hợp Đạo xuân đi thu lại tới, tuế nguyệt tựa như trường hà giống như một đi không trở lại, Thái Huyền giới cũng càng ngày càng ồn ào náo động, khắp nơi là hỏa tinh, cũng không biết lúc nào liền biết chút đốt toàn bộ thế giới. Một ngày này Thái Dương như thường lệ dâng lên, cũng không phải một khỏa, mà là hai khỏa, hai ngày cùng tiên, chiếu rọi thế giới, chỉ có điều một rực rỡ, một thanh linh, giờ này khắp này, ở đó thiên ngoại thiên khu vực biên giới, hỗn độn lan lộn, một cái quái vật khổng lồ từ trong ép ra ngoài, hán phương viên ức vạn giảm, phóng lưu ly tiên quang, hiển thị rõ hùng vĩ, chính là Thái Thượng Tiên. Ngàn năm kỳ đến, Thái Thượng Tiên lại mở. Ta giảng kim đang tuyển rượu, người có duyên đều có thể tới nghe. Trầm thấp nói âm hưởng thông thiên địa, chương thuần nhất vĩ đại pháp thân tại thiên ngoại hiển hóa, giữ đạo hợp chân. Tại thời khắc này, có người ngạc nhiên ngẩng đầu, có người thì mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, bởi vì một ngày này bọn hắn đã đợi rất lâu. Hạo Nhiên Thiên, Hạo Nhiên Trường Hà rội giữa thiên địa, vô số nho sinh tinh thuần ý niệm lắng động trong đó, cuối cùng hội tụ một thành một cỗ không thể địch nổi Hạo Nhiên chi lực. Lại là một ngàn năm. Hạo Nhiên Trường Hà đầu mượn, nho thánh lặng yên mở hai mắt ra, cũng chính là ở thời điểm này, Nam Hoa Tử đi ngược dòng nước, xuất hiện ở nho thánh trước mặt. Lần này đạo tôn giảng đạo ngươi muốn đi sao? Nhìn về phía Nho Thánh, Nam Hoa Tử mở miệng hỏi một câu. 1000 năm trước, Thái Thượng đạo tôn tại Thái Thượng Thiên giảng đạo, còn đạo chúng sinh, đồng thời giảng thuật kim tính thành tựu chi pháp, vì chúng sinh chỉ rõ con đường phía trước, để cho chúng sinh có thể nhìn thấy một tia bất hủ chi quang, có thể nói cái này 1000 năm rất nhiều có hùng tâm tu sĩ đều tại lĩnh hội kim tính thành tựu chi pháp, hy vọng có thể có chỗ lợi, nhờ vào đó thoát khỏi thiên mệnh gông cùm xiềng xích, gõ mở bất hủ chi môn, hái trường sinh đạo quả, bất quá phần lớn. Không thu hoạch được gì, bởi vì kim tính thành tựu pháp tu luyện quả thực khó khăn một chút. Dù là những cái được gọi là thiên tiêu, yêu nghiệt tại đạo này bí pháp trước kia cũng muốn mặt ủ mày cho, thậm chí còn có người bởi vậy điên ma, bởi vậy vẫn lạc, để cho người ta vì đó trái tim băng giá, cái này bất hủ chi lộ không phải tốt như vậy đi, Tân pháp mặc dù không hề bị thiên mệnh gông cùm xiềng xích, nhưng chưa từng ý vị con đường này liền càng thêm nhẹ nhõm. Nó đồng dạng khắp nơi bụi gai, hơi không chú ý liền có khả năng thân tử đạo tiêu. So với cổ pháp, nó chỉ là càng thêm rộng rãi đã, cho những cái kia vô duyên thiên mệnh chúng sinh một cái cơ hội. Chân chính có thể có thành tựu giả vẫn là cực tiểu số. Mấy người này thiên phú tài hoa cũng là đứng đầu, so với cổ chi bất hủ cũng kém không là cái gì. Khiếm khuyết thường thường chỉ là một điểm thiên mệnh, mà Nho Thánh không hề nghi ngờ chính là cái này cực tiểu số bên trong một cái. Hắn hoạt động mạnh tại đệ bát kỷ nguyên, có thể tại doanh đế áp chế mở nho môn, thành tựu thiên tiên đại đạo, đi ra một con đường thuộc về mình. Thiên phú tài hoa là không thể nghi ngờ. Đối với bất hủ chi lộ nguyên bản là có ý nghĩ của mình. Sau khi lắng nghe Trương Thuần Nhất giảng đạo, trong lòng càng là sáng tỏ thông suốt, đối với bất hủ có rõ ràng hơn nhận thức. Những năm này hắn mặc dù ngồi ngay ngắn cái này hạo nhiên trường hà đầu nguồn từ đầu đến cuối bất động, nhưng Nam Hoa Tử lại mơ hồ cảm nhận được biến hóa của hắn. Hắn có lẽ đã có thành tựu, nắm chắc bất hủ cơ hội, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể hỏi thăm Nho Thánh phải chăng nghe đạo. Nghe được Nam Hoa Tử lời này, Nho Thánh chậm rãi gật đầu một cái. Phải đi, Kim Đan chi pháp mặc dù không có duyên với ta, nhưng ta dù sao cũng nên đi cảm tạ một chút nói tôn truyền pháp tri ân. Tiếng nói trầm thấp, một đạo thân ảnh hư ảo từ Nho Thánh thể bên trong đi ra, kỳ thân hình huyền diệu, lại có mấy phần bất hủ khí tượng. Nhìn thấy một màn như vậy, Nam Hoa Tử con ngươi thích chặt, tâm thần đột nhiên chấn động. Ngươi vậy mà buông tha chính mình pháp thân. Thấy rõ chân tướng, Nam Hoa Tử trong lòng tràn đầy hoang đường, pháp thân chính là thành đạo bảo bệ, há có thể bỏ qua. Nhìn xem dạng này Nam Hoa Tử, Nho Thánh cười, tựa hồ vẫn luôn đang chờ mong một màn này. Không phải là bỏ qua, ta chỉ là đem hắn tan vào Hạo Nhiên Trường Hà bên trong, từ nay về sau, Hạo Nhiên Trường Hà chính là thân thể ta. Cái kia kim tính có thành, ta tính chất ngu dại, chỉ có thể hướng phía sau bối mượn lực, miễn cưỡng vì đó. Trong lời nói mang theo vài phần ý cười, Nho Thánh nói ra ý nghĩ của mình, tại thời khắc này, hắn chân linh bên trong đang có một điểm kim quang nở rộ, đó là hư ảo kim tính. Nho chưa bao giờ là một nhà một họ chi ngôn, là một loại tinh thần, một loại tư tưởng, cái này thế gian vạn vật dù cho là cái kia bền chắc không thể gãy tiên kim cũng sẽ ở thời gian phía dưới mục nát, lại thân thể mạnh mẽ lại cường đại thần hồn cũng đồng dạng sẽ suy bại, sẽ quy về bụi trần, chỉ có tư tưởng có thể siêu việt thời gian, đặt đến bất hủ, bởi vì tư tưởng là có thể từng đời một truyền xuống tiếp, Nho ra cái kia từng đạo kinh điển chính là truyền thừa công cụ, thậm chí coi như nho môn truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ cần có loại tinh thần này tại, Nho liền vĩnh viễn sẽ không tiêu thất, mà Nho Thánh vừa vặn là nho môn tinh thần đầu nguồn, chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, nho môn tư tưởng lấy nhân làm căn bản. Hắn mở nho môn, lan truyền chính mình nhân chi tinh thần, giáo hóa chúng sinh, có công lớn đại đức, hiện nay xá thân hợp đạo, lấy nhân làm gốc, phải ước vạn nho sinh tán thành, dẫn động hạo nhiên trường hà chi lực, cuối cùng phân chia thanh khí cho khí, chống trời đất, dự dục ra một điểm kim tính. Nhận được dạng này đáp án, Nam Hoa Tử thật lâu không nói gì. Đạo hữu đại tài. Rất lâu đi qua, lấy lại tinh thần, Nam Hoa Tử hướng về phía Nho Thánh không người cúi đầu, sắc mặt nghiêm nghị, hiển thị rõ trịnh trọng. Không hề nghi ngờ Nho Thánh đã kết hợp đạo tôn truyền lại kim tính thành tiểu pháp đi ra một con đường thuộc về mình, con đường này mặc dù chưa đi qua nghiệp chứng, tiền đồ chưa biết, nhưng tiềm lực đã lộ ra, có hạo nhiên trường hà tương trợ, có nho môn tinh thần xem như chống trời chi trụ, Nho Thánh mở chân linh hỗn độn, dựng dục ra hư ảo kim tính, tương lai bất hủ có hy vọng. Quan trọng nhất là Nho Thánh phương pháp này kể đến sau cũng có thể dễ dàng bắt chước, chỉ cần đem pháp thân dung nhập hạo nhiên trường hà, liền có thể đem thần hồn của mình ký thác trong đó, trở thành hạo nhiên trường hà một bộ phận. Coi như không cách nào giống Nho Thánh chắc chắn nho môn căn bản tinh thần nhân, chủ đạo hạo nhiên trường hà, mượn hạo nhiên trường hà chi lực ngưng tụ ra hư ảo kim tính, cũng có thể soạn sách lập thuyết, đem tinh thần của mình cùng tư tưởng truyền xuống tiếp. Thực hiện một loại khác bất hủ, chỉ cần tinh thần bất diệt, chiếm giữ ngọn nguồn đại nho liền có thể vĩnh tồn. Phải biết thế gian khác loại bất hủ chi pháp mặc dù có như vậy một chút, nhưng hoặc là cánh cửa quá cao, hoặc là tai hại quá lớn, nho môn chi pháp nhưng phải tốt lên rất nhiều, đây là nho môn trường thịnh không suy căn cơ. Trong thoáng chốc Nam Hoa Tử đã nhìn thấy nho môn tương lai phồn thịnh cảnh tượng, khi đó nho môn lịch đại đại hiền bất hủ cùng tồn tại tại thế, giáo hóa chúng sinh, nho môn quang huy chiếu rọi 10 ngày thập địa. Đương nhiên, thế gian chi pháp lúc nào cũng có lợi có hại, Nho Thánh chi pháp mặc dù bền diệu, có khác đạo cũng khó mà so sánh ưu thế, nhưng tai hại đồng dạng không phải ít, tối thiểu nhất tại Nam Hoa Tử xem ra đem pháp thân dung nhập Hạo Nhiên Trường Hà bản thân liền là một loại thiên nhiên gông cùng xiềng xích, dù sao Hạo Nhiên Trường Hà chính là nho môn vô số học sinh tinh thần hội tụ mà thành, pháp thân một khi dung nhập trong đó, tu sĩ tất nhiên sẽ cùng nho môn trói chặt, không được tự do. Nho môn hưng thì tu sĩ hưng, nho môn suy thì tu sĩ suy. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, dung nhập Hạo Nhiên Trường Hà pháp thân càng ngày càng nhiều, Hạo Nhiên Trường Hà càng ngày càng cường đại, giữa hai bên xung đột chỉ sợ cũng phải tùy theo hiển lộ rõ ràng. Bất quá bất kể nói thế nào, liền trước mắt mà nói, Nho Thánh mở ra con đường này vẫn là lợi nhiều hơn hại, nhân tâm chỗ hướng đến sắp xỉ thiên mệnh, có Hạo Nhiên Trường Hà tương trợ, sinh linh ngưng kết hư ảo kim tính chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều, bất hủ có hy vọng. Nhìn xem dạng này Nam Hoa Tử, Nho Thánh lắc đầu, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn con đường này trên thực tế cũng không tốt như vậy đi, kẻ đến sau muốn đi đường này cần phải trước tiên lập luôn, lập công, lập đức không thể, chỉ có như vậy hắn mới có thể ở trên cơ sở vốn có mở chi nhánh, thu được Hạo Nhiên Trường Hà đầy đủ quyền chủ đạo, dẫn động đầy đủ lực lượng trợ giúp tự mình mở ra chân linh, thai nén hư ảo kim tính, mà hết thể này tiền đề vẫn là Hạo Nhiên Trường Hà thêm một bước mở rộng. Liền trước mắt mà nói, Hạo Nhiên Trường Hà là chống đỡ không nổi hai tôn chân chính bất hủ. Phương pháp này hạn chế rất nhiều, còn cần thêm một bước hoàn thiện, sau đó ta sẽ cùng với đạo hữu trung luận phương pháp này, hy vọng đạo hữu có thể vì ta cung cấp một chút trợ giúp, cũng hy vọng đạo hữu có thể có chỗ lợi. Bây giờ chúng ta vẫn là chạy tới Thái Thượng Tiên A, như thế thịnh sự nếu là bỏ lỡ thực sự đáng tiếc, càng là đi đến một bước này ta càng có thể cảm giác được mình cùng đạo tôn chênh lệch, nếu nói đại tài, sáng tạo ra kim đan đạo đạo tôn mới thật sự là đại tài. Trong lời nói rất nhiều cảm thán, Nho Thánh bước đầu tiên bước ra, tại thời khắc này, vốn là hư ảo thân hình lập tức ngưng thực, cùng chân thân không khác nhau chút nào, thường nhân căn bản nhìn không ra manh mối gì. Thấy vậy, không nói thêm gì nữa, Nam Hoa Tử theo sát phía sau chương 1714, trực chỉ siêu thoát chương 1714, trực chỉ siêu thoát thái huyền giới, từng đạo tiên quang nở rộ, kinh diễm thế gian, những thứ này tiền quang lai lịch có bất đồng riêng, khí tượng đồng dạng khác nhau, nhưng bọn hắn lại có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là thiên ngoại tiên, thái thượng đạo tôn giảng đạo quả thật chúng sinh cơ duyên, là cả thái huyền giới thịnh thế. Thái thượng tiên, thanh tịnh tự nhiên, kèm theo từng tiếng liệt hạc rẽ cùng với một tiếng du dương long ngâm, một phiến thiên môn chậm rãi bị mở ra. Nhìn thấy một màn như vậy, đã sớm chờ ở chung quanh rất nhiều tiên thần lập tức thần sắc khẽ biến, nhìn hướng mà cổng trời sau đó, ánh mắt không khỏi mang lên một chút nóng bỏng, cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Hạc đồng tử cùng với Vô Hà đồng tử lặng yên từ sau cửa đi ra. Đạo tôn giảng đạo, người có duyên có thể nhập. Ánh mắt đảo qua trước mặt Vô Ngân tinh không, gặp tiên quang rực rỡ, Bạch Hạc đồng tử mở miệng, sắc mặt hờ hững, dù là phát giác vô số cường giả tồn tại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lấy được dạng này đáp án, nguyên bản một mảnh trong trẻo lạnh lùng tinh không lập tức trở nên nóng bỏng lên, vô số tiên quang bắn ra, nhao nhao tràn vào trong tiên môn. Quả nhiên là lui tới tất cả chân tiên, không một là phàm nhân, đương nhiên ngoại trừ bên ngoài những tiên thần này, còn có một bộ phận tu sĩ sẽ theo Long Hổ Sơn tinh không cổ lộ đến Thái Thượng Tiên, chỉ có điều bộ phận này tốc độ của con người liền muốn chậm hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, tiên môn môn hộ lặng yên đóng lại. Không tốt trơ mắt nhìn xem Thái Thượng Tiên môn hộ đóng lại, chậm một bước tu sĩ lập tức thần sắc lại biến, còn kém một bước, còn kém một bước hắn liền tiến vào Thái Thượng Tiên. Sao sẽ như thế gắng sức đuổi theo đi tới Thái Thượng Tiên bên ngoài, nhìn xem đã khép lại tiên môn, có người đấm ngực dậm chân, có người thất hồn lạc phách, nhưng lại không một người dám lòng sinh bất mãn, chung quy là chính bọn hắn không có cái cơ duyên này. Không bằng trở lại, không bằng trở lại. Chần chờ phút chốc, có tu sĩ phát ra một tiếng thở dài, trực tiếp quay người rời đi, mà có thứ nhất liền có vô số cái, bất quá phút chốc, nguyên bản náo nhiệt tinh không lại lần nữa khôi phục những ngày qua thanh lãnh. Đương nhiên, cuối cùng có một số người không muốn cứ thế mà đi, do dự thật lâu, cuối cùng có một người có mái tóc hoa râm, thân hình còn xuống tu sĩ đi tới tiên môn bên ngoài, hắn không có đi đếm thử đẩy ra tiên môn, mà là ngồi trên mặt đất, làm ra nghe đạo tư thái. Chốc lát sau, thứ hai cái tương tự người xuất hiện, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư sau khi đó tiên môn, Bạch Hạc đồng tử cùng Vô Hà đồng tử chú ý tới tình huống như vậy, Vô Hà đồng tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ thương hại, Bạch Hạc đồng tử mặc dù thờ ơ, nhưng cũng không có ra tay xua đuổi, mà là chấp nhận hành vi của bọn hắn. Lần này giảng đạo cùng lần thứ nhất giảng đạo là khác biệt, lần thứ nhất giảng đạo đối mặt chúng sinh, người người có thể nghe, người người có thể ngộ, chính là phổ thế chi pháp, mà lần này giảng đạo thì nói là kim đan đạo, đây là một đầu mười phần nhỏ hẹp con đường, không thể không tiên tư tung hoành hạ người nghe. Không phải có người có đại nghị lực không thể đi. Đối với tuyệt đại bộ phận mà nói biết được kim đan đạo tồn tại cũng không phải là một chuyện tốt, ngược lại có khả năng bởi vậy rối loạn chính mình đạo tâm, hỏng tự thân tu hành, liền trước mắt mà nói, kim đan đạo quá cao quá xa, kém xa chính thống tiên đạo thích hợp chúng sinh. Cũng chính bởi vì vậy, tại đến Thái Thượng Tiên trên đường Trương Thuần Nhất cố ý thiết trí một chút khảo nghiệm, chính là vì tiến hành một lần sàng lọc, những thứ này đến chậm người bản chất trên thực tế chính là tư chất không đủ người, bọn hắn nghe xong kim đan đạo không chỉ có không có thu hoạch, ngược lại sẽ bằng thêm phiền não. Bất quá thiên cơ lưu lại một đường, nếu có người thật sự hướng tới kim đan đại đạo, như vậy lưu lại tiên môn bên ngoài cũng là có thể nghe được một tia đạo âm, chỉ có điều kết quả cuối cùng như thế nào lại cần chính bọn hắn gánh chịu, cơ duyên Trương Thuần Nhất nhưng vẫn là cho. Chốc lát sau, hùng vĩ đạo âm vang vọng đất trời, giảng kim đan chi đạo, hắn từ chân tiên lên, hiểu ra vạn khí tuyệt diệu, luyện phúc địa vì kim đan, tự thành một thể, đến thật đến tính chất, có vô cùng diệu dụng. Giờ này khắc này, tại tiên môn bên ngoài, quần tu như mày, tại Long Hổ Kim đỉnh bên trong lại có rất nhiều dị tượng tại hiện ra, bọn hắn là thái huyền giới nổi trội nhất một nhóm nhỏ người, thiên tư ngộ tính tất nhiên là lạ thường. Hơn nữa tu vi của bọn hắn phổ biến tương đối cao, trong đó không thiếu thiên tiên, dưới tình huống cư cao lâm hạ bọn hắn càng có thể lý giải Trương Thuần Nhất kim đan lý lẽ. Bất quá chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mới có thể càng thêm cảm nhận được kim đan đạo huyền diệu, con đường này sinh ra là thường, một khi đạp lên ngay lập tức sẽ trở thành cùng cảnh trong tu sĩ người nổi bật, không chỉ có chiến lực cường hành, trên tu hành càng có rất nhiều tiện lợi. Tỷ như cái kia thật tiên cảnh, kim đan một thành, lập tức pháp lực vô biên, nghiền ép cùng cảnh tu sĩ, chân chính lấy thế để người. Trước đó ta chỉ nghe Long Hổ Sơn kim đan đạo chi danh, hôm nay mới biết cái này kim đan tuyệt diệu. Trước đây đạo tôn có thể hoành áp thiên hạ, cái này kim đan đạo lại có 3 phần công lao. Tu hành như luyện đan, phải một điểm viên mãn, cái này kim đan đạo coi là thật không đơn giản. Thâm nhập hiểu rõ kim đan đạo, chúng tiên cảm khái không thôi. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, đạo tôn từ vừa mới bắt đầu liền trực chỉ siêu thoát, ta thực không bằng rồi. Cái kia khoảng cách đạo liên gần nhất trên bồ đoàn, lắng nghe đạo âm, đã ngưng kết một điểm hư ảo kim tính nho thánh tâm bên trong không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Những người khác tu vi thấp một chút có lẽ chỉ có thể nhìn thấy kim đan đạo cường đại, nhìn thấy kim đan đạo đối với chiến lược gia trì, tu hành tiện lợi, nhưng hắn không giống nhau, xem như đã ngưng kết hư ảo kim tính tồn tại, có thể so với bất hủ bị cách, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía chỗ càng cao hơn, đó chính là siêu thoát. Cái gọi là tu hành bản chất chính là sinh linh đoạt thiên địa tạo hóa, cường đại tự thân quá trình, vô luận là nguyên thủy yêu đạo vẫn là về sau tiên đạo cũng là như thế, chỉ có điều bởi vì tiên đạo ôn hòa, xem trọng cùng có lợi cộng sinh, sau khi chết cũng sẽ phản hồi thiên địa, không hề giống nguyên thủy yêu đạo như vậy trần trụi. nhưng không thể phủ nhận là hắn tu hành mỗi một bước đều cùng thiên địa có quan hệ sâu đậm, thậm chí tiên đạo tu hành hậu kỳ cùng tiên ý đánh cờ trở thành tương đối quan trọng một vòng, bởi vì vô luận là tu sĩ phúc địa, động thiên vẫn là tiên thiên, thiên ý dấu vết lưu lại đều rất nặng, đối với lập chí siêu thoát giả mà nói, đây chính là gò bó. Mà Kim Đan đạo hoàn toàn khác biệt, hắn tử vừa mới bắt đầu liền truy cầu viên mãn không lỗ hổng, tự thành một thể, trình độ lớn nhất ngăn cách đại thiên địa ảnh hưởng, tại theo đuổi siêu thoát trên đường, Kim Đan đạo tu sĩ lại so tu sĩ tầm thường dành trước một bước dài, bởi vì song phương điểm xuất phát căn bản không giống nhau. Nếu là ta sớm đi biết được Kim Đan huyền diệu, có lẽ ta cũng sẽ nhịn không được đạp vào con đường này a, trực chỉ siêu thoát, quả nhiên là thật là lớn dụ hoặc. Nhất niệm sinh diệt, Nho Thánh rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném sau, đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn chi đạo căn cơ đã định, không quay đầu lại được cũng không nguyện ý quay đầu. Hắn đạo có lẽ cũng không như Kim Đan đạo cường đại, hoàn mỹ, nhưng đó là thích hợp cho hắn nhất, quan trọng nhất là so với một người siêu thoát, hắn càng hy vọng đem Nho lý lẽ niệm phát dương quang đại, giáo hóa thế nhân, đây là theo đuổi của hắn. Chương 1715, trong kính thế giới chương 1715, trong kính thế giới vị trí chi địa, một ánh mắt lặng yên bỏ ra, nơi đó vừa vặn là Thái Thượng Tiên sở tại chi địa. Kim Đan nói, hảo một cái Kim Đan đạo. Nhìn về phía Thái Thượng Tiên, ma tổ tâm hồ bên trong hiếm thấy nổi lên gợn sóng, mặc dù hắn cũng không tự mình đi tới Thái Thượng Tiên, thế nhưng quanh quẩn ở giữa thiên địa đạo âm hắn vẫn là nghe được. Vô luận là ma vẫn là Phật căn bản mà nói đều vẫn là tiên đạo, chỉ có điều thiên về có chỗ khác biệt mà thôi, đều có thần dị, mà cái này Kim Đan đạo tắc là tại bốn có tiên đạo trên cơ sở mở ra một đầu đường mới, hắn càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ. Ta tu Thiên Ma đại đạo, đoạt chúng sinh chi pháp, cái này Kim Đan đạo huyền diệu cũng sẽ vì ta dung nạp. Ý niệm chuyển động, ma tổ trong lòng có tính toán, cái này Kim Đan đạo chính là trương thuần nhất mở chi đạo, hiện nay hắn chính xác không thích hợp tu hành, nhưng có người phù hợp. Giờ này khắc này, ngoại trừ ma tổ bên ngoài còn có một số bất hủ bỏ ra ánh mắt, bất quá rất nhanh liền thu về. So với bọn hắn, trương thuần nhất vị này tần tấn bất hủ quả thực phá lệ hoạt động mạnh, mà đối với những thứ này, trương thuần nhất giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ tuyên truyền giảng giải lấy Kim Đan tuyệt diệu. Lúc này thế giới đắm chìm tại một loại quỷ dị trong bình tĩnh, chỉ có điều tại thế nhân khó mà dòm ngó âm minh bên trong lại có mạch nước ngầm đang cuộn trào. Địa phủ, cửu u thần một phía dưới, gió nhẹ thổi qua, ngàn vạn trăm hoa tàn lụi, không biết ngủ say bao lâu Hắc Sơn lặng yên mở hai mắt ra. Hoa nở hoa tàn, lại là một lần luân hồi, hôm nay ta làm chứng đạo bất hủ. Nhất niệm nổi lên, Hắc Sơn chậm rãi đứng lên, tại thời khắc này, thiên địa giao cảm, toàn bộ âm minh thiên đều rung chuyển, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Giống, cảm nhận được cỗ này hỗn loạn đáng sợ, quỷ khóc thần hào, cái kia âm thanh thê lương tại âm minh bên trong quanh quẩn, ẩn ẩn chiếu rọi vào dương thế. Cùng lúc đó, ở đó địa phủ bầu trời, một vòng xoáy khổng lồ hình thành, liên tục không ngừng sức mạnh từ trong đổ xuống mà ra, rót vào địa phủ cho u minh chi địa, nhận được lực lượng cường đại như vậy gia trì, u minh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, bởi vì Hắc Sơn đi là thần tiên chi pháp, đem chính mình tiên tiên sáp nhập vào trong u minh này. Đây là phủ quân muốn đột phá sao? Quỷ thần kinh hoàng, nhìn về phía địa phủ chỗ sâu, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có ngờ tới, nhưng lại có một chút không dám tin. Bọn hắn biết được nhà mình phủ quân thuận nhận tiên mệnh, tương lai bất hủ có hy vọng, bọn hắn cũng một mực chờ mong, nhưng bọn hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Phải biết liền xem như thiên mệnh giả muốn tấn thăng bất hủ cũng là cần rất nhiều rèn luyện cùng chuẩn bị. Hắc Sơn vừa mới bắt đầu ngày mới mệnh hợp nhất, tích lũy ít nhiều có chút nông cạn. Hơn nữa hiện nay hoàn cảnh bên ngoài cũng không thích hợp bất hủ đột phá, tại trong dự đoán của bọn hắn Hắc Sơn hẳn là sẽ đang dung chuyển lắng lại, một lần cuối cùng thiên biến phủ xuống thời gian đếm thử đột phá, lúc kia mới là thích hợp nhất. Mà liền tại bầy quỷ thần kinh hoàng lúc, Bạch Chỉ Ngưng cùng Tam Kỳ hai vị này địa phủ phó quân đồng thời hiện thân. Phủ quân sắp đột phá, U Minh đem sinh biến hóa, bầy quỷ nghe lệnh, ra khỏi U Minh chi địa. Mên Ngông quần quận thần uy bắn ra, Bạch Chỉ Ngưng hét ra lệnh và quỷ, ra lệnh. Nghe lời nói này, vạn quỷ trong lòng kinh hoàng bị chấn áp, nhao nhao có thứ tự ra khỏi U Minh chi địa. Giờ này khắc này trên khuôn mặt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng phấn chấn chi sắc, xem như địa phủ một thành viên, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Hắc Sơn có thể thành tựu bất hủ. Nếu Hắc Sơn thành công bước ra một bước này, như vậy địa phủ chính là Thái Huyền giới đứng đầu nhất thế lực một trong. Khí tượng khác nhau rất lớn, mà theo thời gian trôi qua, không chỉ có là âm minh, liền dương thế đều có rất nhiều người chú ý tới Hắc Sơn đột phá. Thật sự là cái kia thanh thế quá hạo đẳng, muốn không chú ý cũng khó khăn. Địa phủ phủ quân, âm minh thiên mệnh vậy mà lựa chọn ở thời điểm này đột phá, quả thực hung hiểm một chút. Bất quá có thiên mệnh tại thân, cái kia pháp tắc hải dung chuyển ngược lại chưa chắc có thể ngăn trở hắn. Khách quan mà nói, ngược lại là nhân kiếp đáng sợ hơn. Huyễn đạo, mộng đạo, tâm linh đạo, dĩ giả luận chân, ngược lại là huyền diệu, chỉ là chưa hẳn đủ a. Tây phương cực lạc tịnh thổ, Phật tổ mở mắt, vạn sự giai minh. Nhân cùng quả tự nhiên tại hắn trước mắt hiện lên, chỉ có điều cái kia quả có chút sáng tối chập chờn, tựa hồ còn có rất nhiều biến số. Xem như chấp trưởng nhân quả đạo tồn tại, Phật tổ lại là nhìn ra địa phủ một tầng bố trí, Hắc Sơn đột phá chính xác bắt đầu, nhưng vạn vật tất cả hư, trong mắt thế nhân âm minh giờ này khắc này lại là giả, bao quát cái kia đang tiến hành đột phá Hắc Sơn cũng giống vậy. A Di Đà Phật. Mặc dù xem thấu hết thảy, nhưng Phật tổ cũng không có định đúng tay, Hắc Sơn thành đạo hay không có quan hệ gì với hắn, hắn có con đường của mình muốn đi. Bất quá từ mức độ nào đó tới nói Hắc Sơn chính xác lựa chọn một cái không tệ đột phá thời cơ. Lúc này thiên địa dung chuyển, bất hủ ra tay hạn chế khá lớn, nhận lấy toàn phương diện áp chế, hắn cái kia dĩ giả loạn chân chi pháp quả thật có mấy phần độ khả thi thành công. Nếu là ở bình thường thời gian điểm, đối mặt thời kỳ toàn thịnh bất hủ, Hắc Sơn cái kia dĩ giả loạn chân chi pháp mặc dù có chút huyền diệu, vẫn như trước không có khả năng giấu giếm được bất hủ ánh mắt. Bất quá Phật tổ mặc dù không thèm để ý, nhưng có người để ý, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý nhìn thấy đạo môn tại kế Trương Thuần Nhất sau đó lại xuất một tôn bất hủ, đặc biệt là tôn này bất hủ còn thuận thừa thiên mệnh, nắm giữ âm minh thiên khí thế đang nổi. Hào huyền diệu pháp môn, gần như dĩ giả luật chân, nếu không phải ta đạo hợp thiên địa, không cẩn thận thật có khả năng bị giấu giếm được đi. Chân thân hiển hóa, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía âm minh, ma tổ trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, mặc dù hắn không giống Phật tổ như thế nắm giữ nhân quả, mọi việc giai minh, nhưng vẫn như cũ trước tiên phát giác không đúng. Ông, pháp nhãn chiếu rọi, xuyên thủng âm minh, tại ma tổ không ngừng quan sát, từng lớp sương mù lặng yên tản đi, chỉ thấy một mặt đúng như ngân nguyệt tấm gương treo cao, hắn tản ra mộng ảo quang huy, chiếu rọi toàn bộ âm minh, tại trong kính phản chiếu ra một phương gần như thế giới chân thật, hắn huyền hóa toàn bộ âm minh điên. Mà lúc này bây giờ thế nhân nhìn thấy đủ loại trên thực tế đều đến từ trong cái này kính vương này thế giới, như thật như ảo, lẫn lộn phải trái, để cho người ta tin là thật, đến nỗi vậy chân chính âm minh tiên thì bị che giấu hư ảo âm minh tiên phía dưới. Thái âm bảo giám, hàng Nga luyện chế trí bảo hình thức ban đầu, chưa từng nghĩ Long Hổ Sơn vậy mà xuất hiện nhân vật như vậy, không chỉ có món bảo vật này uy năng toàn bộ phát huy đi ra, thậm chí còn kết hợp mộng đạo cùng tâm linh đạo để cho nó biến hóa càng quỷ dị hơn. Xem đâu chân thực, ma tổ cũng không có trước tiên ra tay, hắn đang tìm kiếm Hắc Sơn chân thân, bây giờ cái thời điểm này cho dù là hắn ra tay cũng nhận không nhỏ hạn chế. Quan trọng nhất là Hắc Sơn là thuận thừa thiên mệnh tồn tại, trên thân nhân quả trầm trọng, hắn có thể động dụng thủ đoạn tương đối có hạn, chỉ có thể gián tiếp mượn nhờ thiên địa chi lực ra tay, như thế mới có thể có công hiệu lẩn tránh phản vệ. Cùng lúc đó, tại trong đó Vô Huế Thiên Nguyên bản yên lặng đang tu hành bên trong doanh đế cũng bắt đầu sinh cảm ứng, cưỡng ép hồi phục một cái ý niệm của mình. Thiên mệnh ra thân, làm việc mọi việc đều thuận lợi, ngược lại là tuyển một cái không tệ đột phá thời cơ, lúc này ta ngược lại thật ra khó mà rút tay ra ngoài, chỉ tiếc ta am hiểu nhất chính là trấn áp thiên mệnh. Dù xuống ánh mắt, doanh đế trên khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo. Chương 1716 Tâm Ma Chi Nhãn chương 1716, Tâm Ma Chi Nhãn thái huyền giới, phong vân biến ảo, có vạn quỷ gào khóc thanh âm vang vọng đất trời. Hư thực chi gian, thân hóa mộng điệp, vô miên toàn lực vận chuyển thái âm bảo giám, tại thời khắc này, toàn bộ âm minh thiên thật giống như bị thái âm bảo giám vừa hóa thành hai, một muôn hình vạn trạng, dị tượng kinh thiên động địa, một bao phủ mông lung quang huy, hiển thị rõ yên lặng. Ta mượn địa phủ vị thần nhập động, cùng ta cùng một chỗ bịa đặt huyễn cảnh, chân thật nhất như thế, hy vọng có thể có chỗ tác dụng. Thân ảnh ngưng thực, nhìn xem đã lâm vào yên lặng địa phủ, vô miên ánh mắt khẽ nhúc nhích, sinh linh thành tiểu tiên thần sau đó mệnh hồn quý vị, từ đó lại không ác mộng, mà lúc này giờ khắc này ở cái kia địa phủ bên trong rất nhiều quỷ thần đang tại say sưa nhập mộng, ti ti lũ lũ mộng ảo quang huy từ trong cơ thể của bọn họ bay lên, tụ hợp vào trong thái âm bảo giám, diễn hóa hư vô một cảnh. Những thứ này địa phủ quỷ thần không thiếu đều thuận nhận tiên thiên bách quỷ khí số, cùng âm minh thiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, từ bọn hắn mộng chỗ tạo nên âm minh thiên không thể nghi ngờ mới là chân thật nhất, cái này một thần thông bị vô miên mệnh danh là kính thế giới, chính là mộng cùng huyễn kết hợp mà mỹ. Mà vừa lúc này, một ánh mắt từ hư vô chỗ rủ xuống, lập tức đã dẫn phát vô miên cảm ứng. Nhanh như vậy liền bị phát hiện sao? Đến từ bất hủ vị cách áp chế thật đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ, chỉ tiếp tu vi của ta bây giờ hay yếu một chút, nếu ta có thể lấy thái âm bảo giám chi lực bao phủ âm minh, để cho âm minh chúng sinh theo ta nhập mộng, ta là có thể tạo nên một phương có thể làm xáo trộn chân thực âm minh tiên, đến lúc đó coi như bất hủ như muốn khám phá cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất niệm nổi lên, vô miên thân ảnh hóa thành vô hình, không ngừng tránh né đạo ánh mắt kia nhìn trộm, lợi dụng tính thế giới che lấp tồn tại âm minh tiên. Giờ này khắc này, ở đó vị trí hư không, phát giác vô miên tiểu động tác, ma tổ trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Đối phương thủ đoạn chính xác không tầm thường, nhưng hắn chính là thiên ma, có thể hướng thiên đạo mượn lực, thủ đoạn như thế làm sao có thể giấu giếm được hắn? Ta tìm được. Khám phá tầng tầng trở ngại, ma tổ thấy được tính thế giới che đậy ở dưới chân thực âm minh tiên, đồng thời tìm được Hắc Sơn chỗ. Lúc này Hắc Sơn hiển hóa luân hồi bất diệt pháp thân, độc chấn luân hồi, tâm thần vượt trội, mượn nhờ âm minh tiên mệnh quan tâm đã xông vào pháp tắc hải, chỉ cần hắn thuận nghịch ngược dòng tìm hiểu đạo nguyên, tại đại đạo đầu nguồn lưu mẫn, thôi phát đại đạo chi hỏa, rèn luyện ra chân chính kim tính, vậy nó liền có thể một càng đăng lâm bất hủ. Thiên mệnh a nhìn xem dạng này Hắc Sơn, trong lòng ma tổ có nhiều cảm khái, xem như khi xưa thiên mệnh giả, không có người nào có thể so sánh hắn càng hiểu rõ thiên mệnh thần dị, khi đó phong mang đang nổi, không thể ngăn cản, tất cả ngăn cản thiên mệnh tồn tại cuối cùng đều sẽ bị thiên mệnh chôn, dựa vào tự thân thiên mệnh, ma tổ từng không chỉ một lần lấy yếu thắng mạnh, đem từng vị địch nhân dẫm ở lòng bàn chân, tại thời kỳ đỉnh cao nhất liền xem như so với hắn trước tiên thành đạo Phật. Tổ cũng phải làm cho hắn ngừng lối. Nếu là bình thường thiên mệnh ổ quay, đối mặt đi đến bước này người ta tuyệt sẽ không ra tay, dù sao lợi bất cập hại, nhưng thời đại đã thay đổi. Tại bây giờ cái thời đại này, bất hủ kim tiên mặc dù vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhưng đã không phải thế chi đỉnh điểm, không còn không thể dung chuyển. Sắc mặt hóa thành lạnh lùng, đen như mực ma khí từ ma tổ trong cơ thể lan tràn ra, xâm nhiễm thương khung. Tại thời khắc này, thiên tựa như thay đổi một cái màu sắc. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, người không một vật lấy báo thiên. Sinh linh tu hành, đoạt thiên địa tạo hóa, vì ổ quay có thứ tự, nên có thai kiếp, lấy trừ mọi. Thần thông vận chuyển, ma tổ trao đổi trong cõi u minh thiên ý. Tại thời khắc này, các loại kiếp số lặng yên diễn sinh. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Một đôi đỏ tươi ma mắt lặng yên mở ra, to lớn như sao, vẩy xuống tinh hồng quang huy, bao phủ thiên địa, hiển thị rõ chẳng lành, đây là tâm ma chi nhãn. Tại thời khắc này, tại cái này một đôi ma mắt mở ra trong nháy mắt, vô số sinh linh dục niệm sôi trào, rơi vào ác ngộng, cũng may này đôi ma mắt chân chính nhằm vào cũng không phải bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là dư quang đảo qua liền biến mất không thấy gì nữa, không có chút nào trì trệ, ngoài chân chính mục tiêu là pháp tắc hải. Ông, kiếp số bệnh, ánh mắt rủ xuống, u ám pháp tắc hải tại thời khắc này nhiễm phải lướt qua một cái tinh hồng, mà lúc này bây giờ Hắc Sơn đang lấy sinh tử hai đạo vì thuyền, trục lãng lộng hiểm, tại pháp tắc trong biển gian khổ tiến lên. Lúc này thiên thời không đến, pháp tắc hải hỗn loạn lợi hại, tu sĩ muốn ngược dòng tìm hiểu đại đạo bản nguyên gần như chuyện ngàn lẻ một đêm, trước đây Trương Thuần Nhất có thể làm được lại là bởi vì có Thiên Quân Lô Chí Bảo như thế nơi tay, lấy lý phá cục, trấn áp thô bạo pháp tắc hải loạn lạc, một đường quét ngang, không có chút nào trì trệ, mà Hắc Sơn thì không có thủ đoạn như vậy, hắn chỉ có bằng vào sức mạnh của bản thân tại cái này pháp tắc trong biển gian khổ tiến lên, cẩn thận từng ly. Từng tí duy trì lấy chính mình tái đạo chi chu không để cho là úp. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện Hắc Sơn tái đạo chi chu mặc dù mấy lần gặp nạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ là úp, nhưng đến mỗi thời khắc cuối cùng, hắn tổng hội nên đón chuyển cơ, thuận lợi trải qua nguy cơ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Hắc Sơn trạng thái mặc dù một khắc so một khắc chật vật, nhưng hắn vẫn càng ngày càng tới gần đại đạo chi nguyên sâu xa thâm thẳm, có một cỗ lực lượng che chở lấy hắn, để cho hắn chắc là có thể gặp dự hóa lành, hơn nữa chỉ dẫn hắn, để cho hắn tại hỗn loạn pháp tắc trong biển tìm được cái kia một đầu duy nhất chính xác lộ, đây chính là thiên mệnh. Có thiên mệnh tại thân, cứ việc thiên thời không đến, nhưng Hắc Sơn thành công ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, tại đại đạo phía trên lưu ngấn khả năng tinh chất vẫn như cũ cực lớn, bởi vì thiên mệnh tại, thiên thời địa lợi ngay tại, bất quá đây hết thảy tiền đề cũng là không có cường đại ngoại lực tiến hành quấy nhiễu. Phải biết thiên mệnh mặc dù thần dị nhưng cũng là có cực hạn, chỉ có điều cực hạn này rất cao, bình thường khó mà chạm tới, cho nên mới cho thế nhân thiên mệnh không gì không thể ảo giác, mà lúc này Hắc Sơn mượn thiên mệnh chi lực đi xuyên pháp tắc chi hải, nhu cầu đột phá không thể nghi ngờ sắp chạm đến cực hạn này. Ông, tinh hồng lan tràn, tại vô hình tiếp số hội tụ phía dưới, tinh hồng ma mắt cuối cùng sẽ rách tầng kia vô hình trở ngại, phủ xuống pháp tắc hải. Phải biết từ xưa đến nay thiên tiên đột phá bất hủ một cửa hải này là không có kiếp số, bởi vì có thể bước ra bước này tồn tại cũng là thiên mệnh sở quy. Tu sĩ duy nhất cần thiết phải chú ý chính là thiên địa đại đạo bản thân bạo tẩu, phản vệ. Đây là tu sĩ đột phá bất hủ thời điểm duy nhất cần thiết phải chú ý. Nhưng giờ này ngày này, ma tổ vì chúng sinh lập kiếp, mượn nhờ quyền hành chi tiện, cưỡng ép vì Hắc Sơn tôn này sắp thành tựu bất hủ tồn tại giáng xuống kiếp số. Tâm ma chi nhãn chiếu rọi, nguyên bản đang tại khống chế đạo thuyền gian khổ đi về phía trước Hắc Sơn lập tức thân hình chỉ trệ. Cái kia ma quang chiếu rọi hắn tâm linh chỗ sâu nhất, dẫn ra đủ loại hắc ám, để cho hắn đạo tâm sợ động, có đủ loại tâm ma bắt đầu ở trong lòng của hắn diễn hóa. Cùng lúc đó, càng có vô cùng vô tận thiên ma từ trong hư vô buông xuống, thẳng vào tâm linh của hắn, cùng hắn tâm ma cùng một chỗ đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhìn thấy một màn như vậy, ma tổ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, lôi kiếp luyện thân, ma kiếp luyện tâm, đây là hắn vì chúng sinh tăng thêm kiếp số. Cái kia tâm ma chi nhãn chính là hắn lấy tự thân chi đạo dẫn đạo thiên địa chi lực ngưng kết mà thành tồn tại, tương tự với trạm tiên đài, vì ma kiếp chi đầu nguồn. Khi hắn chân chính thành công về sau, tu sĩ tu hành ngoại trừ đối mặt lôi kiếp bên ngoài còn muốn đối mặt ma kiếp khảo nghiệm, trong đó lôi kiếp cứng mãnh, ma kiếp quỷ dị, chỉ có vượt qua này song trùng kiếp số mới có thể chân chính hoàn thành đột phá, cũng chỉ có mượn nhờ cái này thiên địa chi lực hắn mới có thể không sợ thiên mệnh phản vệ, trực tiếp đối với Hắc Sơn ra tay, hắn hành động tất cả thế thiên mà đi. Thời cơ vừa vặn, nếu chờ ta chân chính vì chúng sinh lập kiếp, cái này tâm ma chi nhãn trưởng không quyền ngược lại muốn bị thương thiên thu hồi đi, ta lại nghĩ vận dụng, kém xa bây giờ tiện lợi, bất quá lúc kia tu vi của ta cũng càng thêm một bước. Ý niệm chuyển động, ma tổ đã thấy trước Hắc Sơn tương lai. Tâm ma khó khăn, coi như Hắc Sơn đạo tâm kiên định, có thể trấn áp tâm ma, nhưng cái này cần thời gian nhất định, mà dưới chân tái đạo chi chủ đã không kiên trì được đã lâu như vậy. Chương 1717, dẫn xà xuất động chương 1717, dẫn xà xuất động pháp tắc hải, sóng lớn ngập trời, một chiếc thuyền đơn độc nước chảy bèo trôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp, bất quá ngay lúc này, một tiếng trầm thấp hổ gầm vang vọng đất trời. Ta nắm luân hồi, đánh gãy sinh tử, chỉ là tâm ma sao dám đụng đến ta đạo tâm. Một điểm mịt mù kim quang nở rộ, Hắc Sơn ngưng trệ thân hình lập tức khôi phục tự do, tại kim quang này chiếu rọi phía dưới, trước đó buộc tiếp tục mà đến vô hình ma niệm liền tựa như băng tuyết gặp liệt nhật một dạng nhau nhau tăng dã, không có lực phản kháng chút nào, mà theo kim quang này càng ngày càng rực rỡ, hắn thẳng vào Hắc Sơn tâm linh, chiếu khắp đủ loại hắc ám. Nhìn thấy một màn như vậy, nguyên bản nắm chắc phần thắng ma tổ lập tức nhíu mày. Hư hào kim tính, vị này địa phủ phủ quân ở tiên mệnh gia thân tình huống phía dưới vậy mà lựa chọn càng thêm phiền phức, càng thêm nguy hiểm kim tính thành tự pháp. Thấy rõ điểm này kim quang bản chất, ma tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Thái thượng đạo tôn mới pháp thành tựu bất hủ, liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận kim tính thành tựu pháp liền diệu, nhưng đối với chân chính thiên mệnh giả mà nói kim tính thành tựu pháp trên thực tế chỉ là gân gà, bởi vì có thiên mệnh chi lực tại, thiên mệnh giả căn bản vốn không cần bất chấp nguy hiểm đi mở tích chân linh hỗn độn, thai nén hư ảo kim tính, hoàn toàn có thể một bước đúng chỗ, ngưng tụ ra chân chính kim tính. Đây chỉ là hai đầu đạo khác nhau mà thôi, cũng không chia cao thấp, đi kim tính thành tựu pháp ngưng luyện ra kim tính cũng sẽ không so thiên mệnh pháp hơn ra cái gì thần dị, khách quan mà nói, thiên mệnh pháp mới thật sự là đơn giản thô bạo hiệu suất cao. Kim tính thành tựu pháp tắc muốn gặp đèn, nguy hiểm nhiều. Dựa theo lẽ thường, cho dù có thiên mệnh gia thân Hắc Sơn muốn bước ra một bước này cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói Hắc Sơn chân chính thuận nhận hoàn chỉnh thiên mệnh thời gian cũng không dài, không thể không nói Hắc Sơn có thể trong thời gian ngắn như vậy dựng dục ra hư ảo kim tinh có chút giai đoán trước của hắn phiền phức. Biết rõ hư ảo kim tinh huyền diệu, ma tổ biết được lấy bây giờ tâm ma kiếp cường độ muốn thế nhưng Hắc Sơn đã gần như không có khả năng, bây giờ bày ở trước mặt hắn lựa chọn có hai cái, một là đến đây dừng tay, hai là vận dụng lực lượng cường đại hơn, điểm này hắn cũng không phải là làm không được, chỉ là đại giới rất lớn. Dù sao giai đoạn hiện tại cũng không thích hợp bất hủ tồn tại ra tay. Nghĩ như vậy, ma tổ không có trước tiên ra tay, mà là đưa mắt về phía một vùng hư không khác, đạo ma tranh chấp, hắn chính xác không muốn nhìn thấy đạo môn lại xuất một tôn bất hủ, ảnh hưởng đại cục, nhưng còn có người đồng dạng không muốn, hắn đã ra tay rồi, những người khác cũng nên bày tỏ một chút. Mà lúc này bây giờ, tại trên đó Vạn Thần Sơn, nhìn xem một điểm kia chiếu rọi pháp tắc hải, trấn áp vạn ma kim tính, doanh đế thần sắc lần thứ nhất có biến hóa. Bất hủ căn cơ chính là kim tính, có kim tính, cho dù là hư ảo, Hắc Sơn cũng có bất hủ vị cách, xem như nửa cái bất hủ, thân phận địa vị khác nhau rất lớn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy dựng dục ra điểm này hư ảo kim tính, nửa chân đạp đến vào bất hủ quả thực không tầm thường, không phụ thiên mệnh, nhưng thiên mệnh hứa ngươi thành tựu bất hủ ta cũng không hứa. Thân hình bất động, sửa đá thành vàng, mi tâm một điểm kim quang nở rộ, doanh đế chiếu rọi tự thân chân linh, tại thời khắc này một mặt xưa cũ tấm gương tại hắn chân linh chỗ sâu chậm rãi nổi lên, phía trước hắn sở dĩ không gấp ra tay cũng là bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối. Tiếp theo trong nháy mắt, mặt kính đảo ngược, một vòng huyền diệu khó giải thích kính quang chiếu rọi hư không, hắn không thể nhận ra, không cũng biết, có quỷ dị sức mạnh khó lường muốn chấn áp thiên mệnh, để cho Hắc Sơn triệt để mất đi âm minh thiên mệnh ủng hộ táng thân pháp tắc hải, trở thành đại đạo trên đường xương khô. Bất quá ngay tại kính quang bao phủ Hắc Sơn trong nháy mắt, trong lòng doanh đế lại đột nhiên nổi lên một hồi bất an, như có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh, cũng chính là ở thời điểm này, Hắc Sơn trên mặt nguyên bản ngưng trọng tiêu tan, hóa thành bình thản. Chúng sinh cầu đạo, tìm thiên địa tuyệt diệu, sao lại đến nỗi này? Không sợ Hạo Thiên kính chấn áp, Hắc Sơn ngẩng đầu nhìn ra xa hư không, hắn tựa như vượt qua thời không, thấy được đứng ở phía trên Vạn Thần Sơn doanh đế, tại trong nháy mắt này, bốn mắt nhìn nhau, doanh đế thần sắc gâm trầm xuống. Trương Thuần Nhất, từng chữ nói ra, doanh đế xuyên thấu qua cái kia hắc hổ biểu tượng thấy được Trương Thuần Nhất thân ảnh. Cái kia một chiếc thuyền đơn độc phía trên nào có cái gì địa phủ phụ quân Hắc Sơn, từ đầu đến cuối đứng cũng là Thái Thượng Đạo Tôn Trương Thuần Nhất, hắn pháp thân vĩ ngạn, sau lưng một vòng hắc nhật treo cao, không chỉ có lừa bọn hắn, thậm chí lừa phiến tiên địa này. Đến giờ khắc này, ma tổ cũng phát giác không đúng, thì ra cũng không phải Hắc Sơn ngoài ý liệu ngưng tụ hư ảo kim tính, mà là người trước mắt có được chân chính kim tính, cái gọi là tâm ma kiếp đếm đối với hắn mà nói bất quá là chê cười. Đại thần thông vô thượng hình thức ban đầu, đây là vị này Thái Thượng Đạo Tôn muốn lập mới đạo. Không, tựa hồ có chút không đúng. Ta tại đạo này đại thần thông vô thượng trên thân thấy được một chút quen thuộc vết tích. Ý niệm trong lòng chuyển động, tại thời khắc này, ma tổ suy nghĩ rất nhiều. Thầu thiên hóa nhật, Trương Thuần Nhất chiếm được ám chủ đại thần thông vô thượng, từ yêu tổ khai sáng, đạo này thần thông tu luyện đến cực hạn có thể điên đạo thiên cơ, làm xáo trộn nhân quả, lấy bạn vật mà thay vào, theo trên căn nguyên đem một vật thay thế, loại này thay thế là cực kỳ triệt để hắn không chỉ nhận được thân phận, còn đem nhận được tương ứng sức mạnh, có thể nói huyền diệu dị thường. Chỉ có điều dù là Trương Thuần Nhất sớm đã thành tựu bất hủ, nhưng cũng chưa đem cái này một đại thần thông vô thượng chân chính tu thành, bởi vì cái này một đại thần thông vô thượng căn bản chính là từ Thái Dương đạo thoát thai mà ra ám nhật đạo, muốn chân chính tu thành đạo này đại thần thông vô thượng cần phải lĩnh hội ám nhật đạo, đem ám nhật đạo lập đạo thiên địa không thể, bằng không bất kể như thế nào lĩnh hội, đạo này đại thần thông vô thượng từ đầu đến cuối chỉ là hình thức ban đầu. Bất quá liền xem như dạng này, tại bây giờ cái này đặc thù thời gian tiết điểm, dựa vào pháp tắc hải, Trương Thuần Nhất vẫn là thành công lừa gạt được ma tổ cùng doanh đế ánh mắt, đến nỗi chân chính Hắc Sơn trên thực tế lúc này vẫn như cũ giấu ở trong âm mịn bên trong. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hiểu rõ hết thảy, nhìn về phía Trương Thuần Nhất, ma tổ trên mặt đã lộ ra một tia hân hưởng, vị này tân tấn đạo tôn quả thực không phải một cái dễ đối phó, giảng đạo là nhất trọng chướng nhãn pháp, lúc này ngồi ở kia Thái Thượng Thiên bên trong giảng đạo hẳn là thứ nhất đạo phân thân hoặc ý niệm, chỉ có điều mượn Thái Thượng Thiên che đậy để cho người ta khó mà thấy rõ mà thôi, lại hoặc là nói đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, dù sao dưới tình huống bình thường bị áp chế bạo động tiên. Địa lại đạo vị này Thái Thượng Đạo Tôn bản thể hẳn sẽ không từ trong Thái Thượng Thiên đi ra mới đúng, bất quá đối phương chính là làm như vậy. Mà cái kia âm minh tiên bên trong kính thế giới đồng dạng là nhất trọng chướng nhãn pháp, vì không phải giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn, mà là để cho bọn hắn tự cho là đúng xem thấu Long Hồ Sơn bố trí, thuận lý thành chương tìm được Thâu Thiên Hoán Nhật Trương Thuần Nhất. Bất quá mặc dù kém một chiêu, nhưng ma tổ cũng không thèm để ý, đời này của hắn thua số lần cũng không ít, coi như Long Hồ Sơn lại xuất một vị bất hủ đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, thời đại này bất hủ chính xác cực kỳ trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là lập đạo. Dưới tình huống đạo tổ tự phong ai trước tiên lập đạo ai liền đem chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, đây là thêm ra một hai vị bất hủ không cách nào thay đổi, đây mới là huy hoàng đại thế. So ra mà nói, hiện nay tranh đấu cũng bất quá là tiểu tiết. Hừ, dẫn xà xuất động, cũng không biết ngươi có thể hay không chịu nổi phản vệ. Xem thấu Trương Thuần Nhất ý nghĩ, tại trên đó Vạn Thần Sơn, doanh đế phát ra hừ lạnh một tiếng, tại thời khắc này, hắn thêm một bước thôi động Hạo Thiên Kính, muốn cho Trương Thuần Nhất một bài học, dù là phải bỏ ra một chút đền bù cũng không thèm quan tâm. Cùng lúc đó, ma tổ cũng ăn ý ra tay rồi. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút vị này Thái Thượng Đạo Tôn thủ đoạn, trong lúc nhất thời hai cố lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa, tại thời khắc này, sao động không nghỉ pháp tắc hải đều rất giống ngưng trệ một cái trước mắt. Chương 1718, Kim Tính Viên Mãn chương 1718, Kim Tính Viên Mãn pháp tắc hải, ma mắt treo cao, nhiếp hồn và phách, đối mặt Hắc Sơn vị này thiên mệnh giả, ma tổ ra tay bận tâm rất nhiều, chỉ có thể mượn nhờ thiên địa chi lực diễn sinh tiếp số, mà đối mặt Trương Thuần Nhất thì không có cái này hạn chế, lúc này hắn công khí tư dụng, đã mượn nhờ tâm ma chi nhãn chân chính triển lộ bộ phận lực lượng của mình. Mà lập thân trong đó, Trương Thuần Nhất bất động như núi. Đây chính là ma tổ đạo sao? Vậy mà hợp thiên địa đại thế, mượn thiên địa chi lực trợ chính mình tu hành. Thấy được thiên ma đạo một góc, Trương Thuần Nhất tâm hồ bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng, thuận thế mà làm, thừa thế xông lên, có thiên địa chi lực tương trợ, ma tổ chi đạo trưởng thành đem ra ngoài dự liệu của mọi người, chỉ cần hắn thuận lợi đạo hợp thiên địa, vì chúng sinh lập kiếp, vậy thì tương đương với loại khác thu được thái huyền giới nhóm tu ủng hộ, mỗi một cái ứng kiếp tu sĩ đều biết vì hắn hoàn thiện thiên ma đại đạo làm ra công hiến, mặc dù nói loại phương thức này không bằng chuyên đạo tới củng cố, thâm hậu, nhưng tiền kỳ không thể nghi ngờ thấy hiệu quả càng nhanh. Dưới tình huống như vậy, kỳ sổ ngàn năm tích lũy liền có thể so ra mà vượt những người khác trên vạn năm, thậm chí mấy cái kỷ nguyên chi công, có lẽ có mong trong thời gian cực ngắn thành công lập đạo. Quả nhiên, đi qua mỗi một vị bất hủ cũng là một thời đại tiên tri tiêu tử, thiên phú tài hoa đều là nhân tuyển tốt nhất, không một dòng giả. Coi như đạo tổ đi trước một bước, những người khác cũng không có thả xuống truy đuổi cấp bộ, ta lại không thể lười biếng chút nào. Nhất niệm sinh diệt, đạo tâm không ngại, chương thuần nhất một điểm kia kim tính tỏa ra ánh sáng chói lọi, tại thời khắc này lưu ly kim quang đại định, như đại nhật mọc lên ở phương đông, chiếu sáng hết thảy hắc ám, làm hao mòn hết thảy tà ma. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tại thời khắc này, không biết bao nhiêu thiên ma hồn phi phách tán, cái kia treo cao với thiên ma mắt càng là trực tiếp thụ trọng thương, chảy xuống huyết lệ. Viên mãn kim tính, ngồi tại phía sau màn, gặp phản vệ, ma tổ thân ảnh một hồi tiêu tan, đến giờ khắc này, hắn đã không có lại ra tay dự định. Kim tính bất hủ, đến thật đến tính chất, một khi viên mãn, đem hóa thành không thiếu sót, lấy tâm ma chi nhãn hiện nay sức mạnh căn bản là không có cách dung chuyển, lại ra tay cũng bất quá là tự rước lấy nhục, trừ phi hắn nguyện ý vận dụng bản thể, nhưng đó căn bản không thực tế, đối với hắn mà nói, hiện nay trọng yếu nhất vẫn là thuận thế mà làm, trợ giúp thiên địa diễn sinh ma kiếp, những thứ khác cũng có thể lùi ra sau. Lại không biết hắn là như thế nào làm được. Đè xuống phản vệ, một lần nữa định trụ thân hình, lại nhìn Trương Tuấn Nhất, ma tổ ánh mắt có chỗ khác biệt. Hắn thuận thừa thiên mệnh, tại duy nhất thuộc về hắn cái kia trong kỷ nguyên có thể xưng mọi việc đều thuận lợi, có thể xem là dạng này, hắn cũng hao phí ước chừng vạn năm tuế nguyệt mới khiến cho điểm này kim tính viên mãn, mà đây còn là bởi vì hắn tâm ma đạo tại rèn luyện kim tính bên trên có tự nhiên ưu thế nguyên nhân, mà Trương Thuần Nhất đi đến một bước này hao tốn bao nhiêu thời gian. Bất quá chỉ là ngàn năm mà thôi, thật sự là quá nhanh. Mà vừa lúc này, giữa thiên địa tái sinh biến hóa, cái kia huyền diệu khó giải thích kính quang không nhìn kim tính trở ngại, thẳng vào Trương Thuần Nhất thần hồn chỗ sâu, diễn hóa một phương hư ảo tấm gương, muốn lạc ấn trong đó, cũng chính là ở thời điểm này, có đại nhật cùng hạo nguyệt đồng thời từ Trương Thuần Nhất thần hồn chỗ sâu hiện lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, muốn đem tấm gương khu trục, bất quá điều này cũng không có gì dùng, theo mặt kính đảo ngược, đại nhật cùng hạo nguyệt hảo quang lập tức bị nuốt hết, ảm đạm đi khá nhiều. Tại trong nháy mắt này, Trương Thuần Nhất tâm thần rung động, rất là bất an, bởi vì cái kia đại nhật cùng hạo nguyệt đại biểu lại là Thái Dương cùng Thái Âm hai đạo đỉnh tiêm mệnh số, mà theo cái này hai đạo mệnh số bị chấn áp, Trương Thuần Nhất nguyên bản khí vận như mặt trời ban trưa cũng có mấy phần mở mịt không rõ. Đây là muốn chấn áp của ta mệnh số. Nội quan bản thân, Trương Thuần Nhất lòng sinh hiểu ra. Mà khác một bên, nhìn thấy một màn như vậy, doanh đế trên mặt nổi lên một nụ cười. Bây giờ ta đây chính xác không giết được ngươi, nhưng đè ngươi đè ép vẫn là có thể. Nhìn về phía Trương Thuần Nhất, doanh đế trong lòng có từng đạo tính toán thoáng qua. Trương Thuần Nhất tốc độ phát triển chính xác nhiều lần ngoài dự liệu của hắn, là 10 phần biến số, đối mặt loại tồn tại này, dưới tình huống không cách nào dùng tuyệt đối sức mạnh ách sát, phương pháp tốt nhất chính là áp chế kỳ phong mang, để cho hắn mất đi cái kia cố khí thế một đi không trở lại, mà Hạo Thiên Kính am hiểu nhất chính là trấn áp cùng cướp đoạt mệnh số, hôm nay Trương Thuần Nhất chủ động từ trong thái thượng tiên đi ra đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần đệ kỳ mệnh đến, phá hắn khí vận, kế tiếp một đoạn thời kỳ Trương Thuần Nhất tất nhiên mọi việc không thuận, tu hành nhiều sinh trì trệ, mà hắn thì đem tiếp tục thẳng tiến không lùi, chỉ để cùng Trương Thuần Nhất kéo dài khoảng cách. Quan trọng nhất là Trương Thuần Nhất không giống với các bất hủ, cũng không có thiên mệnh tại thân, cứ việc có Thái Âm, Thái Dương hai đạo mệnh số gia trì, vẫn như trước yếu đi một bậc, đối mặt Hạo Thiên Kính chân áp đem khó có phản kháng, đây là tân pháp. Bất hủ cùng cũ pháp bất hủ khác nhau một trong. Bất quá giờ này khắc này, nhìn xem cái kia tại chính mình thần hồn chỗ sâu không ngừng tụ hợp kính ảnh trong lòng Trương Thuần Nhất cũng không kinh hoàng, càng nhiều chỉ là tìm tòi nghiên cứu. Đây chính là doanh đế có thể tính kế Bạch Liên lão mẫu cùng Bất Tử Minh Hoàng hai vị thiên mệnh giả căn bản chỗ, là một kiện đề cập tới mệnh số, tương tự với Minh Thư Chí Bảo sao? Quan sát tỉ mỉ lấy Hạo Thiên Kính, gặp thứ nhất từng bước đánh tan Thái Âm, Thái Dương hai đạo mệnh số, Trương Thuần Nhất ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Đối với doanh đế thủ đoạn hắn sớm đã có ngờ tới, tất nhiên lựa chọn ra tay, tự nhiên làm xong tương ứng chuẩn bị, hắn từng nhìn trộm mệnh số của mình, cao quý không tả nổi, còn muốn vượt qua Hậu Thiên lấy được Thái Âm, Thái Dương, lại càng không cần phải nói hắn còn có Thiên Quân Lâu cái này đặc thủ chí bảo trấn áp bản thân, doanh đế muốn từ mệnh số phương diện trấn áp hắn lại không có dễ dàng như vậy. Mà liên tại Thái Âm, Thái Dương hai đạo mệnh số bị triệt để đánh tan, Hạo Thiên Kính Diệu võ dương ai thời điểm, một cỗ hùng vĩ, mênh mông, tựa như đến từ tuyên cổ trước đây khí tức từ Trương Thuần Nhất mệnh số chỗ sâu nổi lên, tại cỗ khí tức xuất hiện trong nháy mắt, vạn vật ngưng trệ, nguyên bản không ai bị nổi Hạo Thiên Kính hư ảnh lập tức từng khúc băng liệt. Thấy vậy, không chần chờ nữa, Trương Thuần Nhất quả quyết mang theo thế ra tay. Liên để ta nhìn ngươi bảo vật có thể ngăn trở hay không ta Long Hổ Sơn chí bảo. Nhất niệm nổi lên, Trương Thuần Nhất vận chuyển thần thông, dẫn động một tia Thiên Quân Lô sức mạnh, món chí bảo này đồng dạng nắm giữ dung chuyển mệnh số vĩ lực, trước đây hắn có thể đăng lâm bất hủ, món bảo vật này không thể bỏ qua công lao. Cùng lúc đó, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ doanh đế. Đây là cái gì? Tâm thần hoảng hốt, thấy đều là hắc ám, doanh đế bỗng cảm giác không ổn, cái này hắc ám lại không phải tự nhiên, mà là một tôn đạo nhân bỏ ra bóng tối, thân hình vĩ ngạn, cùng trời sánh bay, đầu đội kim liên bảo quan người khoác âm dương tiên y đi, sau lưng chiếu rọi thiên địa hai luận, trong tay nắm một tôn ba chân hai thai cổ đỉnh, cùng so sánh, hắn tự thân nhỏ bé như sâu kiến. Không tốt, cái này Trương Thuần Nhất vậy mà đồng dạng nắm giữ một loại nào đó cường hành mệnh đạo thủ đoạn. Ý thức được không đúng, doanh đế điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng không có tác dụng gì. Cũng chính là ở thời điểm này, đạo nhân mắt tối xuống, nhìn về phía doanh đế, thứ nhất mắt như trời, một mắt như trăng, bên trong đều là lạnh lùng, xem doanh đế như sâu kiến. Tại thời khắc này, vạn vật quy về ngưng trệ, doanh đế cũng đã mất đi tất cả phản kháng. Hạo Thiên Kính, cho ta động a. Ý thức được nguy hiểm buông xuống, doanh đế điên cuồng thôi động Hạo Thiên Kính, mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, đạo nhân lật tay phế bỏ thiên địa, để cho vạn vật quay về hỗn độn. Cũng chính là tại thời khắc này, cái kia yên lặng tại doanh đế chân linh chỗ sâu Hạo Thiên Kính cuối cùng có phản ứng, hắn phóng vô lượng quang minh, đem doanh đế bảo vệ ở bên trong, bất quá vẹn vẹn chỉ là rằng co phút chốc, quang minh phai mở, hắc ám đánh tới, hết thảy đều quy về hỗn độn. Chương 1719, Chân Hỏa Luyện Tâm chương 1719, Chân Hỏa Luyện Tâm vô hế thiên vạn thần sơn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng đất trời. Chương thuần nhất, nghiến răng nghiến lợi, tựa như một đầu nộ long giống như phát ra gào thét, có lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể của doanh đế tán phát ra, để cho thiên địa thất sát, bản thể bị thúc ép hồi phục. Luyện hóa nguyên thủy long khí, doanh đế được cơ duyên không nhỏ, có hy vọng đem thần hoàng đạo quả triệt để viên mãn, khôi phục sức mạnh thời kỳ toàn thịnh, đến lúc đó hắn chính là thái huyền giới bên trong chân chính cường giả đỉnh cao, rất nhiều chuyện cũng có thể buông tay buông chân, tối thiểu nhất nhất thống hậu thiên thần đạo, thiết lập chu thiên thần đỉnh sẽ không còn trở ngại. Cũng chính bởi vì vậy, dù là phát giác được Hắc Sơn sắp thành tựu bất hủ, hắn cũng chỉ là thức tỉnh một điểm ý niệm, dẫn động đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu. Đối với Hắc Sơn lộng hiểm, tại thiên biến phía trước xung kích bất hủ chuyện này hắn là có chỗ dự liệu, dù sao Long Hổ Sơn đã có một cái thành công ví dụ, Hắc Sơn không nhỏ có thể bắt trước, hơn nữa cái này cũng đúng là một cái cơ hội tốt, có thiên mệnh tại thân, có Trương Tuần Nhất bảo vệ, còn lại bất hủ không cách nào ra tay toàn lực. Hắc Sơn thành đạo khả năng tính chất không nhỏ. Bất quá có Hạo Thiên Kính nơi tay, đối với điểm này doanh đế cũng không thèm để ý, vô luận Hắc Sơn lựa chọn lúc nào đột phá hắn đều có nắm chắc để cho hắn thất bại, hắn muốn đi gấp thiên đế đại đạo. Minh Hoàng đạo quả đối với hắn có tác dụng cực kỳ trọng yếu, hắn không có khả năng để cho Hắc Sơn chân chính thống ngự ở mình, chỉ tiếc cuối cùng sự tình phát triển vẫn là vượt quá dự liệu của hắn, lại hoặc là nói Trương Thuần Nhất cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, không chỉ có ngàn năm, liền tu được kim tính viên mãn, càng là nắm giữ không thể tưởng tượng nổi mệnh đạo thủ đoạn. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Khoe miệng đẫm máu, nhìn về phía đứng ở pháp tắc hải Trương Thuần Nhất, doanh đế hận không thể liều lĩnh ra tay, nhưng cuối cùng hắn vẫn là áp chế loại này xúc động. Lần này là ngươi thắng, nhưng Âm Minh Thiên nhất định là ta. Cảm nhận được sâu xa thăm thẳm có một cỗ lực lượng ngược dòng tìm hiểu mà đến, không có bất kỳ cái gì chần chừ, doanh đế quả quyết chặt đứt hết thể liên hệ. Lần này hắn lại là trộm gà không thành lại mất nắm tóc, vốn định đè Trương Thuần Nhất mệnh số nhất thời, chưa từng nghĩ bị Trương Thuần Nhất giao động mệnh số của mình. Ông hoàng đạo long khí sôi trào, một đầu hắc kim sắc ngũ trảo chân long tại bên cạnh doanh đế hiện lên, hắn phun ra nuốt vào vô cực, miệng ngậm một quả bảo châu, hắn óng ánh trong suốt, chí tôn chí quý, có không lời trầm trọng, hắn chính là thần hoàng đạo quả, đã cường đại hoàng đạo quyền hành, có thể thống ngự bản thân, cũng cất giấu doanh đế thần hoàng mệnh số. Chỉ có điều giờ này khắc này cái này một khỏa thông linh bảo châu lại đã mất đi nguyên bản màu sắc, mặt ngoài đều là chi tiết vết rách. Nhìn thấy dạng này khí tượng, trong mắt lóe lên vẻ độc ác, doanh đế lần nữa lâm vào trong yên lặng. Nguyên bản hắn có thể mượn nhờ nguyên thủy long khí chi lực trực tiếp viên mãn thần hoàng đạo quả, hiện nay lại bằng thêm rất nhiều phiền phức. Mà phát giác được doanh đế ẩn nấp, Trương Thuần Nhất cũng không có lại tiếp tục truy tìm, dù là kim tính đã viên mãn, hắn cũng không có chắc chắn đánh chết doanh đế cùng Bạch Liên lắm mẫu, lần này có thể đánh một cái tin tức kém, nắm lấy cơ hội cho doanh đế một chút đã là cực hạn. Trên thực tế so với cho doanh đế tạo thành thương thế, Trương Thuần Nhất lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là thấy rõ doanh đế bộ phận vừa vặn, vị này đã từng nhân hoàng quả thực có chút thủ đoạn. Trong cơ thể của doanh đế quả thật có một kiện đề cập tới mệnh số chí bảo, cũng là bởi vì hắn bảo vệ, ta công kích mới không thể lấy được lớn nhất thành quả. Từ trước đây một chút vết tích đến xem, món chí bảo này uy năng chỉ sợ còn muốn vượt qua minh thư, có lẽ đuổi sát vận mệnh thiên thư, chỉ có điều sự hiện hữu của nó làm việc tựa hồ có chút đặc thù, doanh đế đối nó vận dụng cũng rất cứng nhắc, có thể triển lộ thủ đoạn tương đối có hạn. Ý niệm chuyển động, Trương Thuần Nhất như có điều suy nghĩ, phía trước hắn nhưng không có nương tay chút nào, có cơ hội hắn tự nhiên sẽ tận lực trọng thương, thậm chí là đánh chết doanh đế, chỉ có điều cuối cùng không thành công mà thôi. Trong cơ thể của doanh đế món kia bảo vật phẩm giai cực cao, tuyệt không phải tầm thường chí bảo. Mà vừa lúc này, mắt thấy doanh đế đã triệt để ngừng công kích, ma tổ cũng không có tiếp tục giằng co nữa dự định. Phía trước Trương Thuần Nhất cùng doanh đế giao thủ mặc dù rất mịt mờ, hoàn toàn hạn chế tại mệnh số cấp độ, nhưng xem như bất hủ ma tổ vẫn là phát giác một chút vết tích, cái này khiến hắn đối với hai cái này hậu bối nhiều một tia suy tính. Bất quá hắn muốn đi, Trương Thuần Nhất nhưng có chút không muốn. Phát giác được ma tổ đi ý, Trương Thuần Nhất xuất thủ lần nữa. Nói đến là đến, nói đi là đi, lại không có dễ dàng như vậy, đạo hữu tiến đưa ta một kiếp, ta liền còn đạo hữu một kiếp. Thần thông vận chuyển, Trương Thuần Nhất chân chính hiển hóa thái thượng vô cực pháp thân, tại thời khắc này, thiên địa ngưng trệ, vạn đạo vận chuyển đều xuất hiện trì trệ, cái kia nguyên bản sắp biến mất tâm ma chi nhãn lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Luyện thiên hóa địa. Không còn chút nào nữa bận tâm, Trương Thuần Nhất bộ phát toàn bộ sức mạnh hóa thiên địa vì hồng lô, dung luyện cái kia tâm ma chi nhãn. Vì chúng sinh lập kiếp, sàng lọc anh tài, tạo phúc thiên địa, đạo hữu như thế việc tiện ta nguyện trợ một chút sức lực. Thần niệm khuấy động, một tay nô ra, bắt giữ thiên địa, Trương Thuần Nhất cưỡng ép định trụ tâm ma chi nhãn, tiếp đó đem một đóa tam muội chân hỏa đầu nhập trong đó. Nhìn thấy một màn như vậy, ma tổ cuối cùng biến sắc. Thật can đảm. Ma uy hạo đãng, ma tổ trực tiếp câu thông thiên ý, muốn hạ xuống thiên phạt, cái kia tâm ma chi nhãn chính là thiên địa chi lực biến thành, việc quan hệ tương lai thiên địa trật tự, Trương Thuần Nhất làm như thế không thể nghi ngờ là tại làm trái thiên ý, bất quá tại trong nháy mắt này, vốn nên hạ xuống lôi đỉnh chi nộ thiên ý lại chần chờ, mà điều này cũng làm cho ma tổ đã mất đi cơ hội cuối cùng. Ông, tam muội thần hỏa rơi xuống, theo dự liệu xung đột cũng không có phát sinh, hắn cùng tâm ma chi nhãn tự nhiên giao dung, liền tựa như cả hai vốn là một thể mở dạng, không có chút nào trì trệ. Tại tam muội chân hỏa thiêu đốt phía dưới, nguyên bản hiển thị rõ yêu dị, bất tường tâm ma chi nhãn lặng yên nhiều một vòng thâm thúy, ít đi một phần tà khí. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thuần Nhất hài lòng gật đầu một cái, sự tình so với hắn dự liệu còn thuận lợi hơn. Thiên địa có đại ái, vạn sự tất cả lưu lại một đường, từng cấp sau đó chính là tạo hóa, tâm ma hỏi, chân hỏa luyện tâm, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong lời nói tràn đầy tán thưởng, Trương Thuần Nhất thu liễm sức mạnh, buông ra đối với tâm ma chi nhãn hạn chế, tùy ý hắn tiêu tan. Cái này tâm ma chi nhãn chính là thương thiên chi lực, đối với tu sĩ tầm thường mà nói cảm thấy khó khăn chạm đến sức mạnh, nhưng hắn tu luyện thiên địa hai đạo, lại nắm giữ luyện thiên hóa địa dạng này đại thần thông vô thượng, đối với loại tồn tại này lại là thuận buồm xuôi gió. Mượn nhờ luyện thiên hóa địa hắn thành công đem tam muội chân hỏa tan vào trong tâm ma chi nhãn, trở thành tâm ma chi nhãn một bộ phận. Nếu như nói trước đó tâm ma chi nhãn trưởng thứ nhất khống giả là thương thiên, trưởng thứ hai khống giả là ma tổ, như vậy hiện tại liền muốn tăng thêm một cái hắn, mà thương thiên sở dĩ không có hạ xuống tiên phạt nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì tam muội chân hỏa dung nhập đối với tâm ma chi nhãn hoàn thiện bản thân liền là một chuyện tốt. Thiên địa coi trọng nhất cân bằng, phúc cùng họa thường gắn bó, kiếp số đi qua tất nhiên là tạo hóa, từ nay về sau tu sĩ chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp liền có thể mượn nhờ chân hỏa sức mạnh luyện hóa lưu lại tâm ma chi lực hoàn thành một lần luyện tâm, để cho chính mình nâng cao một bước, cái này có thể hữu hiệu điểm hóa anh tài, đối với thiên địa mà nói là một chuyện tốt. Nhìn thấy một màn như vậy, nhìn thật sâu một mắt Trương Thuần Nhất, ma tổ không tiếp tục làm cái gì, lặng yên biến mất, lúc này đại thế đã định, có thương thiên học thuộc lòng sách, hắn cũng khó có thể thay đổi gì, coi như ra tay đánh nhau cũng bất quá là đánh nhau vì thể diện, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, huống chi bản thể của hắn không cách nào khinh động, căn bản không làm gì được Trương Thuần Nhất chân thân. Chương 1720, Luân hồi đạo tôn chương 1720, Luân hồi đạo tôn thái huyền giới, ba tôn bất hủ giao thủ lặng yên hạ màn kết thúc, mà cái kia tấn thăng bất hủ khí tượng lại càng ngày càng đáng sợ, bởi vì tại Trương Thuần Nhất thuận lợi câu ra hai đầu cá, trấn áp thô bạo nhân kiếp sau đó, phúc trí tâm linh, Hắc Sơn đã bắt đầu chân chính tấn thăng. Hán thuận thừa thiên mệnh, diễn hóa tái đạo chi chu tựa như một đầu như du ngư đi xuyên qua pháp tắc trong biển, dù cho mưa to gió lớn xen lẫn cũng không có thể cản hắn. Lập thân pháp tắc trong biển, Trương Thuần Nhất yên lặng nhìn xem một màn này. Như cá gặp nước, này vừa đi Hắc Sơn làm lên như diều gặp gió, đắc đạo trường sinh. Phải nhất tuyến tiên cơ, Trương Thuần Nhất thấy được khả năng nào đó. Thuận thừa thiên mệnh, Hắc Sơn thành đạo trên đường trở ngại lớn nhất chính là nhân kiếp, bất quá hiện nay doanh đế cùng ma tổ đều trong tay hắn ăn phải cái lô vốn, thời gian ngắn đã bất lực ra tay, lại khó ngăn cản Hắc Sơn thành đạo, đến nỗi Phật tổ thì hoàn toàn không có xuất thủ dấu hiệu, cũng không quá nhiều lý do, bất quá liền xem như cái này dạng Trương Thuần Nhất cũng không có cứ thế mà đi, thế giới này nước rất sâu, ngoại trừ bày ở ngoài sáng mấy vị bất hủ, vụ trộm vẫn có một ít cổ lao tồn tại, không thể không phòng. Những năm này lúc nào cũng dung luyện, không một ngày buông lỏng, phiên thiên ấn món chí bảo này trùng quy là trở thành, hắn thuận thừa thiên địa hai đạo, có thiên địa chi trọng, tối tốt trấn áp, lúc này món bảo vật này ngay tại trong thái thượng tiên, thay hắn tọa trấn trung khu, trấn áp bạo động thiên địa đạo tác, cũng chính bởi vì vậy, hắn chân thân mới có thể xuất hiện ở đây, nếu không có món bảo vật này, hắn chân thân căn bản là không có cách vận dụng, coi như cưỡng ép ra tay cũng nhiều, lắm là buông xuống bộ phận sức mạnh mà thôi. Hữu tâm tính vô tâm, lần này cũng có niềm vui ngoài ý muốn. Đưa mắt nhìn Hắc Sơn đi xa, Trương Thuần Nhất ý thức lặng yên cất cao. Tại thời khắc này hắn vượt qua trọng trọng trở ngại, đi tới thương tiên phía trên, thấy được yên lặng ở đây tâm ma chi nhãn, hắn treo cao tại thường khung phía trên, nội hàm chân hỏa, quan sát chúng sinh, tựa như tại lấy cái kia hồng trần trần thế rèn luyện bản thân, nó đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng hoàn thiện. Mà tại Trương Thuần Nhất nhìn thấy tâm ma chi nhãn trong ngáy mắt, một loại liên hệ vi diệu lặng yên tại hắn cùng với tâm ma chi nhãn ở giữa thiết lập. Giảng đạo thiên địa, lần này cũng là cho mượn ma tổ quang. Quan sát tỉ mỉ lấy tâm ma chi nhãn, tại trong đó rào rạt tiêu đốt chân hỏa, hắn thấy được từng cái phá toé mà vặn bèo đạo ngân, bọn chúng đan vào lẫn nhau câu thông, cuối cùng hóa thành một cái không trọn vẹn chính thể, làm luyện tâm, là Trương Thuần Nhất kế luyện khí sau đó khai sáng ra một loại khác đạo chủng, chỉ có điều cùng đã có thành tựu luyện khí khác biệt, luyện tâm còn rất không trọn vẹn, cần không ngừng hoàn thiện. Thiên địa khôi phục, tu hành chi đạo đang thịnh, thiên địa muốn vì chúng sinh lập tiếp, bất quá đó cũng không phải thiên địa muốn ngăn chặn con đường tu hành, chỉ là vì ngăn cản dòng giả, tuyển bạn cường giả, dù sao cường giả chân chính có thể hữu hiệu thôi động thiên địa phát triển. Thiên địa này nếu là người tu hành, đủ loại tài nguyên tự nhiên đại thịnh, nhưng thế giới lại nghĩ đánh vỡ trần nhà lại gần như không thể nào. Thế giới ý thức ở bên trong gần như toàn năng, nhưng đối ngoại liền không nhất định. Luyện tâm có lợi cho bổ sung kiếp số, thôi động đang hướng phát triển, ta tin tưởng có thiên địa tương trợ, cái này luyện tâm đạo chủng chẳng mấy chốc sẽ chân chính diễn sinh. Ý niệm trong lòng chuyển động, tu vi càng là tinh thâm, Trương Thuần Nhất đối với thiên địa nhận thức càng là tin tưởng. Hắn mượn thiên địa chi thủ hoàn thiện luyện tâm đạo chủng bản thân, cái này chính là đối với hắn luyện đạo bổ sung, đồng thời luyện tâm đạo chủng hợp tâm ma chi nhãn cũng đại biểu luyện đạo ở đây cắm rễ xuống, tương lai chưa hẳn không thể để nó trở thành giống long môn tồn tại, vì hắn chịu tại luyện đạo, truyền thừa luyện đạo. Dù là vẹn vẹn chỉ là một bộ phận cũng không thể coi thường, dù sao cái này tâm ma chi nhãn đối ứng là thái huyền giới tất cả tu sĩ. Thiên ý chí cao, tại thiên ý phía dưới, tất cả tu sĩ cũng khó khăn trốn tâm ma chi nhãn nhìn chăm chú. Luyện khí, luyện tâm, đây là hai con đường, cái trước làm chủ, cái sau làm phụ, có hai người này tương trợ, ta chi đạo xem như. Cảm thấy hài lòng, Trương Thuần Nhất thu hồi ánh mắt, đây vốn là một cái ý niệm toát ra trong lòng của hắn đột nhiên sau ma tổ vận dụng tâm ma chi nhãn, chỉ là một loại nếm thử, nhưng liền trước mắt mà nói phát triển có chút thuận lợi, không thể không nói ma tổ cho hắn đưa một món lễ lớn. Để cho hắn lập đạo chi lộ lại trôi chảy một phần, thậm chí tương lai còn có thể thu hoạch một phần không nhỏ công đức, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, cái kia sóng lớn mãnh liệt pháp tắc biển sâu chỗ đột nhiên xuất hiện một hồi quỷ dị bình tĩnh, Hắc Sơn hiển hóa hồ khu, ngang nhiên tiến lên, đạp đạo nhi tới. Đây cũng là sống cùng chết phần cuối sao? Nhìn xem trước mắt hoang vu cảnh tượng, Hắc Sơn mắt hổ bên trong đều là bình tĩnh, cái này sinh cùng tử hai đầu đại đạo đã từng bị người nắm giữ, lưu lại tương ứng vết tích, chỉ có điều hiện nay đã đều bị tuế nguyệt ăn mòn mà đi, không thấy nửa phần thần vận. Thấy vậy, trong lòng Hắc Sơn lại không chần chờ, thẳng vào đại đạo đầu nguồn. Ta nắm luân hồi, hôm nay hoành áp sinh tử. Một cây bút trong lòng bàn tay điển hóa, tại thời khắc này, sắc mặt nghiêm nghị, Hắc Sơn một bút viết tận sinh tử. Ầm ầm, đại đạo anh minh, tựa như là cảm nhận được Hắc Sơn động tác, sinh tử hai đạo bản năng bạo động, nhưng lúc này Hắc Sơn lại như có thần trợ, sinh sinh chống đỡ sinh tử đại đạo bạo động, một bút viết tận sinh tử, lấy tự thân chi đạo kiểm chứng tiên địa chi đạo. Một đoạn thời khắc, một bút hoành áp thiên địa, sinh cùng tử hai đầu đại đạo tại hắn ngòi bút phía dưới xen lẫn, Hắc Sơn thành công tại tiên địa chi đạo bên trên lưu lại duy nhất thuộc về dấu vết của mình. Trở thành. Nhìn thấy một màn như vậy, một cỗ đại hoan hỉ tại Hắc Sơn đấy lòng nổi lên, tiếp theo trong nháy mắt, thiên mệnh rọi rữa, đại đạo chi hỏa thiêu đốt, một điểm chân thực bất hư kim tính tại Hắc Sơn chân linh chỗ sâu sinh ra, đó là tượng trưng bất hủ căn cơ. Cũng chính là ở thời điểm này, đại đạo huyền âm vang vọng đất trời, viết lên tự nhiên, hoàng hốt ở giữa vạn linh tựa như thấy được một tôn vô thượng giả, thân hình giống như hổ, chiếm cứ hư không, hoành áp tại sinh tử phía trên, mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, đạo này vốn là còn thân ảnh hư ảo chân chính ở trong thiên địa hiện hóa. Ta là luân hồi đạo tôn, trưởng sinh tử trật tự, từ nay về sau sinh tử phân mệnh, luân hồi có thứ tự. Pháp thân vĩ ngạ, chân đạp tâm minh, thân vào dương thế, Hắc Sơn quan sát thế gian, hắn hai con ngươi đen như mực, bên trong hiển thị rõ thâm thúy, tại trong nháy mắt này, vô số lợi dụng tà pháp kéo dài hơi tàn, rõ ràng đã thọ nguyên hao hết, nhưng cương ép chú lưu dương thế lao ngoan đồng trong lòng sinh ra kinh hãi sợ, đại khủng bố. Đạo tôn tha mạng có cổ lão giả phá quan tài mà ra, muốn cầu xin tha thứ, cũng có người ở đây vận chuyển quỷ dị thần thông muốn tránh né, còn có muốn triệt để bỏ chạy, trong lúc nhất thời thái huyền giới vậy mà loạn cả lên, những thứ này lao ngoan đồng có thể cưỡng ép chú thế, thân phận địa vị cùng thực lực thường thường đều không thấp. Nhìn thấy một màn như vậy, Hắc Sơn trên mặt tràn đầy hờ hững. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn nô ra hổ trảo, sinh cùng tử tại hắn trong lòng bàn tay sẽ lẫn, hóa thành một chi sinh tử bút. Chết. Một bút rơi xuống, Hắc Sơn phán quyết sinh tử. Ông, bút lạc thiên kinh, sinh tử đại đạo sẽ lẫn, một đạo lại một đạo tiên vận dị tượng tại thái huyền giới liên tiếp nở rộ, trong ngày thường trong mắt ngoại nhân lão tiền bối, cao nhân, tiên chân giờ này khắc này yếu ớt tựa như con gà con, không có lực phản kháng chút nào. Làm xong đây hết thảy, Cửu U thần mục đảo qua thái huyền giới, xác nhận không có cái gì còn sót lại, Hắc Sơn lặng yên bay về địa phủ, mà tại cái này từng đạo tiên vẫn dị tượng phủ lên phía dưới, thái huyền giới bạn linh cũng đem luân hồi đạo tôn cái tên này thật sâu khắc tiến trong lòng. Chương 1721, Nhân Thủy Bàn Đảo chương 1721, Nhân Thủy Bàn Đảo thái thượng tiên, ngoại giới long trời lở đất, ở đây không chút nào không bị ảnh hưởng, đạo âm như nước, giảng kim đang tuyển rượu, thấm nhuận lấy thiên địa, để ở tọa tu sĩ không khỏi đắm chìm trong đó, không muốn thức tỉnh. Mà ở đó tam thập tam thiên đạo liên phía trên, Trương Thuần Nhất ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, tuyên truyền giảng giải lấy đại đạo. Tại đỉnh đầu lại có một chiếc đại ấn chìm chìm nổi nổi, hắn tính chất như lồng, ngoài có long hổ chân hình chiếm cứ, uy nghiêm đại khí, bên trong có thiên địa vận sinh, tạo hóa vô cực, đây chính là đúc lại sau đó phiên thiên ấn, hắn ẩn ẩn câu thông lấy thái thượng tiên, có không giống bình thường về rượu. Một đoạn thời khắc, một mạch trở về, Trương Thuần Nhất trang nghiêm túc mục, hiển thị rõ thần thánh trên khuôn mặt lặng yên nhiều một vòng tươi sống. Loại biến hóa này rất là vi diệu, long hổ kim đỉnh bên trong 3000 chân tu tuyệt đại bộ phận cũng không có phát giác, chỉ có ngưng tụ hư ảo kim tính nho thánh hình như có nhận thấy, bất quá hắn cũng không truy tìm căn bản. Vẫn như cũ đắm chìm tại trong Trương Thuần Nhất giảng chi đạo. Mặc dù nói hắn đã có chính mình phải đi lộ, nhưng Tha Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, Trương Thuần Nhất kim đan đạo đối với hắn tương lai mở cùng hoàn thiện chính mình đạo có lẽ sẽ có trợ giúp không nhỏ. Tại cái này đại đạo huyền lý rọi rữa phía dưới, thời gian tựa như tại trong thái thượng tiên đã mất đi ý nghĩa, bất quá đạo cuối cùng có giảng tận một ngày, đương chiều mặt trời mọc, luồng thứ nhất quang vẩy xuống đại địa thời điểm, cái kia vang vọng đất trời đạo âm lặng yên biến mất. Kim đan tuyệt diệu đã giảng tận, tương lai như thế nào tất cả nhìn duyên phận. Ánh mắt rủ xuống, nhìn xem long hổ kim đỉnh bên trong vừa mới khôi phục thanh tỉnh đám người, Trương Thuần Nhất mở miệng. Nghe nói như thế, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Bái tại đạo tôn truyền pháp. Trong lời nói đều là chân thành, chúng tu cùng bái Trương Thuần Nhất truyền pháp tri ân, kim đan tuyệt diệu quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thấy vậy, Trương Thuần Nhất thản nhiên nhận lấy. Chư vị lại đi thôi. Lời nói bình tĩnh, không có một gợn sóng, Trương Thuần Nhất hạ lệnh đuổi khách. Nghe vậy, nhìn xem dạng này Trương Thuần Nhất, chúng tu duy trì cung kính, chậm rãi thối lui ra khỏi long hổ kim đỉnh, bất quá bọn hắn bước ra thiên môn. Chỉ để rời đi thái thượng thiên thời điểm lại đột nhiên phát hiện thế đạo tựa hồ thay đổi, có người chứng đạo bất hủ, cảm nhận được giữa thiên địa lưu lại cái kia cố mạnh đại đạo vận, nho thánh thần sắc lập tức ngưng trọng lên, có một chút hư ảo kim tính, hắn xác nhận chính mình không có cảm ứng sai, đây là sinh tử đại đạo, đúng rồi, lần này chứng đạo hẳn là vị kia thuận thừa thiên mệnh địa phủ phụ quân. Như có điều suy nghĩ, nho thánh không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn thái thượng thiên, bề ngoài cùng nhau thanh linh, bên trong thì thâm bất khả chắc, giờ khắc này hắn không khỏi nhớ tới phía trước nhận ra được một tia khác thường, hai tướng so sánh. Hắn rất là xác định phía trước tại trong thái thượng tiên giảng đạo cái vị kia cũng không phải thái thượng đạo tôn bản thể. Đạo tôn chi năng coi là thật vượt qua tưởng tượng. Nhất niệm nổi lên, nho thánh từng bước đi ra, biến mất không thấy gì nữa, cái này đệ nhất, thứ hai hai tôn bất hủ đã xuất hiện, đệ tam còn có thể xa sao. Thời đại này nhất định là một cái không hề tầm thường thời đại, mà lúc này đây khắc tiên thần cũng xác nhận Hắc Sơn thành đạo sự thật, bọn hắn phần lớn xuất từ một phương thế lực, đều có thuộc về mình tin tức con đường. Luân hồi đạo tôn, một bút rơi bạc tiền, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng nghĩ nghe đạo 49 năm, thế gian vậy mà nhiều hơn nữa một tôn bất hủ. Biết được trước đây đủ loại, Tại Thái Thượng Thiên bên trong nghe đạo đám người không khỏi sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Long Hổ Sơn càng ngày càng hưng thịnh. Liên tưởng đến Luân Hồi Đạo Tôn cùng Long Hổ Sơn quan hệ trong đó, lại nhìn Thái Thượng Thiên, trong mắt mọi người kính sợ càng ngày càng nồng đậm. Long Hổ Sơn ra một vị Thái Thượng Đạo Tôn, nhảy lên trở thành Thái Huyền Giới đứng đầu nhất đạo thống. Hiện nay lại nhiều thêm một vị Luân Hồi Đạo Tôn, càng ngày càng hưng thịnh, ẩn ẩn có Thái Huyền Giới đệ nhất tông khí tượng. Tại thời khắc này, không ít người trong lòng đều sinh ra khác ý nghĩ, tỉ như dựa vào Long Hổ Sơn, thế đạo chi loạn còn có thể lan tràn, thậm chí càng lớn. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Dưới tình huống như vậy, tự thân cường đại tự nhiên là căn bản, có thể chọn một cây đại thụ dựa vào đồng dạng là một loại lựa chọn tốt. Dù sao thế gian này lòng tượng thưa thớt, nhiều vẫn là châu ngựa, là nên suy tính một chút. Cái này Kim Đan đạo huyền diệu, không thể từ bỏ. Nếu thật có thể dựa vào Long Hổ Sơn, cũng là một đầu thượng giai đường ra. Tâm tư dị biệt, đám người không còn dừng lại, nhao nhao rời đi. Loại đại sự này bọn hắn cũng cần cùng người thương lượng một chút. Chốc lát sau, Thái Thượng Tiên lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Bất quá mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều rời đi, nhưng ở trong cái kia Long Hổ Kim đỉnh vẫn còn có ba bóng người cũng không rời đi. Cầm đầu là một vị lão nhân, người khoác thọ tiên y, không lưng lưng gọng, cái chán như rủi trống, thật cao chắp lên, song mi thẳng dài, thẳng đứng dưới mặt đất, hiển thị rõ phúc phận kéo dài chi tướng, một thân tu vi nhưng cũng đã đến địa tiên cực hạn, rõ ràng là một tôn tu thành lục trọng thiên đại thần thông đại thánh, khoảng cách thiên tiên cũng cách chỉ một bước. Còn có một người nhưng là một tên đại hán, hán màu da đỏ thẫm, không loại thường nhân, mặt rộng khuôn mặt phương, hở ngực lộ nhũ, một đôi chân trần trụi, phá lệ lớn, toàn thân tản ra một cỗ khí tức dày nặng, tu vi đồng dạng là địa tiên, chỉ có điều cũng không thành tựu đại thánh. Đến nỗi vị cuối cùng thì không phải vậy người, thân hình loại người, người khoác áo bào đen, màu da tái nhợt, hai con ngươi đen như mực, bên trong không một gợn sóng, tựa như cất giấu một phương vực sâu, khí tức quanh người không chút nào lộ, để cho người ta nhìn không ra. Thọ Tiên ông bái kiến đạo tôn, nghe được đạo tôn diệu pháp, mới biết tu đạo căn bản, ta muốn bái nhập Long Hổ tu hành, cầu một khỏa trường sinh đạo quả, còn xin đạo tôn ân chuẩn. Khác ta có tiên thiên nhâm thủy bản đào một gốc, chỗ tiếp đào quả tối tốt duyên thọ, có các loại diệu dụng, nguyện dâng cho Long Hổ Sơn, tráng ta Long Hổ nội tình gián mua thanh âm đàm thoại băng lên, Thọ Tiên ông không người quỳ gối. Hắn vốn là tu sĩ trung thổ, sau doanh đế quật khởi, quét ngang thiên hạ, liền tránh nạn vào Nam Hải, từ nay về sau liền tại Nam Hải tiểu tu, chính là hàng thật giá thật đến từ đệ bát kỷ nguyên lão ngân đồng, mặc dù có thể sống đến bây giờ, đồng thời thành tựu đại thánh, cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì khác loại bất hủ chi pháp, mà là bởi vì hắn từng có kỳ ngộ, được một gốc tiên tiên nhâm thủy bản đào cây, dựa vào cái này quả thập nhị phẩm tiên căn kết đào quả sinh sinh vượt qua kỷ nguyên, sống đến nay. Bất quá đây cũng chính là cực hạn, hắn mặc dù dựa vào bản đào thu được dài dằng dặc thọ nguyên, nhưng tự thân khí số lại xuất hiện hao tổn, từ đầu đến cuối khó mà đột phá thiên tiên, cần tìm kiếm một cây đại thụ dựa vào, mà Long Hổ Sơn chính là hắn cuối cùng lựa chọn. Thiên tiên cố nhiên là hắn sở cầu, nhưng nếu có thể hắn cũng muốn cầu một cái trường sinh bất tử, hy vọng xa vời một chút bất hủ cảnh giới, giữa sinh tử có đại khủng bố, sống càng lâu hắn lại càng không muốn chết, mà trong lòng Hổ Sơn vừa vặn liền có thông thiên đại đạo. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Tuần Nhất không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như chưa tỉnh. Cái kia thập nhị phẩm tiên tiên nhâm thủy bản đạo tất nhiên chân quý, thậm chí còn có viễn siêu tầm thường thập nhị phẩm tiên căn, nhưng lại không cách nào dung chuyển hắn đạo tâm, ngược lại là một bên đại hán nhưng có chút mắt trợn tròn. Giờ này khắc này ở lại đây trong điện tự nhiên cũng là muốn bái nhập Long Hồ Sơn, nhưng hắn lẻ loi một mình đi thiên hạ, lại không có Thọ Tiên ông dạng này hùng hậu giá sản. Xích cước nguyện vì đạo tôn quên mình phục vụ, còn xin đạo tôn thương hại. Cắn răng một cái, nghĩ đến nhà mình nghèo đinh đương băng rồi, xích cước dứt khoát trực tiếp quỳ gối, hắn có thể đem ra được cũng chỉ có chính hắn người này. Bất quá giờ này khắc này Trương Thuần Nhất ánh mắt lại không có rơi vào Thọ Tiên ông cùng trên thân xích cước, mà là nhìn về phía người áo đen kia, hắn trong ánh mắt ít có nổi lên một chút gợn sóng. Chương 1722, sống thần thánh chương 1722, sống thần thánh Long Hổ Kim Đỉnh, vô hình uy áp đang tràn ngập. Không người quỳ gối, chậm chạp không có bắt được đáp án, Thọ Tiên ông cùng xích cước đại hán trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút thấp vọng, bọn hắn hai người tình cảnh có chút giống, cũng là cô gia quả nhân, sau lưng cũng không có cái gì thế lực cường đại, cái này đặt ở trước đó cũng không có cái gì, nhưng bây giờ nhưng có chút vấn đề. Tại đệ thập kỷ nguyên trước đó, bất hủ cao cao tại thượng, trên cơ bản không gặp qua hỏi tục sự, thiên tiên số lượng đồng dạng không nhiều, ngồi cao thiên ngoại, nắm giữ đại thế, sẽ không tùy tiện ra tay, các phương thế lực có lẽ có tiểu nhân tranh đấu, nhưng đại thể thế cục vẫn là an ổn. Dưới tình huống như vậy, bằng vào bọn họ tiên thực lực vô luận ở nơi nào đều có thể sinh hoạt rất không bị ràng buộc, đi tới chỗ nào cũng là thượng khách, liền xem như những cổ lão đạo thống đối bọn hắn kia cũng muốn lễ ngộ ba phần. Bất quá theo đệ thập kỷ nguyên đến đây hết thảy cũng thay đổi, không chỉ có thiên tiên, yêu đế, thần tôn liên tiếp xuất hiện, thậm chí ngay cả bất hủ đều vẫn là hai tôn. Toàn bộ Thái Huyền giới đều tràn đầy bất an khí tức, chẳng biết lúc nào liền sẽ nhấc lên một hồi hạo kiếp. Đến lúc đó, bọn hắn những thứ này nhìn như tự do, kỳ thực là bèo trôi không dễ tán nhân sợ rằng sẽ trước hết nhất chịu đến thanh toán. Kỷ nguyên mới đến, bất hủ cũng đã vẫn lạc hai tôn, huống chi không đáng kể địa tiên. Cũng chính bởi vì vậy, tại biết được Long Hổ Sơn có một đầu thông thiên đại đạo sau đó, bọn hắn mới quả quyết lựa chọn bái nhập Long Hổ Sơn, một là cầu một cái an ổn, hai là đọ sức một cái con đường, mới kỷ nguyên tiên tiên tần suất, chưa hẳn không thể có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Mà đang khi hắn nhóm thấp phẩm bất an trong lòng thời điểm, Trương Thuần Nhất thanh âm đàm thoại cuối cùng băng lên, bất quá không phải đối bọn hắn nói, mà là đối với Kim Đỉnh bên trong người thứ ba. Chưa từng nghĩ thế gian này thật là có sống sót tiên thiên thần thánh. Quan sát tỉ mỉ lấy hắc bảo nhân, Trương Thuần Nhất trong giọng nói mang theo có chút cảm thán. Tiên thiên thần thánh, Thái Huyền giới đã từng cường đại nhất một nhóm sinh linh, chấp trưởng giữa thiên địa đủ loại quyền hành, sinh ra gần đạo, chỉ cần trưởng thành tuyệt đại đa số đều có thể có thiên tiên cấp số sức mạnh, trong đó tồn tại cao cấp nhất hoàn toàn có thể sánh ngang bất hủ. Quan trọng nhất là vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, hắn khởi nguyên đều cùng tiên tiên thần thánh có cực lớn quan hệ, trong đó nhân tộc kế thừa tiên tiên thần thánh thanh linh chi hồn, trời sinh gần đạo, mà yêu tộc thì kế thừa tiên tiên thần thánh vạn pháp thân thể, sinh ra có thể phun ra nuốt vào linh cơ, tu luyện pháp lực, nắm giữ thần thông. Có thể nói tiên tiên thần thánh mới là thái huyền giới dựng dục ra hoàn mỹ nhất sinh linh, bất quá tại kỷ nguyên thứ nhất kết thúc về sau, những sinh linh này đều quy về tịch diệt. Từ tu hành đến nay, cùng tiên tiên thần thánh vật có liên quan chương thuần nhất bao nhiêu tiếp xúc qua một chút, thậm chí trong Long Hổ Sơn còn có một tôn sống tiên tiên thần thánh, cũng là Bích Thủy Nguyên Quân Tăng Kỳ, chỉ có điều Tăng Kỳ chính là đi hậu thiên thần đạo nghịch phản tiên tiên mà thành, cũng không phải là thái huyền giới trực tiếp thai nghén mà ra tiên tiên thần thánh. Mà trước mắt Hắc Bảo Nhân này trạng thái mặc dù có chút kỳ quái, nhìn như là yêu vật, nhưng bên trong bản chất đúng là tiên tiên thần thánh. Nghe nói như thế, mặc dù bị Trương Thuần Nhất xem thấu căn bản, nhưng Hắc Bảo Nhân trong lòng cũng không kinh hoàng, đối với cái này hắn sớm đã coi đoán trước, thủ đoạn mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không dự định khoảng cách gần giấu giếm được một vị bất hủ ánh mắt. Linh cứu bái kiến đạo tôn, tiên tiên thần thánh đều bị mai táng ở kỷ nguyên thứ nhất, hiện nay xuất hiện tại trước mặt ngài bất quá là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi, còn xin đạo tôn thu lưu. Hai tay giao điệt, Linh cứu lão nhân hướng về phía Trương Thuần Nhất không người cúi đầu. Hắn tiền thân vì tịch diệt thần chủ, thực lực không kém, tại trong chúng thần cũng coi như hạng nhất, chỉ có điều vẫn như cũ khó thoát đại thế, thiên địa diệt thần, một tôn liên tiếp một tôn tiên thiên thần thánh bất lạc, hắn vị này tịch diệt thần chủ kết cục cũng là đã định trước, không chết không thể. Tại ý thức đến điểm này sau, hắn cuối cùng bỏ qua quyền hành, lấy tịch diệt chi pháp mai táng chính mình, để cho chính mình triệt để chết đi, dùng cái này lẩn tránh thiên địa sát kiếp, thẳng đến âm minh kỷ nguyên đến, thiên địa lại biến, kỳ tài thừa cơ trở về, chỉ có điều vừa mới hồi phục hắn bị mất qua lại hết thảy, một mực tại trong âm minh bên trong du đãng, từ từ mới nhớ lại quá khứ, thu hồi khi xưa quyền hành. Bất quá thời đại cuối cùng thay đổi, thiên địa cũng đã không phải đi qua thiên địa, hắn có thể thu hồi quyền hành cũng là không trọn vẹn, miễn cưỡng trèo chống hắn nắm giữ thiên tiên cấp số sức mạnh, nhiều hơn nữa sẽ rất khó, muốn có thể so với bất hủ gần như không có khả năng, quan trọng nhất là tiên tiên thần đạo mặc dù có rất nhiều huyền diệu, nhưng không thể trường sinh. Đã trải qua tử vong, lại một lần nữa trở về, hắn sở cầu không nhiều, chỉ có trường sinh bất tử mà thôi, mà ở trước mắt thái huyền giới bên trong, Long Hổ Sơn là có khả năng nhất trợ giúp hắn đạt tới cái này một mục tiêu. Long Hổ Sơn Kim Đan Pháp lại nối tiếp Kim Tính Thành Cựu Pháp đã là một đầu hoàn chỉnh thông thiên đại đạo. Khách quan mà nói, những thứ khác tân pháp còn kém rất nhiều, nhiều lắm là chính là nảy sinh mà thôi, đến nỗi nói mình mở ra một đầu đường mới, Linh Cứu lao nhân cũng thử một cái, nhưng cũng không có quá lớn thành quả, hắn bộ dạng này lão ngoan đồng trung quy là bị thời đại từ bỏ. Nghe vậy, nhìn xem dạng này Linh Cứu lao nhân, Trương Thuần Nhất như có điều suy nghĩ, kỷ nguyên thứ nhất có đại kiếp, vạn thần tịch diệt, nhưng những thứ này thần thánh cuối cùng không hề tầm thường, hoặc cơ duyên xảo hợp, hoặc khổ tâm nhu đồ, luôn có một chút không chết sạch sẽ. Linh Cứu lao nhân là xuất hiện ở trước mặt hắn thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Bất quá đối mặt Linh Cứu lao nhân tình cầu, Trương Thuần Nhất lại không có trước tiên đáp ứng. Ta với ngươi tựa hồ gặp qua. Nhìn về phía Linh Cứu lao nhân, Trương Thuần Nhất mở miệng lần nữa. Nghe nói như thế, Linh Cứu lao nhân thần sắc không thay đổi. Đạo tôn từng vào âm minh chỗ sâu trấn áp ám nhật, ta từng may mắn gặp qua đạo tôn một chút phong thái. Lời nói trầm thấp, Linh Cứu lao nhân cấp ra đáp án. Nghe vậy, Trương Thuần Nhất rốt cuộc tìm được một màn kia quen thuộc nơi phát ra, trước đây hắn tại trong âm minh bên trong từng cảm nhận được một đóa thập nhị phẩm thần hỏa khí tức, nghĩ đến chấp trưởng giả chính là cái này Linh Cứu lao nhân. Nguyên lai là ngươi, nói như vậy giữa ngươi ta ngược lại có chút duyên phận, đã như vậy về sau ngươi liền vào Long Hổ Sơn tu hành à, có thể vì Long Hổ Sơn thái thượng trưởng lão, bất quá ngươi tu tịch diệt, sau này chỉ sợ còn cần tại âm minh tọa trấn. Hơi chút do dự, Trương Thuần Nhất đối với Linh Cứu lao nhân làm ra an bài. Linh Cứu lao nhân chính là một tôn tiên thiên thần tôn, thực lực có thể so với thiên tiên, Long Hổ Sơn tất nhiên lựa chọn tiếp nhận, vị trí tự nhiên không thể cho quá thấp, một tôn thái thượng trưởng lão cũng là phù hợp. Chỉ dựa vào đạo tôn phân phó, không có bất kỳ cái gì chần chờ, Linh Cứu lao nhân một lời đáp ứng. Đối với hắn mà nói có thể vào Long Hổ Sơn tu hành Kim Đan Diệu Pháp mới là trọng yếu nhất, những thứ khác bất quá là chi tiết lặt vặt, hắn chưa bao giờ suy nghĩ đi tranh quyền đoạt lợi, còn nếu là có thể tọa trấn âm minh, vận chuyển luân hồi, vậy đối với hắn lĩnh hội tịch diệt đại đạo cũng là có trợ giúp rất lớn. Trương Thuần Nhất an bài như thế quả thực phù hợp. Nhận được dạng này đáp án, Trương Thuần Nhất hài lòng gật đầu một cái, sau đó mới đưa ánh mắt về phía Thọ Tiên Ông cùng với Xích Cước Tiên. Cái này Thọ Tiên Ông tu hành một đạo, Xích Cước Tiên tu đi địa đạo, đều có thủ đoạn, đều xem như nhân tài hiếm có, tại cái này đặc thù thời đại, tương lai có lẽ sẽ có khả năng thành tiểu thiên tiên, hơn nữa hắn trước tiên giảng Kim Tính Thành tự pháp, sau giảng Kim Đan đại đạo, bản thân cũng có thu nạp thiên hạ anh tài ý nghĩ. Tại thời khắc này, Thọ Tiên Ông cùng Xích Cước Tiên tâm không khỏi nhấc lên, phía trước bọn hắn đối với mình bản sự đổ có chút tự đắc, còn có mấy phần ngạo khí, nhưng có Linh Cứu lão nhân hạt châu này ngọc tại phía trước, bọn hắn quả thực không có gì khuyến khích, tiên tiên thần thánh có thể so với tiên tiên, toàn phương vị nghiền ép bọn hắn. Hai người các ngươi tiên quang thanh linh, chưa từng làm ác thiên địa, cũng là có đạo chân tiên, tất nhiên nguyện vào ta Long Hổ, vậy liền đi trước làm một cái khách khanh trưởng lão a. Nếu muốn chuyển tu Kim Đan đạo, còn cần trước tiên lĩnh hội Kim Đan tuyển diệu, bằng không thì tùy tiện chuyển tu sợ rằng sẽ giỏ chút mức nước. Công gia chẳng, trong tông môn có đại hoàng đỉnh kinh một quyển, các ngươi có thể dốc lòng lĩnh hội, có lẽ có giúp ích. Hơi chút do dự, Trương Thuần Nhất làm ra tương ứng an bài, xem như nhóm đầu tiên đầu nhập người, Trương Thuần Nhất vẫn là đưa ra không tệ lãnh ngộ. Nghe vậy, Thọ Tiên Ông cùng Xích Cước Tiên lập tức đại hỉ, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng kết thúc. Chương 1723, Thiên Ý Diệt Thần chương 1723, Thiên Ý Diệt Thần thái thượng tiên, trăm hoa tan mất, chỉ còn lại Thanh Tịnh, Thọ Tiên Ông cùng Xích Cước Tiên đã quay về Thái Huyền, đi Long Hồ Sơn, mà Linh Cứu lão nhân thì tạm thời lưu lại. Vương Tọa Liên Hải nhìn xem kia hỏa diễm sơn bên trên không ngừng biến ảo khí tức, Trương Thuần Nhất như có điều suy nghĩ, đó là Linh Cứu lão nhân tại chuyển tu Kim Đan pháp. Tu sĩ tu hành cần trước tiên định đạo cơ, lại nổi lên đài cao, muốn chuyển tu, 89 phần 10 đều phải tự tổn căn cơ, làm lại lần nữa, đại giới không thể bảo là không lớn, hơn nữa thường thường cảnh giới càng cao càng khó quay đầu, Kim Đan pháp tuy tốt, nhưng muốn lĩnh hội không dễ, chuyển tu đồng dạng không dễ, bất quá Linh Cứu lão nhân có chút đặc thù. Hắn bản chất là tiên tiên thần thánh, một thân sức mạnh ký thác tại quyền hành phía trên, cùng Kim Đan đạo tu hành như vậy chi đạo hoàn toàn là hai con đường, cũng không có mâu thuẫn gì, đến nỗi phụ tu Nguyên Thủy Yêu đạo Linh Cứu lão nhân cũng không để ý, trực tiếp lấy tịch diệt chi pháp chôn vùi tự thân đạo cơ làm lại lần nữa. Phương pháp này bá đạo mà triệt để, ngược lại là thượng hạng chuyển tu pháp môn, bất quá cũng chỉ có Linh Cứu lão nhân vị này tịch diệt thần chủ mới có thể thành tựu. Người bình thường dùng phương pháp này chỉ sợ thật sự cả đời vô vọng đại đạo. Có đại đạo quyền hành nơi tay, cũng hiểu rõ Kim Đan huyền diệu, Linh Cứu lão nhân chuyển tu nhưng còn xa so tu sĩ tầm thường thông thuận, sợ không cần bao lâu liền có thể lấy được không tệ thành quả, thậm chí chứng thành thiên tiên đại đạo. Quan sát tỉ mỉ lấy, Trương Thuần Nhất ý niệm trong lòng lặng yên rơi xuống. Trên thực tế trong Long Hồ Sơn liền có thượng hạng chuyển tu pháp môn, đó chính là đại thần thông vô thượng hòa giải tạo hóa. Chỉ có điều này liền cần hắn hoặc Xích Điên ra tay, trong thời gian ngắn không cách nào hành chi thiên hạ, hơn nữa hắn cũng nghĩ mượn chúng sinh trí tuệ thêm một bước hoàn thiện Kim Đan đạo, xem có thể hay không mở ra không giống nhau hoa. Kim Đan đạo huyền diệu cùng ưu thế còn tại đó, chúng sinh trục đạo, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đặt lên, cái này cũng là hắn chuyển pháp mục đích, hắn cũng không hy vọng xa vời phía trước tại Thái Thượng Thiên nghe được đạo người đều chuyển tu Kim Đan pháp, cái này không thực tế, nhưng những người này nhất định sẽ đi nghiên cứu, sẽ đi chọn lựa thích hợp hạt giống truyền thừa phương pháp này, cái này là đủ rồi. Kim Đan quá cao, có thể nếm thử cùng luyện khí kết hợp, chỉ có điều cái này cũng cần thời gian. Mặt khác chuyển tu chi pháp cũng cần suy tính, có lẽ ta có thể lấy hòa giải tạo hóa làm cơ sở, đã sáng tạo ra một cái giống Long Môn tồn tại, tu sĩ vừa vào trong đó liền có thể chuyển đổi căn cơ. Nhất niệm bách chuyển, Trương Thuần Nhất tự hỏi các loại khả năng, đối với cái này hắn trên thực tế sớm đã có dự định, chỉ có điều thời cơ còn chưa thành thục mà thôi. Một khi hoàn thiện một bước này, cái kia thiên hạ đối với Kim Đan đạo hướng tới anh tài chỉ sợ đều phải vào Long Hồ Sơn trong hũ. Mà liền tại Trương Thuần Nhất lâm vào trầm tư thời điểm, tại kia hỏa diễm sơn phía trên có một chút kim quang sáng chói nở rộ, lại là Linh Cứu lão nhân tu luyện tiên đạo, luyện thành Kim Đan Thái Thượng Tiên bản chất là thường, treo chống hắn luyện thành Kim Đan hoàn toàn không có vấn đề. Đây cũng là ta trưởng sinh chi cơ. Một hạt Kim Đan nuốt vào bụng, hư ảo thân thể ngưng thực, Linh Cứu lập tức có không giống nhau cảm thụ, phía trước mặc dù muôn vàn tôi diễn, nhưng chỉ có chân chính đạp vào tới hắn mới có thể cảm nhận được Kim Đan huyền diệu. Nghĩ tới những thứ này, hướng về phía đám mây cúi đầu, biểu đạt lòng cảm kích của mình, Linh Cứu lão nhân tiếp tục chính mình tu hành, Kim Đan có cựu chuyện mà nói. Hắn không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút cựu chuyện sau đó phong thái rồi. Nhìn xem dạng này Linh Cứu lão nhân, Trương Thuần Nhất tinh tường cảm nhận được hắn đối với bất hủ khát vọng, từ trên người hắn Trương Thuần Nhất mơ hồ thấy được một thời đại ảnh thu nhỏ, đó là vì truy tìm trường sinh, vì truy cầu siêu thoát gần như điên cuồng đông đảo tiên thiên thần thánh. Cũng là bởi vì sinh ra liền đứng tại chỗ cao, có được lực lượng cường đại cùng dài dằng dặc thọ nguyên, thiên hạ chi vật tiện tay có thể phải, cho nên những thứ này tiên thiên thần thánh mới có thể liều lĩnh truy cầu trường sinh cùng siêu thoát, bởi vì đây có lẽ là bọn hắn trong đời duy nhất truy cầu. Lòng sinh hiểu ra, Trương Thuần Nhất nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Hậu tiên sinh linh phảng phất giống như bùn cát, số lượng so với tiên thiên thần thánh nhiều, trường sinh tuy tốt, nhưng đối hắn nhóm mà nói quá mức hư ảo, chân chính quyết chí thể theo đuổi cũng không có nhiều người, liền xem như đứng tại chỗ cao địa tiên, cùng thiên tiên một dạng, bởi vì bọn họ điểm xuất phát quá thấp, dọc theo con đường này đã chiếm được quá nhiều, cho nên ngược lại không giống tiên thiên thần thánh như thế điên ma. Chu Thiên Thần Đỉnh, Thiên Chủ, 10 ngày hợp nhất, Hạo Thiên, còn có Thế Thiên đi sát kiếp hủy diệt ma thần. Cái này đến cái khác chữ lặng yên hiện lên, Trương Thuần Nhất suy nghĩ bay xa. Linh Cửu lão nhân vào Long Hồ, hắn truyền Linh Cứu lão nhân Kim Đan diệu pháp, Linh Cứu lão nhân cũng nói cho hắn rất nhiều kỷ nguyên thứ nhất bí mật, để cho hắn lần thứ nhất đối với Thái Huyền giới bị mai táng quá khứ có một cái tương đối rõ ràng nhận thức, chỉ có điều Linh Cứu lão nhân bản thân ký ức có thiếu, cho nên trong này còn có không ít mê vụ. Bất quá có hai cái nhân vật mấu chốt làm thế nào cũng tha cho không ra, một là Thiên Chủ, hắn thiết lập Chu Thiên Thần Đỉnh, thống ngự vạn thần, chỉ kém một bước liền thành công dung hợp 10 ngày, hóa thành Hạo Thiên, thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả, còn có một cái nhưng là hủy diệt ma thần. Tại Thiên Chủ chứng đạo sau khi thất bại, 10 ngày hóa thành Cửu Thiên, Chu Thiên Thần Đỉnh rơi xuống, thiên hạ sát phạt lại nổi lên, rất nhiều tiên thiên thần thánh trở nên càng ngày càng điên cuồng, tùy ý ra tay, đánh sơn hà phá toái, trời đất sụp đổ, cuối cùng thiên ý diệt thần, hủy diệt ma thần thuận theo thiên mệnh ra tay, chu sát đông đảo thần ma, muốn dùng sát lục đến trả thiên địa một cái thái bình. Chỉ có điều kết quả cuối cùng như thế nào, Linh Cứu lão nhân cũng không rõ ràng, tại hủy diệt ma thần tìm tới cửa phía trước hắn liền đã bản thân tịch diệt mà từ hiện tại kết quả nhìn, hủy diệt ma thần hẳn là thành công kết thúc loạn thế. Hỗn Nguyên đạo quả, Thiên Đế đại đạo, hai người này ngược lại là tương tự nhanh, đi cũng là hắn hóa thiên địa, thống ngự vạn đạo con đường. Cảm thán kỷ nguyên thứ nhất ầm ầm sóng dậy, Trương Thuần Nhất không khỏi nghĩ tới Doanh Đế. Hỗn Nguyên đạo quả không thể nghi ngờ là một đầu trực chỉ siêu thoát đại đạo, hắn thống ngự vạn đạo, phải hỗn nguyên chân ý, hóa thành ban sơ, thế thiên mà đứng, ta ý tức thiên ý, tự thân chúa tể hết thảy, lại không chịu bất kỳ câu thúc, chỉ có điều con đường này quá hùng vĩ, muốn đi thông thật sự là có chút khó khăn, mà Doanh Đế thì tại con đường này trên cơ sở làm ra một chút thay đổi, để cho có dấu vết mà theo. Thiên Đế đại đạo, lại thêm mặt kia tấm gương, xem ra Doanh Đế lai lịch cũng không đơn giản, thế nhân chỉ biết hắn được bộ phận Kim Quang đạo nhân truyền thừa, nhưng có lẽ cùng vị kia Độc Tôn Kỷ Nguyên thứ nhất thiên chủ cũng có mấy phần liên hệ. Ánh mắt chớp động, Trương Thuần Nhất đoán được khả năng nào đó, nếu như cùng hắn nghĩ một dạng, cái kia doanh đế bí mật trên người quả thực không nhỏ, dù sao dựa theo linh cứu lão nhân thuyết pháp đến xem vị kia thiên chủ đã ngưng tụ ra Hỗn Nguyên đạo quả hình thức ban đầu, khoảng cách thành công đã chỉ kém nửa bước, như thế tồn tại luận thực lực làm không thua ở hiện tại đạo tổ, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn. Thế giới này diện mạo vốn có tựa hồ liền muốn hiện lên ở trước mắt của ta. Nhất niệm rơi xuống, Trương Thuần Nhất thu hồi tất cả suy nghĩ, tiếp đó lần nữa lâm vào trong tu hành, yên lặng tế luyện phiên thiên ấn, lần này thay hắn chấn áp bạo động thiên địa đại đạo, phiên thiên ấn lại là hao tổn không nhỏ. Tại trong nháy mắt này, thái thượng tiên tựa như sống lại, liên tục không ngừng linh vận lặng yên tràn vào trong phiên thiên ấn, yên lặng ôn dưỡng lấy phiên thiên ấn, tăng hắn uy năng, dưỡng linh tính. Chương 1724, Phong Đô chương 1724, Phong Đô âm minh, địa phủ, thiên mệnh loạt mắt xanh, bát phương khí vận hội tụ, muôn hình vạn trạng. Theo Hắc Sơn chứng thành bất hủ, toàn bộ địa phủ đều tùy chi phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, cái kia rộng lớn thần quang tràn ngập, từ địa phủ dựng lên, rọi rửa toàn bộ lục đạo luân hồi chi địa, đem hắn hóa thành một phương thần thánh bảo địa. Mà trong đó rõ ràng nhất chính là cái kia U Minh chi địa, Âm Minh Thiên thoáng như một mảnh cực lớn âm khí hải, lục đạo luân hồi chi địa tựa như sáu tòa trong biển phù đảo, hắn phương vị thời thời khắc khắc đều tại biến hóa, hoặc phù hoặc nặng, để cho người ta khó mà tìm kiếm, mà cái kia U Minh chi địa thì ở lục đạo luân hồi bên trong, có hoàng tuyển vần quanh, cùng bên ngoài ngăn cách, mặc dù có rất nhiều bất phàm, nhưng bản chất cũng không cao hơn lục đạo luân hồi chi địa, chỉ có điều giờ này, ngày này đây hết thảy cũng thay đổi. Trước đây Hắc Sơn lập thần tiên chi pháp, đồng tu thần đạo cùng tiên đạo, đem chính mình kim đan tiên tiên rơi vào trong U Minh, diễn hóa thần vực, mà lúc này hôm nay Hắc Sơn chứng đạo, phía kia tiên tiên phải Âm Minh tiên cùng nhau trợ, triệt để thủy biến, dù chưa giống như Trương Thuần Nhất thái thượng tiên như thế trở thành một phương độc lập hạo đãng tiên tiên, nhưng bản chất lại cất cao một cái cấp độ, triệt để trở thành Âm Minh tiên trung tâm, toàn bộ âm minh khí số cũng bắt đầu hướng ở đây hội tụ. Chỉ thấy cái kia thương khung phía trên sâu xa thăm thẳm thanh khí rủ xuống, tạo hóa vô cực, tại mặt đất kia phía dưới địa mạch lan tràn, tựa như dao mãng dây dưa, cùng diễn hóa một phương đạo thổ, thai nghén rất nhiều kỳ chân dị bảo, mà ở đó U Minh hạch tâm thì diễn hóa ra một phương vực sâu, hắn thâm bất khả trắc, có vô tận hàn khí từ trong lan tràn ra, để cho người ta không dám tới gần, chỉ có một gốc thần mục cắm rễ trong đó, thân hình vĩ ngạn, to như thần sơn, quan che thương khung, mở ra, tươi đẹp nhất hoa. Cái này vực sâu rõ ràng là Hắc Sơn khi xưa bên trong cảnh địa cửu u, mà cái này thần mục nhưng là cửu u thần mục, theo Hắc Sơn đột phá, phải Âm Minh Thiên tẩy luyện, hai người này đều xảy ra biến hóa không nhỏ, khí tức càng ngày càng quỷ dị khó lường, mang tới mấy phần thiên ý cao xa. Mà ở đó cửu u thần mục tán cây phía trên, vô số cành lá xen lẫn, hóa thành một phương đạo đài, tiếp nhận một mảnh cung điện hùng vĩ nhóm, nó lớn nhỏ cung điện mấy trăm, hiển thị rõ minh ngông, mang theo không lời trầm trọng, bên trên thông thiên phủ, phía dưới tiếp cửu u, chính là thiên địa đầu mối hội tụ chi địa. Trọng yếu nhất phải là vùng cung điện này bản thân liền là một kiện cường hành dị bảo, hắn cơ sở chính là trước đây đại doanh đế triều luyện chế âm thế long đỉnh, lần này theo Hắc Sơn đột phá, phải thiên địa sở trùng, hóa thành dị bảo, tên là Phong Đô. Hắn mặc dù không phải như phiên tiên ấn dạng này thiên địa chí bảo, nhưng lại có thể so với đứng đầu nhất tiên tiên khí, quan trọng nhất là hắn thuận nhận âm minh thiên mệnh có thể vì địa phủ trấn áp khí vận, hơn nữa đối với âm minh sinh linh tới nói, bản thân chính là tốt nhất ngộ đạo chỗ tu hành, ở đây sinh linh có thể rõ ràng tiếp xúc âm minh chi đạo, hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất lần tránh phong hiểm, lấy huyền diệu luận, thế gian này chỉ sợ không có mấy món tiên tiên khí có thể cùng hắn đánh đồng. Giờ này khắc này, ở đó Phong Đô hành vi nhất trong cung điện, Hắc Sơn lặng yên mở hai mắt ra, cho đến ngày nay hắn cuối cùng ổn định cảnh giới của mình, cũng chính là tại thời khắc này, cái kia nguyên bản vô danh cung điện lặng yên diễn sinh ra được sinh tử hai chữ, hắn bởi vì đạo nhi sinh. Đây cũng là bất hủ kim tiên tu hành a. Chân linh chỗ sâu một điểm kim tính nở rộ hào quang, Hắc Sơn hô ra một ngụm âm minh khí, một điểm kia kim tính trong suốt, trong hư ảo cất giấu một điểm chân thực, chảy xuôi bất hủ khí thế. Tân pháp bất hủ cùng cũ pháp bất hủ quả nhiên vẫn là khác biệt. Đứng ở chỗ cao nhất, quan sát U Minh, Hắc Sơn như có điều suy nghĩ. Bây giờ U Minh phát triển chính xác rất tốt, vì thiên địa trung tâm, tiện tay hút lên một nắm thổ tại ngoại giới cũng là bảo vật, nhưng tất cả những thứ này cũng là có giá cao, cái giá này chính là vốn là bán độc lập tiên thiên triệt để cùng Âm Minh Thiên khóa lại với nhau, trở thành Âm Minh Thiên một bộ phận, từ nay về sau lại khó chia cắt sạch sẽ. Cũng may đối với cái này Hắc Sơn sớm đã có đoán trước, cũng không có cái gì cảm xúc quá lớn, hơn nữa cùng Âm Minh Thiên chặt chẽ tương liên chỗ tốt cũng đồng dạng không thiếu, tỉ như cái này dị bảo Phong Đô, nếu không phải hắn thuận nhận Âm Minh Thiên mệnh lấy cũ pháp thành tựu bất hủ, muốn có được bảo vật như vậy nào có dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất là tự thân tiên tiên cùng Âm Minh Tiên giao dung sau đó, Hắc Sơn liền chân chính nắm giữ Âm Minh Tiên sức mạnh, tại cái này Âm Minh Tiên bên trong hắn tự nhiên chiếm giữ ưu thế, liền xem như đối mặt lâu năm kim tiên cũng không sợ hãi, tối thiểu nhất tự vệ không có vấn đề, bởi vì Âm Minh Tiên sức mạnh thật sự rất mạnh. Đạo hợp nhất tiên, điểm tốt ở chỗ mượn nhờ một phương nguyên thủy tiên tiên tới nước, sinh linh rất nhanh liền có thể trưởng thành, chỗ xấu nhưng là hôm nay trợ lực sẽ trở thành ngày sau gông xiềng, chỉ có điều đây hết thảy đối với ta mà nói vẫn là quá sớm một chút. Siêu thoát, từ xưa đến nay không một người. Khẽ than thở một tiếng, thành tựu càng cao, Hắc Sơn càng phát có thể cảm nhận được siêu thoát hai chữ phiêu miểu, hắn thấy trên đời này sinh linh vô tận, có lẽ chỉ có chủ nhân của hắn mới có thể bước ra một bước này, mà chính hắn quả thực còn kém không thiếu. Bất quá cảm thán chỉ là nhất thời, Hắc Sơn đạo tâm từ đầu đến cuối cũng không có chỗ dao động, con đường trường sinh xa, hắn vẫn là từng bước một đi tới hôm nay, mà siêu thoát mặc dù phiêu miểu, hắn vẫn như cũ bất quá từng bước một đi xuống mà thôi, đến nỗi cuối cùng có thể hay không có thành tựu ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nguyên thủy tiên tiên minh ông, dù cho những cái kia bất hủ kim tiên đạo hợp nhất thiên thu được nguyên thủy tiên thiên bộ phận lực không chế, có thể nghĩ đem hắn hoàn toàn trưởng khống vẫn là muôn vàn khó khăn, xem ra đến bây giờ cũng chỉ có vị kia Tử Tiêu đạo tổ làm đến qua. Ta chi tài tình chính xác không sánh được đạo tổ, càng không có tu luyện pháp thiên thần thông như vậy, nhưng ta tu hành thần đạo, có lẽ có thể mượn thần đạo chi lực bước ra một bước này. Ý niệm trong lòng chuyển động, Hắc Sơn đối với mình sau đó tu hành, đối với địa phủ cái này phương thần hướng phát triển có chút ý nghĩ. Sự thật đối với cũ pháp kim tiên mà nói có thể hay không hoàn toàn nắm giữ một phương nguyên thủy tiên tiên chi lực cũng không có trọng yếu như vậy, điểm này đối với sau đó tu hành cũng không quá nhiều ảnh hưởng, coi như không cách nào hoàn mỹ trưởng khống một ngày, cũ pháp kim tiên vẫn như cũ có thể đặt chân lập đạo. Bất quá không được phép phủ nhận là nguyên thủy tiên tiên minh ngông, nội tình so trương thuần nhất tự động mở ra thái thượng thiên còn cường hãn hơn rất nhiều, nếu có thể hoàn toàn trưởng khống, tại đấu pháp phía trên sẽ mang tới cực lớn gia trì, hoàn toàn có thể lấy lực các người. Trước đây đạo tổ mặc dù có thể một bữa bổ khai thiên mà, cố nhiên là bởi vì hắn đã lập đạo, nhưng Tử Tiêu Thiên vì hắn mang tới cực lớn gia trì lại cũng không xem nhẹ, đối với thái ớt kim tiên còn như vậy, huống chi bất hủ kim tiên. Hắc Sơn rất rõ ràng sau đó trương thuần nhất muốn làm gì, đó là phải đổi cách toàn bộ tu hành thể hệ, phá vỡ qua lại tiên đạo, đến lúc đó sẽ gặp phải lực cản không nói mà nói, không thể thiếu muốn nhắc lên một phen sát kiếp, hắn cần trong thời gian ngắn nhất thu được thực lực cường đại nhất, vì trương thuần nhất hộ đạo. Địa phủ quỷ thần tất cả tới gặp ta. Trong lòng có quyết định, Hắc Sơn phía dưới đạt mệnh lệnh. Tại trong nháy mắt này, tất cả địa phủ có danh tiếng quỷ thần đều nghe được Hắc Sơn kêu gọi. Chương 1725, đại thượng chương 1725, đại thượng phong đô, sinh tử điện, địa phủ quỷ thần tề tụ, ở đó trầm mặc biểu tượng phía dưới có không đè nén được hưng ngực. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, Hắc Sơn xem như địa phủ phụ quân, kỳ thành tiểu bất hủ, bọn hắn những thứ này địa phủ quỷ thần tự nhiên sẽ bởi vậy được lợi, trên thực tế theo âm minh khí đến hội tụ, trong khoảng thời gian này bọn hắn đã được ích lợi không nhỏ, dị vang bắt ngang tại trước mặt bọn hắn, ngăn cản bọn hắn đi tới bình cảnh đã lặng yên buông lỏng, thậm chí là trực tiếp biến mất. Hô, gió nhẹ thổi qua, thần du thiên ngoại Hắc Sơn lặng yên mở hai mắt ra. Hắn màu mắt đen như mực, bên trong đều là thâm thúy, tại thời khắc này địa phủ quỷ thần tất cả đều không người quỷ gối. Bái kiến phủ quân. Chúc mừng phủ quân kim tính thành cựu, đắc đạo trường sinh. Trong lời nói hiển thị rõ hừng hực cùng vui vẻ, bầy quỷ thần cùng nhau chúc mừng Hắc Sơn đạo thành. Thấy vậy, ánh mắt đảo qua tại chỗ quỷ thần, Hắc Sơn có chút hài lòng gật đầu một cái, địa phủ chiếm giữ âm minh, thống ngự và quỷ, khó mà tính toán, nhưng chân chính có thể xuất hiện ở nơi này cũng bất quá 149 vị, yếu nhất cũng là có thể so với chân tiên quỷ hoàng, mà làm bài tự nhiên là Bạch Chỉ Ngưng, Tăng Kỳ hai vị này địa phủ phó quân. Tiếp đó chính là Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Châu Ma Diện, Mạnh Bà mấy vị này quỷ thánh. Địa phủ thành lập mấy ngàn năm, cho tới bây giờ, cuối cùng có thể chịu được dùng một chút, lấy thực lực luận, sau khi không cân nhắc thiên tiên phương diện, liền xem như bây giờ Long Hồ Sơn đều không thể cùng địa phủ so sánh, địa phủ có thể có thực lực hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn đi ra nhiều quỷ hoàng như vậy, chân thần nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thuận nhận thiên mệnh, chiếm cứ lại thế. Ta đã đạo thành bất hủ, kế tiếp địa phủ chủ yếu có hai chuyện muốn làm, một là muốn triệt để phân rõ sinh tử, cấm tiệt tà thuật, thêm một bước hoàn thiện luân hồi, người sống quy về dương thế, người chết thì quy về u minh. Cả hai không thể làm xáo trộn, đây là ta địa phủ căn bản. Thứ hai là muốn triệt để quét sạch âm minh thiên ác quỷ quái vật, đem âm minh thiên thật đang đặt vào trong ta địa phủ thống trị. Lời nói trầm thấp, Hắc Sơn nói ra tính toán của mình. Sinh tử cân bằng chính là hắn đạo căn bản, chỉ có tại Thái Huyền giới thiết lập hoàn thiện luân hồi hắn đạo mới có thể chân chính thành tựu, cũng chính bởi vì vậy, hắn tại thành đạo sau đó mới có thể trực tiếp ra tay chu sát rất nhiều làm trái sinh tử, kéo dài hơi tàn hạng người, bởi vì bọn hắn chính là luân hồi hoàn thiện trên đường chướng ngại vật, bọn hắn không chết, luân hồi khó mà chân chính hoàn thiện. Đương nhiên, đem những thứ này lão ngoan đồng trực tiếp giết chết cũng bèn bèn chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi, vì tránh né tử vong, còn sẽ có người tiếp tục nếm thử những thứ này sống tạm bợ chi pháp, mà phải cải biến tình thế như vậy nhất định phải địa phủ không ngừng áp chế, ra một cái giết một cái, chỉ dựa vào Hắc Sơn lập uy là không đủ, dù sao thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đủ để cho người quên mất khác, tả hữu bất quá chết một lần mà thôi. Bất quá chỉ cần áp chế nhất thời, để cho luân hồi thêm một bước hoàn thiện, bao phủ toàn bộ Thái Huyền. Hắc Sơn liền có thể mượn sinh tử bộ chi lực cải thiện thiên địa quy tắc, theo trên căn nguyên cấm tiệt loại này pháp môn, để cho loại này nguyên bản hành chi hữu hiệu pháp môn nhao nhao hóa thành cấm pháp, người tu hành đều không phải kết thúc yên lành. Trên thực tế sinh trưởng tránh chết chính là sinh linh bản năng, Hắc Sơn cũng không để ý, nhưng tất cả những thứ này tiền đề cũng là chân chính duyên thọ, mà không phải là vì lần tránh tử vong, cưỡng ép chú lưu nhân gian, để cho chính mình biến thành phi sinh phi tử tồn tại. Đối với cái này sinh linh, xem như luân hồi chi chủ Hắc Sơn là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Đến nỗi chuyện thứ hai, nhưng là vì trợ giúp Hắc Sơn chân chính trưởng khống âm minh thiên minh ngông, lại quỷ dị khó lường, cường đại như địa phủ cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ 6 khối luân hồi chi địa cùng với u minh, đối với ngoại giới âm khí hải thì khó mà trưởng khống. Trên thực tế vào lúc này âm minh bên trong không thiếu hung ác quỷ vật nút ở nơi này quỷ dị nhiều thay đổi âm khí trong biển, so với đại biểu trật tự luân hồi chi địa, nơi đó là hỗn loạn thiên đường, vô số ác quỷ ở đây dã man lớn lên. Nghe được Hắc Sơn lời này, địa phủ quỷ thần tất cả đều hẳn là xin nghe phủ quân pháp chỉ. Thần sắc nghiêm nghị, bầy quỷ thần lần nữa không người lĩnh mệnh. Mặc dù hai chuyện này trên thực tế đều không dễ dàng như vậy, trong đó trở ngại trọng trọng, muốn làm thành không biết sẽ hao phí bao nhiêu năm tháng, gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, nhưng Hắc Sơn có lệnh bọn hắn không dám không nghe theo, xem như thuộc hạ, bọn hắn cũng muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Thấy vậy, Hắc Sơn gật đầu một cái. Chuyện này độ khó lòng ta biết rõ ràng, tiến hành theo chất lượng liền có thể, không cần nóng lòng cầu thành. Lần này U Minh thủy biến, sinh ra không thiếu cơ duyên, cái kia cửu lũ chỗ sâu có một phe hàn tuyển sinh trưởng, đối với quỷ vật có các loại chỗ tốt, các ngươi đều có thể đi vào tẩy luyện tự thân quỷ thể, nhưng tẩy đi qua tệ nạn kéo dài lâu ngày, lại tố căn cơ, tăng tiến tự thân tư chất, bất quá nước suối kia có cửu lũ chi lạnh, các ngươi cần lượng sức mà đi, nhất định không thể tham nghiệm quá thịnh. Lời nói yếu ớt, Hắc Sơn mở miệng lần nữa. Nghe nói như thế, đông đảo quỷ thần trên mặt đều lộ ra vui mừng, có thể tái tạo căn cơ, tăng tiến tư chất, đây chính là chân chính lớn cơ duyên, quỷ đạo tu hành nhất là tấn mãnh, xem trọng một cái tiến bộ dũng mãnh, nhưng cũng chính là bởi vì như thế rất nhiều quỷ vật tu hành đều có cực lớn tỉ vết, cảnh giới thấp thời thượng không cảm thấy có cái gì, nhưng cho tới bây giờ liền trở thành giam cầm bọn hắn công xiềng, để cho bọn hắn lại khó tiến thêm một bước. Biết được lần này cơ duyên hiếm thấy, vậy quỷ thần lòng tràn đầy vui vẻ, mà vừa lúc này, Hắc Sơn mở miệng lần nữa. Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Châu Ma Diện, Mạch Bà. Từng cái chỉ đích danh, Hắc Sơn ánh mắt lặng yên rơi xuống. Nghe nói như thế, Hắc Bạch Vô Thường đám người thần sắc nghiêm một chút, nhao nhao ra khỏi hàng, hướng về phía Hắc Sơn không người cúi đầu, làm ra một bộ nghe lệnh tư thái. Các ngươi vì ta địa phủ xương đùi, tại quá khứ vì địa phủ làm ra rất nhiều công hiến, cái này mấy phương cung điện vì phong đô tự thể, câu thông âm minh thiên mà có thể trợ các ngươi ngộ đạo tu hành, hôm nay liền bàn cho các ngươi. Tiếng nói trầm thấp, Hắc Sơn tùy ý đưa tay chộp một cái, tại thời khắc này, trong phong đô thành lập tức có 5 tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành lưu quang rơi vào Hắc Sơn lòng bàn tay. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Hắc Sơn liền đem cái này 5 tòa cung điện cho tiếp. Thấy vậy, Hắc Bạch Vô Thường bọn người tất cả đều tâm thần chấn động, trên thực tế vừa mới bước vào phong đô thời điểm bọn hắn liền đã cảm nhận được phương thiên địa này về liền diệu, ở đây tu hành thoáng như trời trợ rút, chưa từng nghĩ bây giờ Hắc Sơn vậy mà ban cho cơ duyên như vậy. Bái tạ phụ quân, chúng ta định vì phụ quân quên mình phục vụ. Chính địa hữu thanh, mấy tôn địa phủ đại thần nhao nhao hướng Hắc Sơn biểu đạt chân thành, mà cảm nhận được cái kia huyền diệu khí tức, giờ này khắc này còn lại quỷ thần cũng nhao nhao hướng Hắc Bạch Vô Thường mấy người tồn tại ném đi ánh mắt hâm mộ, tu sĩ lấy tự thân tu hành làm gốc, dạng này có thể phụ trợ tu sĩ ngộ đạo bảo vật thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, tối thiểu nhất bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Mà nghe được Hắc Bạch Vô Thường các loại tồn tại lời nói, Hắc Sơn lắc đầu. Các ngươi tương lai nếu có thể thành tựu vị đế thần tôn chính là đối với ta tốt nhất báo đáp, đại thế của quận, ta địa phủ mặc dù chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng nếu không nghĩ bị đánh rất còn cần thực lực mạnh hơn, bây giờ còn không đủ. Mặt khác về sau phàm ta địa phủ sở thuộc, chỉ cần thành tựu vị thánh thần quân chi cảnh, đều có thể vào phong đô chọn lựa một tòa cung điện xem như tu hành chỗ. Trong lời nói mang theo vài phần chờ mong, Hắc Sơn nói ra một cái tin tốt khác. Lời này vừa nói ra, bảy quỷ thần tâm bên trong lập tức có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy một màn như vậy, Hắc Sơn biết mục đích của mình xem như là đến, những vật này đối với hắn hiện tại đã không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng đối với toàn bộ địa phủ mà nói nhưng lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu, đối với những thứ này quỷ thần càng là cơ duyên to lớn. Mà xem như địa phủ chi chủ, Âm Minh Tiên bây giờ chủ nhân, hắn tự nhiên là hy vọng những thứ này địa phủ quỷ thần có thể đi vào một bước trưởng thành, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể mang đến cho hắn càng lớn trợ giúp. Chương 1726, Uổng Tử Khí chương 1726, Uổng Tử Khí U Minh, cựu u thần mục trong trời, phong đô tựa như một cái ngủ say cự thú yên lặng trấn áp phương thiên địa này. Theo lòng tràn đầy vui mừng địa phủ quỷ thần rời đi, phong đô lần nữa trở nên an tĩnh lại, ngoại trừ Hắc Sơn vị này phong đô chi chủ, chỉ vẹn vẹn có Bạch Chỉ Ngưng cùng Tăng Kỳ hai vị này địa phủ phó quân lưu lại. Sư thúc, chia cắt sinh tử, hoàn thiện luân hồi, chuyện này ta địa phủ vẫn đang làm, có ngài thành đạo lúc lập uy, các phương thế lực hẳn là đều có thể biết rõ ngài quyết tâm, kế tiếp chỉ cần làm từng bước đi làm, chung quy sẽ có thành, chỉ có điều Âm Minh Thiên Quỷ dị khó lường, cái kia âm khí hải tình huống càng là phức tạp, nếu muốn hoàn toàn đặt vào trường không chỉ sợ không dễ dàng. Lời nói trầm thấp, không có người ngoài, Bạch Chỉ Ngưng nói thẳng ra nội tâm mình chân thực ý nghĩ. Lúc này Hắc Sơn vừa mới thành đạo, lại thừa cơ ra tay trấn sát những cái kia làm trái sinh tử chi đồ, các phương thế lực khiếp sợ Hắc Sơn hổ uy tự nhiên sẽ có chỗ thu liễm, lại thêm địa phủ quỷ thần giám sát, tình huống hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng quét ngang Âm Minh cũng không giống nhau. Luận thực lực, bây giờ địa phủ không hề nghi ngờ là Âm Minh Thiên bá chủ, trong cái này Âm Minh Thiên này mặc dù ẩn nút không thiếu như quỷ xà thần, nhưng ở trước mặt địa phủ cũng không tính là cái gì, chân chính ngăn trở địa phủ trên thực tế là Âm Minh Thiên đặc thù hoàn cảnh. Cái kia âm khí hải biến huyễn có lượng, thường có tai nạn diễn sinh, liền xem như tiên thần tiến vào bên trong cũng có khả năng tao ngộ hung hiểm, nếu như gặp phải thời không dung chuyển, liền xem như nàng dạng này yêu thần cũng có thể tạm thời bị khống trụ, có thể nói toàn bộ Âm Minh Thiên chủ phong cách chính là hỗn loạn vô tự, chỉ có cái này lục đạo luân hồi chi địa là ngoại lệ, tình huống tương đối tốt lên rất nhiều. Những năm này địa phủ trên thực tế cũng không chỉ một lần tính thăm dò nắm giữ âm khí hải chi địa, chỉ tiếc mỗi một lần đều thu hoạch giải rác, tổn thương rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, cũng chỉ có những cái kia nhiều năm lão quỷ lại hoặc là may mắn mới có thể ở trong đó tìm được một phương chắc căn chi địa, bất quá những địa phương này phần lớn hạn chế rất nhiều, đối với địa phủ tới nói đơn thuần đơn gà, cưỡng ép đặt vào trường không hoàn toàn là lợi bất cập hại. Dưới tình huống như vậy, coi như bây giờ địa phủ thực lực mạnh rất nhiều, nhưng muốn triệt để thống ngự Âm Minh vẫn như cũng rất khó. Nghe được Bạch Chỉ Ngưng lời này, Hắc Sơn không nói gì, hắn biết Bạch Chỉ Ngưng thực sự nói thật, địa phủ muốn đem thế lực của mình triệt để lan tràn ra ngoài, nhất thống âm khí hải, lớn nhất chướng ngại vật trên thực tế cũng không phải những cái kia cất giấu ác quỷ, nói thật những người kia bất quá là chút cô hồn dã quỷ thôi, thức thời còn tốt, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không thức thời, tất nhiên cho bụi, toàn bộ ngăn trở địa phủ trên thực tế là Âm Minh Thiên có điều đối với việc. Này Hắc Sơn cũng có tính toán của mình. Không sao, các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng là được, chủ yếu nhất là giúp ta vẽ ra một phương hoàn chỉnh âm khí dưới biển mạch đồ. Đây là hai đạo âm minh phủ chiếu, ẩn chứa âm minh tiên ý sức mạnh, có ở, lấy các ngươi thực lực cũng có thể tự do đi xuyên âm khí hải. Tiện tay phát hỏa, Hắc Sơn đem đạo phù kia chiếu ban thưởng, hình dạng chế đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một tia huyền diệu khó giải thích thiên ý so với đi qua, tình huống hiện tại chung quy là khác biệt, mặc dù hắn còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ âm minh thiên nhưng cuối cùng cũng là âm minh thiên một phần tử, vận dụng thiên địa chi lực ngưng kết hai đạo âm minh phù chiếu cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Ông, âm minh phù chiếu rơi xuống, Tang Kỳ cùng Bạch Chỉ Ngưng lập tức phát giác khác thường, các nàng cùng âm minh thiên quan hệ trong đó giống như đột nhiên kéo gần lại, bội thụ âm minh thiên ưu ái, tựa như âm minh chi tử. Phát giác được biến hóa như thế, liếc nhau, Tang Kỳ cùng trong lòng Bạch Chỉ Ngưng đều không bình tĩnh, bất hủ thủ đoạn coi là thật quỷ dị khó lường, có đùa này chiếu tại người, bọn hắn phải âm minh thiên ưu ái, tuyệt đại bộ phận chỗ cần phải qua lại không trở ngại, chỉ cần cẩn thận một chút thăm dò âm khí hải tình huống cũng không phải vấn đề quá lớn. Thỉnh phủ quân yên tâm, chúng ta nhất định mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Không mình hành lễ, Tang Kỳ cùng Bạch Chỉ Ngưng làm ra cam đoan. Nghe vậy, Hắc Sơn gật đầu một cái, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đem hai cái hạt sen lấy ra, hắn tính chất như ngọc, sắc như mỡ dê, tản ra một cỗ ôn nhuận đến cực điểm khí tức, cảm giác chi để cho người ta toàn thân thư thái. Đây là chết oan quỷ liên sản xuất hạt sen, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, liền ban cho ngươi chờ, xem như nhiệm vụ lần này ban thưởng, đồng thời cũng là một tầng bảo đảm. Tiếng nói trầm thấp, Hắc Sơn tiện tay đem hai cái hạt sen ban thưởng. Thế gian giết nhiều nghiệt, có vô số sinh linh chết oan, mà chết oan quỷ liên liền từ này mà sinh, hắn muốn là thế gian ác nhất độc nhất chi bẩn, nhưng cuối cùng lại dựng dục ra hy vọng sống sót. Hắn sản xuất hạt sen có khởi tử hồi sinh hiệu quả, liền xem như đối với thiên tiên cũng đồng dạng hữu dụng. Hơn nữa bản thân càng là tế luyện thân ngoại hóa thân thượng giai bảo vật, thậm chí sinh linh hoàn toàn có thể buông tha nhà mình một thân, dùng cái này hạt sen vì lư xá tiếp tục tu hành. Hắn không chỉ có không có trì trệ, hơn nữa sau khi lớn lên tối thiểu nhất cũng là linh thể, đạo thai, tiến hành tu hành tiến triển cực nhanh, không hề tầm thường. Hạt sen vào tay, Tang Kỳ cùng Bạch Chỉ Ngưng lập tức phát giác hắn bất phàm. Cái này hạt sen không giống tử vật, nội hàm sinh cơ, tựa như một cái ngủ say hài nhi. Đa tạ phủ quân. Nhìn thấy hạt sen thần diệu, Tang Kỳ cùng Bạch Chỉ Ngưng lập tức không mình hành lễ, luận phẩm giai, cái này hạt sen chỉ sợ đã ẩn ẩn vượt qua thập nhị phẩm hạn chế, dùng cái này hạt sen vi trùng, lấy tinh khí thần tam bảo tới nước, lưu lại ấn ký của mình, an trí tại một chỗ chỗ an toàn, dù là các nàng bên ngoài hành tẩu gặp kiếp số cũng có thể dễ dàng phục sinh, huyền diệu không cần nói cũng biết. Như thế bảo vật liền xem như đối với các nàng tới nói cũng là chân quý dị thường, hơn nữa các nàng cũng biết rõ cái gọi là nhiệm vụ ban thưởng bất quá là một cái lý do thoái thác mà thôi, nói cho cùng bất quá là Hắc Sơn đối với các nàng quan tâm thôi. Thấy vậy, Hắc Sơn khoát tay áo, lại đi thôi. Đưa mắt nhìn Tang Kỳ cùng Bạch Chỉ Ngưng đi xa, nhìn ra xa luân hồi bên ngoài, mênh mông tựa như không có giới hạn âm khí hải, Hắc Sơn trong mắt đều là thâm thúy. Âm khí hải chính xác biến ảo khó lường, đại biểu là âm minh thiên hỗn loạn, vô tự một mặt, như muốn thay đổi cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải thật sự không có cách nào, cái này hải tất nhiên tàn phá bừa bãi vô câu, vậy liền điển cái này hải. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, Hắc Sơn lặng yên thu hồi ánh mắt. Tạm chờ chờ a. Nhất niệm sinh diệt, Hắc Sơn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chính mình tu hành, chỉ thấy một đóa màu xám hoa sen lặng yên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, kỳ hoa mở thập nhị phẩm. Bên trong thai nghén 12 viên hạt sen, chỉ có điều như thế chỉ còn lại có 10 quả, đây chính là âm minh tiên dựng dục ra bản nguyên tiên căn chết oan quỷ liên, cùng có khởi tử hồi sinh chi năng hạt sen khác biệt, cái này liên đài chính là chân chính hung vật, gánh chịu thế gian chết oan chi khí, nhiều cứu hận. Nhiều hung lệ, nhất là ô nhân thần hồn, mệt nhọc chân linh, nếu có người dám thôn vệ, chắc chắn phải chết. Ông, khí tức câu thông, một điểm kim quang tại Hắc Sơn mi tâm lập lòe, vô số chết oan chi khí tựa như thác nước bao phủ xuống, cọ rửa Hắc Sơn thần hồn cùng với kim tính, Hắc Sơn lại là đang mượn này tu hành. Trương thuần nhất lấy luyện đạo rèn luyện kim tính, được trời ưu ái, hắn chỉ có thể tham khảo, không cách nào bắt chước, bất quá hắn cũng tìm được thích hợp bản thân phương pháp tu hành, hắn muốn mượn chết oan khí ma luyện tự thân kim tính cùng thần hồn, đồng thời có ý định đem cái này liên đài luyện thành một kiện hộ đạo chi bảo. Minh thư mặc dù huyền diệu khó giải thích, nhưng cũng không am hiểu sát phạt cùng hộ thân, cái này cuồng tử quỷ liên đài ngược lại là thiên nhiên khí phôi, tiềm lực không tầm thường. Chương 1727, Linh Bảo Đạo chương 1727, Linh Bảo Đạo Thái Thượng Tiên, đạo vận du dương. Hồng Vân quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Lòng có cảm giác, Trương thuần nhất lặng yên mở hai mắt ra. Tại thời khắc này, đối với gió, lôi hai đạo cảm ngộ đang tại kéo lên, lại là Hồng Vân đem cái này hai đạo thuận lợi viên mãn, Hắc Sơn chứng thành bất hủ, Long Hổ Sơn khí vận lại một lần nữa mở rộng, mà Hồng Vân trực tiếp bị ảnh hưởng, lần nữa thừa cơ dựng lên, kế vận đạo sau đó, đem gió, lôi hai đạo cũng đạt đến viên mãn. Tại thành tựu bất hủ phía trước liền tuần tự đem ba đầu đại đạo tu luyện viên mãn, Hồng Vân như thế tích lũy từ xưa đến nay cũng là cực kỳ hiếm thấy, mạnh như Trương thuần nhất trước đây thành đạo thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là viên mãn thiên địa hai đạo mà thôi, Hắc Sơn cũng giống như thế, vẹn vẹn viên mãn sinh tử mà thôi. Cái này tất nhiên là bởi vì hai người đạo cơ ở đây, nhưng tương tự là bởi vì đại đạo viên mãn quả thực khó khăn một chút, thiên phú tài hoa chỉ là phụ, càng nhiều hơn chính là thiếu một điểm thiên địa linh cơ, điểm này linh cơ không đến, tu sĩ bị nhốt tại chỗ, vạn năm cũng không thể tiến đúng là bình thường. Có Hồng Vân phản hồi, ta đã nhìn thấy phong lôi hai đạo chỗ sâu nhất liền diệu, có thiên địa hai đạo làm cơ sở, cái này hai đạo ít ngày nữa liền có thể viên mãn, lại không bình cảnh. Thiên địa, âm dương, phong lôi, nhân hỏa, luyện đạo tám đầu căn cơ hiện nay đã phải thứ 6, càng ngày càng cường đại. Ý niệm nổi lên, xuề bàn tay ra, một cái không chọn vẹn đạo văn xuất hiện ở Trương thuần nhất lòng bàn tay, hình dạng giống như một đám lửa, lẳng lặng tiêu đốt lên, đây chính là tượng trưng luyện đạo mới bắt đầu luyện chữ, so với đi qua, bây giờ nó càng ngày càng hoàn chỉnh, thiếu đi mấy phần hư ảo. Xích Yên những năm này chờ tại trong Xích Hà Thiên Tinh Tâm tu hành, mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng đạo hạnh ngày tiến, đối với hỏa diễm đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, chỉ thiếu một chút linh cơ liền có thể viên mãn, đến lúc đó ta chi luyện đạo cũng đem tùy theo trưởng thành. Hiện nay đối với ta mà nói chỉ có nhân đạo còn có chút ít trở ngại, bất quá cũng không phải không có đầu mối. Ý niệm va chạm, trong lòng Trương Tuần Nhất thoáng qua đủ loại tính toán, đối với hắn hiện tại tới nói đại đạo coi là thật có hy vọng. Có tám đạo xem như có lương, hắn chi luyện đạo căn cơ sẽ phá lệ củng cố, viễn siêu bình thường mới đạo. Trên thực tế thiên địa, âm dương cái này bốn đạo đã đủ để chèo chống luyện đạo sinh ra, phong lôi hỏa nhân cái này bốn đạo càng nhiều là xem như luyện đạo trưởng thành có lương, thêm một bước trợ giúp luyện đạo hoàn thiện, dù là không có cái này bốn đạo, Trương Tuần Nhất luyện đạo cũng có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ có điều cùng bình thường mới đạo mở dạng, tiên tiên không đủ. Khả năng trưởng thành phá lệ chậm chạp một chút, cần từng bước một nền vững chắc cơ sở, tra lậu bổ khuyết. Tân đạo chi mới, từ xưa đến nay chưa hề có, lại là một cái từ không tới có quá trình, mà Trương Tuần Nhất lại bởi vì Thiên Quân Lâu nguyên nhân hiểu thấu luyện đạo, tự nhiên so với người khác nhìn xa một chút, người bình thường bồi dưỡng mới đạo là mò đá qua sông, không biết muốn dẫm bao nhiêu hố, đi bao nhiêu đường quanh có mới có thể từng bước một hoàn thiện, mà Trương Tuần Nhất thì trong lòng sớm đã có tính toán. Lại thêm luyện khí, luyện tâm cái này hai con đường sắp đặt, lập đạo đối với Trương Tuần Nhất mà nói trên thực tế cũng không có như vậy xa xôi. Ta chi đạo đã gần ngay trước mắt, ngược lại là Hắc Sơn còn kém một chút. Bất quá hắn đã thành tựu bất hủ, cùng thiên địa đồng thọ, ngược lại cũng không cấp bách cái này nhất thời, hắn muốn lập âm hải, trấn âm minh, lấy thần đạo nắm lấy âm minh thiên chi lực bản thân cái này là có khả năng, dù sao thần đạo am hiểu nhất vận chuyển thiên địa quyền hành, tạo dựng thể hệ, gom thành nhóm. Quan lòng bàn tay thế giới, đem âm minh thiên bên trong đủ loại tin tức tập hợp, Trương Thuần Nhất thay Hắc Sơn thôi diễn hắn kế hoạch khả thi. Âm khí hải mặc dù lấy hải làm tên, nhưng bản chất trên thực tế là biến ảo chập chờn âm khí, bên trong hư không biến ảo, thâm bất khả trắc. Bình thường tạo lục chi pháp là hoàn toàn vô dụng, lại quy mô lớn như vậy lấp biển bản thân liền là đối với âm minh đại thế một loại cải thiện, 89/10 sẽ tao ngộ âm minh tiên phản vệ, coi như hiện nay Hắc Sơn chiếm giữ bộ phận âm minh tiên quyền chủ đạo chỉ sợ cũng khó mà lẩn tránh. Thấy rõ trong đó hiểm trở, Trương Thuần Nhất nhíu mày. Địa đạo hậu đức tái vận, Hắc Sơn muốn chấn áp âm minh đạo này là mấu chốt. Đẩy ra mê vụ, Trương Thuần Nhất thấy được khả năng nào đó. Địa đạo trên thực tế cũng là Hắc Sơn căn cơ một trong, bản thân chính là một khối trấn ngục minh hộ thạch biến thành, trời sinh thân cận địa đạo. Thậm chí đối với Trương Tuần Nhất cực kỳ trọng yếu Hoàng Đỉnh Phúc Địa đều là do Hắc Sơn thai nghén mà ra, chỉ là về sau vào âm minh, thuận nhận nửa đường thiên mệnh, hắn mới đưa lực chú ý tập trung đến sinh tử hai đạo phía trên, dùng cái này vận chuyển luân hồi, thành tựu tự thân tôn bị, bất quá liền xem như dạng này, hắn trên mặt đất trên đường vẫn như cũ có cực cao tạo nghệ. Đây là kiếp nạn cũng là cơ duyên, chỉ là cần Hắc Sơn mình làm ra chọn lựa. Nhìn ra một điểm huyền cơ, Trương Tuần Nhất lòng bàn tay thế giới quy về chôn bụi. Lại để Hắc Sơn tự quyết định a. Phát ra khẽ than thở một tiếng, Trương Tuần Nhất đem chính mình thấy được một điểm tiêu huyền cơ chuyển cho Hắc Sơn. Làm xong đây hết thảy, Trương Tuần Nhất liền tiếp theo tế luyện phiên thiên ấn. Cho đến ngày nay, bản thân kim tính đã viên mãn, dựa theo chính thống tu hành kế tiếp liền muốn lấy bất hủ bản chất tẩy luyện tinh khí thần tam bảo, làm cho cái này tam bảo được chứng bất hủ, như thế mới được đại viên mãn, chân chính đi đến kim tiên cảnh cực hạn. Nhưng một bước này lại là một cái dày công, dù là Trương Tuần Nhất nắm giữ luyện đạo cũng không chiếm được quá nhiều tiện lợi, thời gian hao phí cần lấy vạn năm kế. Có điều đối với việc này Trương Tuần Nhất sớm đã có dự định, có thể trong thời gian cực ngắn bước ra một bước này, chỉ có điều hiện nay thời cơ còn chưa thành thục mà thôi. Ông phải Trương Tuần Nhất tế luyện. Phiên Thiên Ấn nở rộ mông lung tiên quang, tràn ngập ra một loại vui vẻ cảm xúc. Loại tâm tình này mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn là chạy không khỏi Trương Thuần Nhất cảm ứng. Khí bản thân tự vận, cùng mạnh yếu không quan hệ, nhưng bây giờ Phiên Thiên Ấn lại ẩn ẩn sinh ra linh tính. Lấy Thái Thượng Thiên dưỡng một khí, cực điểm thiên địa ẩn linh huyền diệu, Lục Nhĩ Linh Bảo luyện khí pháp quả thực không phải tầm thường. Ai có thể nghĩ tới bây giờ chưa thành tựu đại thần thông giả Lục Nhĩ vậy mà đã tìm hiểu một đầu mới nói. Thiên địa vì mẫu thai, khí như hài nhi, thổ nạp thiên địa tuyệt diệu, phải dưỡng một điểm linh tính, khí tính chất như sinh linh, cũng không nhiễm hồng trần nghiệt chướng, gọi là linh bảo. Đây cũng là Lục Nhĩ lấy khí đạo làm căn cơ, lấy thiên địa hai đạo vì phụ trợ tìm hiểu ra linh bảo đạo. Ý niệm trong lòng chuyển động, nghĩ đến Lục Nhĩ tìm hiểu linh bảo diệu pháp, trong lòng Trương Tuần Nhất có chút cảm thán, đạo này như ra, Thái Huyền giới khí đạo tất nhiên nên đón một lần phá vỡ, bởi vì so với truyền thống khí đạo, linh bảo đạo quả thật có đừng có huyền diệu. Quan trọng nhất là Lục Nhĩ linh bảo đạo có thể đối với hắn tương lai luyện khí đạo làm ra rất tốt bổ sung, phải biết Trương Tuần Nhất tư tưởng phép luyện khí mặc dù có thể để cho tu sĩ không mượn yêu vật tu hành, đem càng nhiều tinh lực hơn tập trung với bản thân con đường bên trên, nhưng không thể phủ nhận là tại giai đoạn trước luyện khí đạo tu sĩ chiến lực có thể kém xa hiện nay tiên đạo tu sĩ cường đại, khuyết thiếu hộ thân chi lực, mà linh bảo liền có thể lấy yêu vật mà thay vào. Hắn có linh tính nhất định, dễ dàng hơn tu sĩ khống chế, lại sẽ không giống yêu vật phản vệ, dùng để hộ đạo lại là lại không quá thích hợp. Hy vọng Lục Nhĩ có thể sớm ngày chân chính thành tựu đạo này a. Ý niệm rơi xuống, Trương Thuần Nhất triệt để trở nên yên nắng. Chương 1728, di rời chương 1728, di rời Nam Hoàng, vạn dặm hoa đảo tôn nhau lên hồng. Trước đây đạo tôn trấn sát một tôn yêu thánh ở đây, lấy yêu thánh chi huyết tẩm bộ Nam Hoàng, rồi nảy ra gô đào sinh, sau Long Hổ Sơn nơi này mở bệnh viện, ở đây trải bước địa mạch, vận chuyển phong thủy, khu trục các trướng, trải qua mấy ngàn năm gian khổ, cuối cùng cũng có tạo thành, tại cái này cẩn cối Nam Hoàng sinh sinh dựng dục ra một mảnh có yên vui. Mà lúc này giờ khắc này ở cái kia Nam Hoàng phía trên, hai thân ảnh lặng yên hiển hóa, quan sát cái này Nam Hoàng chi địa, rõ ràng là vừa mới đầu nhập Long Hổ Sơn môn hạ thọ tiên ông, Xích Tức Tiên. Thanh khí trường tồn, sinh cơ minh ông, còn có mấy vô tận linh căn tiên đạo, cái này quả nhiên là một nơi tuyệt vời đảo biên. pháp nhãn như đuốc, quan thiên địa chi khí, gặp cái kia từng cây gỗ đào chi sinh khí lẫn nhau câu thông, hóa thành một phương đại dương mênh mông, Thọ Tiên ông nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Cái này Nam Hoang Linh Cơ mặc dù cũng không phải là hắn từng gặp nồng nặc nhất chỗ, thậm chí tương đối không đầy đủ, nhưng cực kỳ sạch sẽ thuần túy, thiếu sinh u ám chi khí, đây là cực kỳ khó được, mà sinh cơ kia chi thịnh vượng càng là hiếm thấy trên đời. Xem như tu hành một nguyên đại đạo tu sĩ, tốt dưỡng số tuổi thọ, Thọ Tiên ông đối với cái này cực kỳ mẫn cảm, quan trọng nhất là bản thân cực yêu cây đạo, vừa đến đã thích nơi này. Mà nghe nói như thế, đồng hành Xích Cước Tiên cũng không khỏi gật đầu một cái, bất quá hắn cùng Thọ Tiên ông chú ý điểm có chỗ không giống nhau, hắn càng chú ý dưới chân phiến đại địa này. Mà giữa gỗ đào đồng dạng phản hồi đại địa, hắn hợp đại trận, tiếp thu thiên địa chi thanh khí, gột rửa địa chi u ám, nâng độ phì của đất chi linh tính chất, Long Hổ Sơn quả thật không hổ là danh môn chính tông, thủ đoạn như thế quả thật để cho người ta nhìn mà than thở. Ánh mắt chớp động, Xích Cước Tiên không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thương khung phía trên, ở nơi đó hắn mơ hồ thấy được 9 con rồng ảnh, bọn chúng đang không ngừng du tẩu thái hư, hái thiên địa thanh khí. Nhìn thấy dạng này, Xích Cước Tiên càng ngày càng trầm mặc, lấy 9 đầu yêu hoàng tuyệt đỉnh chân long làm trận cơ, chỉ vì loại một chỗ hoa đảo, loại này đại tông khí tượng là hắn loại này tán tu khó có thể tưởng tượng. Hắn pháp nhãn không kém, liếc mắt liền nhìn ra cái kia 9 đầu chân long căn cơ thâm hậu, một thân tu vi đã tu luyện đến cực hạn, khoảng cách thành tiểu yêu thanh có lẽ cũng liền còn kém một cơ hội mà thôi. Đây nếu là đặt ở khác đạo thống, cái này 9 đầu chân long chỉ sợ sớm đã bị cung, dù sao một tôn yêu thánh trên thực tế đã đủ để trấn áp một phương. Bất quá chân long hái khí chỉ là biểu tượng, cái này Nam Hoang đảo viên chân chính huyền diệu còn giấu ở trên ngọn núi kia. Ánh mắt chết đi, Xích Cước Tiên tướng ánh mắt nhìn về phía đảo Mẫu Sơn, trước đây Trảm Tiên Đài lưu tại nơi này đạo ngân đã bị làm hao mòn, hiện nay đảo Mẫu Sơn hiển thị rõ thanh linh. Bỏ cũ lấy mới, càng khôn vô cực, núi này phảng phất giống như bật sống, xem ra phía trước lấy được tin tức không giả, ở đây quả thật có một vị đạo hữu. Bản thân liền tu luyện địa đạo, Xích Cước Tiên lại là xem thấu đảo Mẫu Sơn hư thực, ở đây mới là Nam Hoang đảo viên hết thảy phúc phận đầu nguồn, có hậu thổ chi đức, ôn dưỡng mà tính chất, phóng xạ hơn phân nửa Nam Hoang. Cũng chính là ở thời điểm này, ở đó đảo Mẫu đỉnh núi một tôn yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng tượng đá nứt ra, một tôn nữ tiên tử trong đi ra, người khoác Long Hổ pháp ý liễu, đái ngọc quan cầm trong tay phất trần, da giống như bạch ngọc, cả người tựa như một tôn người ngọc, tản ra ôn nhuận khí tức. Lại là một cái giáp tử. Phát ra khẽ than thở một tiếng, thấy đi trong lòng tăng thương, Nha Ngọc Linh đưa ánh mắt về phía đám mây, đối với Xích Cước Tiên cùng Thọ Tiên ông đến nàng đã sớm biết, chỉ là tu hành không được viên mãn cho nên cũng không vội vã hiện thân, nàng những năm này chủ tu địa đạo, phụ tu phong thủy, hợp Nam Hoang chi địa lấy dưỡng tự thân ngọc tính chất, đồng thời kéo dài vận chuyển hậu thổ thần thông, trách bị đạo viên, tu hành cùng dày trách nhiệm không chút nào chậm trễ. Ngọc Linh gặp quá hai vị đạo hữu. Bước ra một bước, Nha Ngọc Linh xuất hiện tại Xích Cước Tiên cùng Thọ Tiên ông trước mặt. Gặp Nha Ngọc Linh phong thái, Xích Cước Tiên cùng Thọ Tiên ông ánh mắt lập tức sáng lên. Hào một tôn trong Ngọc Tiên. Chỉ một cái liếc mắt, Xích Cước Tiên cùng Thọ Tiên ông liền nhìn ra Nha Ngọc Linh bất phàm, mặc dù luận tu vi, Nha Ngọc Linh vẫn chưa bằng bọn hắn, nhưng căn cơ thâm hậu, quanh thân ẩn có công đức huyền quang quấn quẩn, rất là không tầm thường. Gặp qua đạo hữu, tay nắm đạo ấn, mặt nở nụ cười, Xích Cước Tiên cùng Thọ Tiên ông đồng thời đáp lễ lại, mà có một cái khởi đầu tốt, đi qua mấy phen hàn huyên, ba ở giữa lập tức quen thuộc rất nhiều, tại Nhan Ngọc Linh dẫn dắt phía dưới, ba người cùng dạo Nam Hoang. Địa đạo hậu đức, đạo hữu đại tài, thắng ta nhiều rồi. Cùng dạo trở về, quan Nam Hoang tình cảnh, Xích Cước Tiên nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, cái này Nam Hoang mặc dù bẩn, nhưng lại có địa phương khác không có an lành. Nghe nói như thế, Nhan Ngọc Linh nhưng cũng không dám làm. Đạo hữu quá khen rồi, ta tính tình ngu dại, tư chất bình thường, lại cũng chỉ có thể tu một chút đần công phu. Lời nói ôn hòa, Nhan Ngọc Linh không khỏi lắc đầu. Nghe nói như thế, liếc nhau, Xích Cước Tiên cùng Thọ Tiên ông chỉ coi Nhan Ngọc Linh kiêu tốn. Đạo hữu ngàn năm như một ngày, trải bước một phương phong thủy, hóa ác vì linh, thật sự là công đức vô lượng. Hữu tâm cùng Nhan Ngọc Linh kết giao, Thọ Tiên ông cũng mở miệng tán dương một câu. Nghe nói như thế, Nhan Ngọc Linh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nàng cũng không thể nói Nam Hoàng có thể có hôm nay chi an lành hoàn toàn là bởi vì chính mình tổ sư trước đây giết đủ hung ác á tưởng tượng năm đó, vạn yêu cốc chiếm cư Nam Hoàng, vạn yêu gào thét, cái này Nam Hoàng cũng là một phương ác thổ. Chỉ là về sau chiêm cư ở chỗ này vạn yêu cốc bị đạo tôn nổ tận gốc, vạn yêu tất cả đều bị tàn sát không còn một ngống, không còn những yêu vật này cùng rắc rối phước. Tạp thế lực, Nam Hoang tự nhiên ít đi rất nhiều phân tranh, về sau nữa Long Hổ Sơn nhập chủ, những cái kia sơn giã yêu vật càng là lật không nổi đợt sóng gì tới, dần ra đều trở thành Long Hổ Sơn phụ thuộc, lúc này mới sáng tạo ra Nam Hoang bây giờ an lành. Hai vị đạo hữu, không biết đối với tiên tiên nhâm thủy bản đảo chồng phải chăng đã có ý tưởng. Biết được hai người mới vào Long Hổ Sơn, có lòng kết giao chính mình, Nha Ngọc Linh dứt khoát trực tiếp đổi một cái chủ đề. Lời này vừa nói ra, Thọ Tiên ông cùng Xích Cước Tiên thần sắc lập tức trở nên trịnh trọng lên, đây mới là bọn hắn tới Nam Hoang căn bản mục đích, phía trước du lịch Nam Hoang cũng là tại vì thế làm chuẩn bị. Ta đã có ý nghĩ, chỉ có điều còn cần Ngọc Linh đạo hưu cùng Xích Cước đạo hưu tương trợ mà thôi. Tính trước kỹ càng, Thọ Tiên ông đem trong lòng mình ý nghĩ từng cái nói ra, ba người thương lượng một phen, rất nhanh liền quyết định chương trình. Tiên Tiên Nhâm Thủy Bàn Đảo chính là thập nhị phẩm tiên căn, thân dị lạ thường, sau khi Thọ Tiên ông đem hắn dâng ra, Long Hổ Sơn quyết định cuối cùng đem hắn trồng ở trong Nam Hoang, triệt để đặt vững Nam Hoang đạo viên căn cơ. Cái này Nam Hoang đảo viên khởi nguyên từ một tôn rơi xuống yêu thánh, trước đó không tệ, nhưng bây giờ nhưng có chút không đáng chú ý, dù là sau này Long Hồ Sơn lại gia tăng đầu nhập, lại đuổi kịp linh cơ khôi phục, nhưng trần nhà vẫn tại nơi đó, lần này Long Hồ Sơn lại muốn nếm thử mượn tiên thiên nhâm thủy bản đảo chi lực bình định lại đảo viên căn cơ. Ngọc Linh đạo hữu, ngươi là địa chủ, quen thuộc nhất tình huống nơi này, liền thỉnh ngươi dẫn theo xuất thủ trước a. Đưa ánh mắt về phía Nhan Ngọc Linh, Thọ Tiên ông mở miệng. Nghe vậy, Nhan Ngọc Linh gật đầu một cái, trực tiếp từng bước đi ra. Chương 1729, thủ đoạn chương 1729, thủ đoạn Nam Hoàng, phong vân khuấy động. Người khoác pháp y y, đứng ở đám mây, quan sát Nam Hoàng quần sơn, Nhan Ngọc Linh trên khuôn mặt đều là như ngọc nghiêm nghị. Quần sơn phảng phất giống như lồng giam, đem Nam Hoàng chiếu rọi trong lòng, Nhan Ngọc Linh có tính toán, cái này Nam Hoàng nhiều núi, địa mạch dây dưa, lại cẩn thận tốt trải vớt một chút. Ông, thần thông vật chuyển, một cây tính chất như đá, sinh 36 tiết, khắc họa cổ pháp đạo văn roi lặng yên xuất hiện tại trong tay Nhan Ngọc Linh, đây là lên núi sản bắn roi, chính là nàng phòng theo dị bảo chú tâm tế luyện ra địa thiên khí, tối thiện khu sơn đổi nhạc. Nam Hoàng nên có 8 môn. Ý niệm sinh diệt, pháp tướng hiển hóa, Nhan Ngọc Linh tựa như thần nhân, lắc tay bên trong lên núi sản bắn roi. Ầm ầm, lên núi săn bắn roi rơi, chấn động núi rừng, theo Nhan Ngọc Linh tâm ý mà động. Mặt trời lên mặt trăng lặn, theo thái dương lần nữa dâng lên thời điểm, Nam Hoàng đã thay đổi bộ dáng, quần sơn lệch vị trí, mơ hồ hóa thành 8 đạo môn nhà, đứng ở Nam Hoàng bát phương. Thấy vậy, Nhan Ngọc Linh khinh suất một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đã như thế, Nam Hoàng nguyên bản khốn đốn cục diện liền bị hóa giải, chỉ có điều đây cũng chỉ là biểu tượng, muốn chân chính củng cố còn cần kế tục điểm mạnh. Cũng chính là ở thời điểm này, một hồi tiếng cười sang sảng vang tận mây xanh. Ngọc Linh đạo hữu thật là thần thông, kế tiếp liền giao cho ta a. Hào khí bừng mây, thân hình thoát một cái, xích cước tiên hiển hóa tự thân pháp tướng, hắn rõ ràng là một tôn thân người tượng bại thần nhân. Xích phá Ngọc Lung phi thải phượng đốn khai kim tỏa tẩu giao long. Chân to đỏ thẫm, xích cước tiên hung hăng giẫm ở Nam Hoàng phía trên, hắn mỗi một chân rơi xuống, Nam Hoàng tích tụ địa mạch liền sẽ lặng yên tản ra, mà tại hắn xua đuổi phía dưới, Nam Hoàng địa mạch tựa như vật sống đồng dạng không ngừng buôn tẩu lấy, kỳ dị nhất chính là cứ việc địa mạch sôi trào, nhưng Nam Hoàng đại thể vẫn như cũ duy trì an ổn, cũng không dựng dụng ra địa mạch xoay người hoạt. Mà theo địa mạch không ngừng quý vị, phía trước bị Nhan Ngọc Linh xua đuổi sơn mạch lập tức có thần hình, chân chính cắm rễ Nam Hoàng. Nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt Nhan Ngọc Linh không khỏi thoáng qua một vòng dị sắc, lấy nàng bây giờ thần thông xua đuổi, bắt giữ địa mạch đều không khó khăn, nhưng muốn cùng xích cước tiên dạng này ảnh hưởng một vực lại không tạo thành cực lớn dung chuyển nàng là vạn vạn làm không được, dù sao địa mạch đó là gốc rễ của mặt đất, rút dây động rừng. Xích cước đạo hữu quả nhiên là thật là thần thông. Kiến thức xích cước thủ đoạn, Thọ Tiên ông không khỏi phát ra tán thưởng, mà vừa lúc này xích cước tiên tiếng cười vang lên lần nữa. Bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ a, đảm đương không nổi đạo hữu tán dương như thế. Tiếng cười không tán, mấy cái lắc thân, xa cuối chân trời xích cước tiên đã lặng yên trở về, đây là đại thần thông xúc địa thành thốn, cũng là hắn căn bản thần thông. Nhìn thấy một màn như vậy, Thọ Tiên ông đối với xích cước tiên càng ngày càng coi trọng, hai người cùng một chỗ bái nhập Long Hồ Sơn lại là tự nhiên thân cận hơn một chút, về sau có thể nhiều đánh một chút quan hệ. Lớn như thế thần thông đều bị nói thành là thủ đoạn nhỏ, đạo hữu lại là khiêm tốn một chút, tất nhiên cách cục đã thành, vậy kế tiếp liền giao cho ta a. Quan Nam Hoàng khí tượng, Thọ Tiên ông mở miệng. Lúc này Nam Hoàng cách cục lớn đổi, lấy đảo Mẫu Sơn vì đó bắt đầu, theo bát phương kéo dài ra 8 đầu cực lớn sơn mạch, vắt ngang ở Nam Hoàng phía trên, mà sơn mạch cùng sơn mạch ở giữa thì tạo thành một đạo môn nhà, khiến cho phong thủy chi lực không ngừng lưu chuyển, cùng tầm bổ đảo Mẫu Sơn, đây cũng là 8 môn khóa kim cách cục, đến giờ khắc này, đảo Mẫu Sơn lại là thực sự trở thành Nam Hoàng trung tâm. Nghe được Thọ Tiên ông lời này, Nhan Ngọc Linh cùng Xích Cước Tiên đô gật đầu một cái, bọn hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Thọ Tiên ông thủ đoạn. Đạo hữu xin vui lòng hành động. Tiếng nói vang lên, Nhan Ngọc Linh bung ra đảo Mẫu trên núi tất cả cấm chế. Lúc này phải bắt phương phong thủy tầm bổ, khóa lại một điểm kim ý, đảo Mẫu Sơn cũng lặng yên phát sinh ra một chút biến hóa, hắn ngọn núi lần nữa trưởng thành, đỉnh núi kia phía trên càng là phải kim ý thúc đẩy sinh trưởng, diễn hóa ra một phương linh chỉ, ao nước thanh tịnh, bên trong hiển thị rõ thanh linh, đó là nhâm thủy. Đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, Thọ Tiên ông hài lòng gật đầu một cái, có này căn cơ, như vậy gieo xuống tiên tiên nhâm thủy bản đảo liền không là vấn đề. Đi. Nhất niệm nổi lên, Thọ Tiên ông đem một khỏa bảo châu ném vào trong linh chỉ, hắn vào nước liên hóa, triệt để cùng linh chỉ tương hợp, cũng chính là tại thời khắc này, linh chỉ bên trong có ti ti lũ lũ tiên tiên chi khí bốc lên, đây cũng là một mắt tiên tiên thần thủy, vì thuận lợi di rời tiên tiên nhâm thủy bản đảo, hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn, này một không phải tiên tiên chi địa không sinh. Làm xong đây hết thảy, sắc mặt nghiêm nghị, Thọ Tiên ông xuề bàn tay ra, một gốc lớn chừng bàn tay cây đào lặng yên xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ có điều hắn cành lá rơi hết, sinh cơ không hiện, mục nát chi khí quanh quẩn, tựa như đã chết héo. Nhìn thấy một màn như vậy, Nhan Ngọc Linh cùng Xích Cước Tiên đô nhíu mày, bất quá bọn hắn cũng không nói gì, bọn hắn tin tưởng Thọ Tiên ông tự có tính toán, trên thực tế đây đúng là Thọ Tiên ông thủ đoạn, tiên tiên linh căn dễ hỏng, tùy ý di động sẽ hao tổn nguyên khí, thậm chí có khả năng dẫn đến tấy ghép thất bại, vì trình độ lớn nhất giữ lại tiên tiên nhâm thủy bản đạo nguyên khí, Thọ Tiên ông lấy thần thông để cho hắn tự sinh vào chết, đem tất cả sinh cơ nội tạng, dùng cái này lần tránh. Ngoại giới hoàn cảnh khắc liệt, hy vọng hết thảy thuận lợi. Sắc mặt trịnh trọng, Thọ Tiên ông cầm trong tay cây khô ném ra ngoài, hắn chỉ thấy hắn đón gió liền dài, cuối cùng hóa thành một gốc trăm trượng đảo mẫu rơi vào trong linh chỉ, bất quá coi như đến linh thủy tầm bổ, cái này cây khô cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Khô một phùng xuân, thần thông vận chuyển, hướng về phía khô chết gỗ đảo, Thọ Tiên ông thổi ra một ngụm tiên khí. Tiếp theo trong nháy mắt, cây khô rút ra mầm non, tiên thiên nhâm thủy bản đảo cực điểm lớn lên, hắn đồng bộ sinh cơ để cho người ta vì thế mà choáng váng. Cây như người ngủ vừa tỉnh, nguyên khí không tổn thương, vừa hợp tự nhiên chi đạo, quả nhiên là thật là xảo diệu thủ đoạn. Nhìn ra Thọ Tiên ông thủ đoạn huyền diệu, Nhan Ngọc Linh từ trong thâm tâm phát ra tán thưởng, Long Hổ Sơn đồng dạng tốt dưỡng linh thực, môn nội diệu pháp rất nhiều, bất quá có thể cùng Thọ Tiên ông chiêu này so sánh lại lác đác không có mấy, nhìn giống như không đáng chú ý lại ẩn chứa công phu thật, mà cái này còn không phải là kết thúc. Tại Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào hồi phục một khắc này, Thọ Tiên ông chân chính triển lộ chính mình pháp tướng. Giác rối khó gỡ, thân như thụ nhân, phân hóa vô tận sợi dễ chui vào đại địa, Thọ Tiên ông bắt đầu cưỡng ép đem Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào khí tức cùng rất nhiều gỗ đào liên hệ với nhau, cử động lần này một thành, phải Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào tẩy lễ, tại Tuế Nguyệt diễn biến phía dưới, rất nhiều gỗ đào liền sẽ dần dần hướng Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào dựa sát vào, đồng dạng chuyển hóa làm cây bàn đào. Ông, mênh mông sinh cơ hải dung chuyển, cùng Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào khí tức câu thông, tựa như không chịu đựng nổi xung kích, từng cây gỗ đào liên tiếp chết đi. Thấy vậy, Thọ Tiên ông sắc mặt ngưng lại, bất quá động tác trong tay vẫn như cũ không ngừng, đều đâu vào đấy câu thông lấy Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào cùng rất nhiều gỗ đào ở giữa liên hệ. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Thọ Tiên ông rốt cục cũng đã ngừng động tác của mình, lúc này vạn dặm đảo viên tận khô, cũng dẫn đến vừa mới hồi phục cây bàn đào cũng tận lộ ra vẻ bại. May mắn không làm được bệnh, chung quy là trở thành, chỉ có điều lần này đảo viên chính xác đả thương nguyên khí, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Đầu đầy mồ hôi, nhìn xem đến gần xích cước tiên cùng Nhan Ngọc Linh, Thọ Tiên ông khinh suất thở ra một hơi. Mà còn không đợi Nhan Ngọc Linh đại biểu Long Hổ Sơn biểu thị cái gì, một hồi gió xuân đột ngột thổi tới, nhiễm lục nam hoàng, để cho vừa mới nguyên khí tổn hao nhiều đảo viên lần nữa khôi phục. Chương 1730, bàn đảo viên chương 1730, bàn đảo viên nam hoàng, gió không biết đến từ đâu, vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn, mang đến dâng trào sinh cơ. Đây là nhìn xem lần nữa hồi phục vạn dặm đảo viên, Thọ Tiên ông tâm thần trì trệ, xem như một tôn đại thánh, hắn biết rõ muốn mạnh mẽ khôi phục cái này vạn dặm đảo viên có bao nhiêu độ khó, lúc này đảo viên rất nhiều gỗ đào động khí liên chi, như muốn khôi phục liền tựa như muốn cứu sống một gốc siêu việt thập nhị phẩm tiên căn, khó như lên trời, tối thiểu nhất hắn làm không được, biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ gỗ đào bản thân điều tiết chi lực, dùng thời gian tới ôn dưỡng. Quan trọng nhất là đối phương thủ đoạn ảnh hưởng không chỉ có là đảo viên, mà là toàn bộ Nam Hoàng, thần thông chi quảng đại để cho người ta tắt lưới. Mà liên tại Thọ Tiên ông cùng Xích Cước Tiên tâm thần chấn động thời điểm, nhìn cái kia đầy trời gió xuân, trong lòng Nhan Ngọc Linh đã có ngờ tới. Long Hổ Sơn có đại thần thông hô phong hoán vũ truyền thế, không thiếu tu sĩ đều có thể khống chế gió xuân, nhưng có thể lấy nhất pháp bao phủ Nam Hoàng, tạo hóa vạn linh Long Hổ Sơn vẹn vẹn có một người, đó chính là Phúc Đức Diệu Chân Đế Quân. Đệ tử Nhan Ngọc Linh bái kiến Đế Quân. Sắc mặt nghiêm nghị, vung trong tay phất trần, Nhan Ngọc Linh hướng về phía hư không không người cúi đầu, cũng chính là ở thời điểm này, mưa gió hội tụ, Hồng Vân thân ảnh lặng yên hiện hóa. Nhìn về phía quỳ gối Nhan Ngọc Linh, Hồng Vân sắc mặt nghiêm nghị, đem khuôn mặt nhỏ kéo căng. Ngươi là tiểu trang đệ tử a, ngươi rất không tệ. Hồng Hắc Sơn tư thái, Hồng Vân lấy ra làm trưởng bối dáng vẻ, trước đó có lẽ không quan tâm, nhưng bây giờ nó tại trong Long Hổ Sơn bối phận cực cao, nhiều ít vẫn là phải chú ý một chút hình tượng. Mà lúc này bây giờ Thọ Tiên ông cùng Xích Cước Tiên nghe được Nhan Ngọc Linh lời nói cuối cùng ý thức được xuất hiện tại trước mặt là người phương nào, Phúc Đức Diệu Chân Đế Quân Hồng Vân, Thái Thượng Đạo Tôn vị thứ nhất yêu vật, thần thông quảng đại, từng bằng vào sức một mình đè Bắc Hoang vạn ma không ngẩng đầu được lên, chính là hàng thật giá thật đại thần thông giả. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng run lên, Thọ Tiên ông cùng Xích Cước Tiên cũng liền đội vàng không người hành lễ. Không dám chút nào khinh mạn, dù sao Hồng Vân tại Thái Huyền giới có hiển hách uy danh, lại phần lớn là hung danh, đối mặt loại tồn tại này lại có mấy người có thể không tâm kinh đảm chiến. Nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt từ Thọ Tiên ông cùng Xích Cước Tiên trên thân sẽ qua, Hồng Vân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, đối với hai người này nó cũng không có ấn tượng gì. Mà cảm nhận được Hồng Vân cái kia chậm chạp không có rời ánh mắt, Thọ Tiên ông cùng Xích Cước Tiên lập tức rất cảm thấy áp lực. Đế Quân, hai vị này là Thọ Tiên ông cùng Xích Cước Tiên, là mới gia nhập Long Hổ Sơn khách khanh trưởng lão, lần này chuyên tới để Nam Hoàng cùng đệ tử cùng một chỗ di rời Tiên Tiên Nhâm Thủy Bản Đảo. Bình định lại Nam Hoang đảo viên tăng cơ, vì tông môn lại tăng nội tình, một bội này Tiên Tiên Nhâm Thủy Bản Đảo cũng là Thọ Tiên ông dâng ra. Gặp Hồng Vân nghi hoặc, Nhan Ngọc Linh mở miệng giải thích một câu. Nghe nói như thế, Hồng Vân lập tức bình tĩnh, khách khanh trưởng lão, chính mình người, còn dâng ra bản đảo, là người tốt, các ngươi cũng rất tốt. Âm thanh trong trầm thấp mang theo non nớt, Hồng Vân cũng khen ngợi Thọ Tiên ông cùng Xích Cước Tiên một câu. Nghe nói như thế, nhận được Hồng Vân tán thành, Thọ Tiên ông cùng Xích Cước Tiên trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, vị này không hổ là có ma đồ chi danh tuyệt thế hung yêu. Vô hình chung cho bọn hắn mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Mà lúc này đây Hồng Vân cũng cuối cùng thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý chuyển tới đảo mẫu trên núi. Giờ này khắp này Tiên Tiên Nhâm Thủy Bản Đảo đang tại giãn ra thân thể, khắp cây xanh biếc, phá lệ khả quan. Đúng là một gốc linh căn tốt. Quan sát tỉ mỉ lấy Tiên Tiên Nhâm Thủy Bản Đảo, Hồng Vân trên mặt nghiêm nghị lặng yên hóa đi, đều là vui vẻ. Long Hổ Sơn trung vị liệt thập nhị phẩm tiên căn mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Bất quá tại Hồng Vân xem ra tối làm người khác ưa thích vẫn là gốc cây này Tiên Tiên Nhâm Thủy Bản Đảo. Hắn khí tức ôn nhuận, hiển thị do thọ trạch kéo dài chi tướng. Mà giờ khắc này Hồng Vân cũng triệt để hiểu rõ Thọ Tiên ông thủ đoạn. Giáp rối khó gỡ, đồng khí liên chi, lấy Tiên Thiên Nhâm Thủy Bản Đảo chi lực phóng xạ toàn bộ đảo viên, không ngừng rội rửa gỗ đảo, làm cho những này gỗ đảo thay đổi một cách vô chi vô giác hướng bản đảo dựa sát vào, đợi cho ngàn năm vạn năm sau đó, Long Hổ Sơn có lẽ liền có thể nắm giữ một cái bản đảo viên. Cái này rất không tệ, nhưng thời gian vẫn là quá lâu một chút. Nhất niệm lên mà thiên địa biến, theo Hồng Vân vận chuyển thần thông, đầy trời lôi vân lập tức tại đảo viên phía trên hội tụ, khí thế hạo đãng, che đậy thương khung. Ầm ầm, kèm theo một đạo kinh lôi chợt vang dội, một phương lôi chỉ tại trong mây đen như ẩn như hiện, trong đó điện xà bút đầu, thai nén tạo hóa, sau đó một hồi cuồng phong thổi tới, đầy trời rông tố dì rào xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đảo biên. Bùm bùm, rông tố tấn mãnh, đánh vô số gỗ đảo cảnh lá tàn lụi, nhưng một sự biến hóa kỳ dị lại tùy theo diễn sinh, đây là lôi kiếp mưa, vốn có thúc đẩy linh căn thuế biến thậm chí biến dị kỳ dị công hiệu, phải Hồng Vân lấy lôi chỉ ôn dưỡng nhiều năm sau đó hiệu quả càng lớn, có thiên địa tạo hóa chi công. Đây là tạo hóa lôi thủy, nghe đồn thần tiêu đạo bên trong có một đạo đại thần thông tên là tạo hóa thần lôi, có đoạt thiên địa tạo hóa chi công, chưa từng nghĩ vị này đế quân cũng có tương tự thủ đoạn. Chạm đến dông tố bản chất, Thọ Tiên ông tâm thần lại chấn, nhìn về phía Hồng Vân, trong mắt tràn đầy sùng kính. Mà một thời ba khắc đi qua, đầy trời mây đen tan đi, vàng óng ánh dương quang rọi xuống, 3000 quả gỗ đào dưới ánh mặt trời tùy tiện lớn lên, mỗi một phiến lá cây đều hiện ra ánh sáng nhạt. Trận này dông tố mang đến hủy diệt, vạn dặm đảo viên không biết có bao nhiêu gỗ đào thuế biến thất bại, hóa thành cho bụi, nhưng trận này dông tố cũng mang đến tạo hóa, tắm rửa dông tố, sống sót cây đào đều thuận lợi chuyển biến bản chất, chịu ảnh hưởng của tiên tiên nhâm thủy bản đảo hóa thành cây bản đảo, mà kèm thêm tiên tiên nhâm thủy bản đảo cùng một chỗ. Số lượng này không nhiều không ít vừa vặn là 3000 quả. Trong đó 3000 năm bản đảo 2000 quả, thứ nhất 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, lại 1000 năm thành thụ, sinh linh ăn có thể tăng thọ 3000 năm, 6000 năm bản đảo 900 quả, hắn 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, lại 2000 năm thành thụ, ăn có thể tăng thọ 6000 năm, 9000 năm bản đảo 99 quả, thứ 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm thành thụ, ăn có thể tăng thọ 9000 năm. Đến nỗi cái kia tiên tiên nhâm thủy bản đảo mẫu thụ, hắn nhất là thần dị, một cái kỷ nguyên vừa mới kết xuất một quả trái cây, mà một quả trái cây liền có thể để cho sinh linh duyên thọ một cái kỷ nguyên, có thể nói là thái huyền giới các loại duyên thọ linh vật xếp hạng hàng trước nhất tồn tại, ít có bảo vật có thể đụng, dù sao dưới tình huống bình thường kỷ nguyên chi thọ chỉ có thiên tiên mới có thể nắm giữ, hơn nữa những thứ này có thể trên phạm vi lớn kéo dài thọ nguyên bảo vật phần lớn, có cực kỳ điều kiện hà khắc, muốn phục dụng cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng bản đảo không giống nhau, hắn tính chất như nước, nhất là ôn hòa, cũng không rất nhiều hạn chế. Hắn duy nhất thiếu hụt khả năng cao chính là thiên tiên cấp độ trở xuống tồn tại thức ăn tiên tiên nhâm thủy bản đảo duyên thọ sau đó sẽ gặp phải trong coi u minh trời ghét, vận số hao tổn, tại tu hành có chướng ngại, dù sao thiên tiên phía dưới không thể kỷ nguyên chi thọ là thiên địa thiết luật, vi phạm tự có đại giới. Trên thực tế không chỉ có là tiên tiên nhâm thủy bản đảo, liền xem như hiệu quả kém nhất 3000 năm bản đảo cũng không thích hợp chân tiên trở xuống sinh linh thức ăn, bởi vì hắn ngoại trừ duyên thọ, còn có tăng trưởng pháp lực, tầm bổ tiên thể diệu dụng, ẩn chứa dược lực quá mênh mông. Đương nhiên, bất luận một loại nào bản đảo đều chỉ có lần thứ nhất ăn thời điểm hữu hiệu. Lại một khi ăn qua phẩm cấp cao bản đảo lại ăn phẩm cấp thấp bản đảo liền không có hiệu dụng. 3000 cây bản đảo nhìn xem dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ cây bản đảo, Nhan Ngọc Linh, Thọ Tiên Ông, Xích Cước Tiên có chút thất thần, bọn hắn biết rõ đây là lớn dường nào một bút tài phú, thậm chí không cách nào dùng đơn thuần tài phú để cân nhắc. Ta vốn cho là thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới có thể chuyển hóa ra trăm khỏa cây bản đảo chính là cực tốt, dù sao duyên thọ sự tình làm trái số trời, chưa từng nghĩ lại có 3000 ý niệm trong lòng chuyển động. Thọ Tiên Ông không khỏi đưa mắt về phía Hồng Vân, lúc này Hồng Vân đắm mình trong kim quang, hiển thị rõ cao thâm mặt chắc. Chương 1731, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ chương 1731, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ Nam Hoàng, vô tận điểm lành chi khí đang tràn ngập, rộng lớn như biển. Đây cũng là ta Long Hổ Sơn bàn đảo biên. Đứng ở thương khung phía trên, quan sát 3000 gỗ đảo, trong mắt Hồng Vân tràn đầy vui vẻ, tại thời khắc này nó không khỏi nghĩ tới Lục Nhĩ thích ăn nhất đảo, nếu là biết được cái này đảo viên tồn tại hẳn là sẽ cao hứng thật lâu. Mà theo gỗ đảo thủy biến, lấy tiên tiên nhâm thủy bàn đảo làm chủ, 3000 cây bàn đảo khí tức triệt để hòa làm một thể, diễn hóa ra một gốc cực lớn hư ảo gỗ đảo, hắn quan lại thương khung, thân như thần phong. Cắm rễ Nam Hoang, trấn áp Nam Hoang bắt phương địa mạch, triệt để định trụ Nam Hoang mới cách cục. Thì ra tại trong bắt môn tỏa kim trận này, cái này bàn đảo thân gỗ thân chính là một chỗ hạch tâm chấn vật, hắn càng mạnh, toàn bộ Nam Hoang hội tụ phong thủy sức mạnh thì sẽ càng mạnh, chờ hắn triệt để trưởng thành, Nam Hoang cũng đem tùy theo được lợi. Ông, phải bàn đảo viên bổ ích, Nam Hoang địa mạch bắt đầu trưởng thành, thôi động bắt phương khóa kim cách cục không ngừng hoàn thiện, mà liền tại trong quá trình này, một tòa ẩn sâu Nam Hoang lòng đất tiên phủ bị liên lụy, lập tức phóng ra rực rỡ tiên quang, mà tại ngoại giới Hồng Vân trước tiên phát giác không đúng. Ân, màu mắt hóa thành tím nhạt, thương tiên chi nhãn hiển hóa. Hồng Vân trước tiên nhìn về phía sâu trong lòng đất, nguyên lai là có tiên phụ xuất thế, chỉ có điều trong đó bên trong tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn ta. Tâm linh bị xúc động, Hồng Vân nhíu mày. Những năm này nó một mực tại trong núi thanh tu, vì chính là tranh thủ sớm ngày viên mãn phong lôi hai đạo, giúp ích trương thuần nhất tu hành, cũng không có như thế nào để ý tới ngoại sự. Lần này tới Nam Hoang cũng là tâm huyết triều bái, cảm nhận được Nam Hoang có biến cho nên cố ý đi một chuyến. Nó vốn cho là hấp dẫn của mình là tiên thiên nhâm thủy bản đảo gốc cây này thập nhị phẩm linh căn, hiện nay xem ra chưa hẳn như thế. Liên để ta xem một chút bên trong này tiên phủ đến cùng có cái gì huyền diệu. Nhất niệm sinh diệt, phong lôi hội tụ, diễn hóa một cái đại thủ, Hồng Vân trực tiếp đem tòa kia tiên phủ từ sâu trong Nam Hoang bắt đi ra. Tòa này tiên phủ mặc dù có chút bất phàm chính là từ một tọa động thiên cải tạo mà đến, có vô lượng chi trọng, nhưng đối với hiện tại nó mà nói cũng không tính cái gì. Ông, thư không bật mèo, mang theo vài phần tàn phá tiên phủ tại thương khung phía trên hiện lên, kỳ chân diện mục triệt để triển lộ. Cái này tiên phủ không đơn giản a. Nhìn xem bị Hồng Vân trực tiếp bắt giữ ra tiên phủ, cảm thụ hắn khí tức, Nhan Ngọc Linh, Thọ Tiên Ông, Xích Cước Tiên thần sắc đều có biến hóa vi diệu, tòa này tiên phủ hình dạng và cấu tạo cổ lão, khí tức hùng hậu, lai lịch lại có mấy phần không đơn giản, lưu lại tòa này tiên phủ người coi như không phải thiên tiên nhất cấp, tối thiểu nhất cũng là cực kỳ tới gần nơi này một đẳng cấp tồn tại. Giai Thanh tiên phủ, một tôn đại thánh lưu lại truyền thừa, cách nay đã có 3 cái kỷ nguyên, có thể còn sót lại đến nay mà không bại cũng thực là có mấy phần thủ đoạn. Pháp nhãn như bốc, Hồng Vân xem thấu tòa này tiên phủ lai lịch, thì ra hấp dẫn ta đồ vật là nó. Không nhìn tiên phủ các loại cấm chế, ánh mắt thẳng vào tiên phủ chỗ sâu, Hồng Vân tại một phương bên trong tiên chỉ thấy được một đóa thanh liên, kỳ hoa mở thập nhị phẩm, toàn thân quanh quần bảo quang, trừ tà chi chính, trấn áp trong cõi u minh khí số. Ông tựa như cảm nhận được Hồng Vân nhìn trộm, cái kia thanh sắc bảo liên lập tức nở rộ tiên quang, mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành một cây bảo kỳ, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn cột cờ ôn nhuận như ngọc, mặt cờ thành tam giác, toàn thân ngọc thanh, hiện lưu ly quang, lộ ra an lành chi khí. Hưu, bảo kỳ phá không, không cần Hồng Vân bắt giữ, tự đi xuyên qua tiên phủ cấm chế, trực tiếp rơi vào trong tay Hồng Vân, cũng chính là tại thời khắc này dị bảo nhận chủ, Hồng Vân biết cái này bảo kỳ lai lịch. Thanh liên bảo sắc kỳ, thiên địa ngũ phương kỳ bên trong một mặt, có linh tâm tinh khí, chư tà lui tránh, trấn áp khí số, tăng trưởng phúc duyên, tăng trưởng trí tuệ, tụ thiên địa chi phòng, bảo vệ bản thân diệu dụng. Bảo kỳ nơi tay, Hồng Vân lập tức cảm giác tự thân tâm linh càng ngày càng trong suốt. Thiên địa ngũ phương, địa phong thủy hỏa khoảng không, mỗi một mặt cờ xí đều riêng có huyền diệu, bọn hắn đại biểu là thế giới một cái bộ phận, bất quá cái này năm mặt cờ xí đều có trấn áp khí vận, tăng trưởng phúc duyên, tăng trưởng trí tuệ, giúp ích tu hành diệu dụng. Dựa theo cái này dài thanh đạo nhân lưu lại ghi chép đến xem, thiên địa này ngũ phương kỳ vốn là nguyên thủy tiên thiên mảnh vụn diễn hóa mà thành, nếu là có thể đem năm mặt cờ xí hội tụ, có thể không nhìn nhân gian vật tượng, nhìn trộm thế giới chỗ sâu nhất huyền diệu. Tiêu hóa xong dài thanh đạo nhân lưu lại thanh liên bảo sắc kỳ bên trong tin tức, Hồng Vân như có điều suy nghĩ. Cái này dài thanh đạo nhân vốn chỉ là một cái ngư dân tử, xuất thân lạnh xuống, cũng là bởi vì trong hồ đánh cá lúc ngoài ý muốn được thanh liên bảo sắc kỳ mới sửa lại mệnh số, bước lên con đường tu hành, đồng thời bằng vào một lần liền với một lần cơ duyên thành tựu cuối cùng một tôn tu thành lục trọng thiên đại thần thông đại thánh. Chỉ tiếc hắn thở thiếu thời nhiều khinh cuồng, tự cho là có cơ duyên nơi tay, dù là không bái nhập cái gì tiên môn cũng có thể tự mình đi ra một đầu tiên lộ, cuối cùng đi mấy lần đường quanh co cùng sai lộ, vô duyên tiên tiên đại đạo, chỉ có thể ôm tiếc nuối thọ tận tọa hóa. Bảo vật này thích hợp nhất dạy hoa trên gấm. Nhất niệm nổi lên, Hồng Vân đem thanh liên bảo sắc kỳ thu vào, nó thân có đại vận, này kỳ tại trong tay nó lại có thể so tại giải thanh đạo nhân trong tay phát huy ra càng nhiều huyền diệu, cũng chính bởi vì hắn phúc duyên thâm hậu, cái này bảo kỳ mới có thể tự động nhận chủ. Phải biết trước đây giải thanh đạo nhân mặc dù bằng vào không cạn phúc duyên ngoại ý muốn lấy được thanh liên bảo sắc kỳ, nhưng lúc đầu cũng chỉ là miễn cưỡng mượn dùng thanh liên bảo sắc kỳ bộ phận năng lực mà thôi, thẳng đến về sau tu hành có thành, khí vận đại thịnh mới chính thức nhận được thanh liên bảo sắc kỳ nhận chủ. Ngoại trừ cái này thanh liên bảo sắc kỳ, tôn này tiên phủ bên trong những vật khác đối với ta lại là không có tác dụng gì, bất quá hắn cuối cùng bất phàm, có thể vì ta long hổ lại thêm một phần nội tình. Ý niệm chuyển động, hóa thân thiên ý, Hồng Vân điều động lôi đỉnh, diễn hóa lôi liên, trực tiếp đem một phe này tiên phủ định tại Nam Hoang bầu trời. Này tiên phủ chính là một tôn cổ tiên lưu lại, tu vi bất phàm, đã thành tựu đại thánh, bên trong có hắn lưu lại các loại tạo hóa, thậm chí có mấy đạo không chọn vẹn thiên tiên truyền thừa, các ngươi có thể tự mình tìm hiểu. Tiện tay phá vỡ tiên phủ cấm chế, Hồng Vân thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Tại thời khắc này, lưu thủ Nam Hoang Long Hổ Sơn đệ tử nhất thời hưng phấn không thôi, mà Nhan Ngọc Linh, Thọ Tiên Ông, Xích Cước Tiên cái này ba tôn điệu tiên cũng theo đó ý động. Bên trong này tiên phủ bảo quang lập lòe, hiển nhiên là dựng dục không thiếu bảo vật, là có thể giúp ích bọn hắn tu hành, hơn nữa dựa theo Hồng Vân thuyết pháp, cái này tiên phủ còn có mấy đạo thiên tiên truyền thừa, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng giá trị đồng dạng không ít. Xem như đương thời đỉnh tiêm đại tông, trong Long Hổ Sơn không nói thiên tiên, liền xem như thẳng tới bất hủ truyền thừa đều có, nhưng chưa chắc phải nhất định thích hợp bọn hắn, trên thực tế đến thiên tiên cấp độ, trên cơ bản cũng là tại trên cơ sở vốn có đi ra duy nhất thuộc về con đường của mình, ít có một thành không thay đổi giả, dưới tình huống như vậy, có đa đạo truyền thừa xem như tham khảo tóm lại là tốt. Cùng đi. Liếc nhau, lại hướng Hồng Vân thi lễ một cái sau đó, Nhan Ngọc Linh ba người thẳng vào trong tiên phủ. Đương nhiên, xem như tông môn cao tầng, bọn hắn cũng chỉ là thu lấy một chút đối bọn hắn hữu dụng bảo vật, cũng không lấy thêm, thậm chí còn lấy ra một chút chính mình không cần đến bảo vật đặt ở trong tiên phủ lấy toàn bộ đệ tử cơ duyên. Nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt Hồng Vân không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng.